Chương 705, bệ hạ nói cực phải. Chương 705, bệ hạ nói cực phải. Nếu như nói dĩ vãng Tần thị bộ tộc chỉ là cường đại, mang theo vài phần cảm giác thần bí, đám người đối với Tần thị bộ tộc cũng là nghị luận ở mỹ, cho là đối phương mặt ngoài chỉ có 8 vị chuẩn đế cường giả, trên thực tế khẳng định còn giấu giếm mấy vị chuẩn đế cảnh giới cường giả, nói không chừng liền giấu ở Tần thị bộ tộc tổ trạch chi địa. Nhưng hôm nay tình huống quả thực đem tất cả mọi người đều giật mình kêu lên, bọn hắn bây giờ mới hiểu được Tần thị bộ tộc nội tình kinh khủng đến cỡ nào, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bày ra ở trước mặt mọi người lại là 12 vị chuẩn đế cấp khác đỉnh cấp đại năng, đây là Tần thị bộ tộc nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy lực lượng. Tần thị bộ tộc căm thầm còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng, dù ai cũng không cách nào rõ ràng. Tần Chấn Tiên mặt không biểu tình, lặng lặng quét mắt ở vào phía dưới run run rẩy rẩy rất nhiều thân ảnh, trong ánh mắt càng là lóe ra mấy phần nguy hiểm quan mang. Có quan hệ với Hiên Viên Tĩnh Thành náo ra cái kia xảy ra chuyện, còn muốn nhân cơ hội chạy ra kinh thành, chạy ra tầm kiểm soát của mình. Dù là Tần Chấn Tiên tại phía xa ngoài ước vạn giảm Tần Châu, đối với những chuyện này cũng là nhất thanh nhị sở tồn tại. Dù là Hiên Viên Tĩnh Thành làm Thiên Viêm Đế Quốc hoàng đế, thậm chí là hắn Tần Chấn Tiên chất tử, có thể thì tính sao? Từ Hiên Viên Tĩnh Thành làm ra chuyện như vậy, liền đã chú định đối phương kết cục. Cho dù Hiên Viên Tĩnh Thành phía sau thành thành thật thật phối hợp chính mình, chờ đợi Hiên Viên Tĩnh Thành vận mệnh, cũng có thể muốn mà biết. Liếc qua một mặt thất kinh, mặt mũi tràn đầy tay chân luống cuống Hiên Viên Tĩnh Thành, để Tần Chấn Tiên không khỏi lắc đầu. Thằng ngãi danh không thể dạy cũng, đều nói hổ phụ không quyền tử. Hiên Viên đại đế chính là Tần Chấn Tiên đối thủ lớn nhất, cũng là Tần Chấn Tiên kính nể nhất đối thủ. Đối phương có thể nói là hùng thao vĩ lực, mặc dù kỳ xoa một chiêu, cũng không thể nói rằng Hiên Viên đại đế quá mức phế vật. Chỉ có thể nói rõ, Tần Chấn Tiên làm chuẩn bị, là Hiên Viên đại đế làm ra chuẩn bị gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Chính là bởi vì có rất nhiều chủ tính tính toán phía trước, mới có thể đánh Hiên Viên đại đế một trở tay không kịp, mới có thể để Hiên Viên đại đế tất cả mưu đồ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng dù cho như thế, Tần Chấn Tiên nội tâm hay là tràn đầy đối với Hiên Viên đại đế kính nể. Chỉ có trước mắt Hiên Viên Tĩnh Thành, đơn giản chính là một tên phế vật ở trong phế vật. Đối với Hiên Viên đại đế nhi tử, Tần Chấn Tiên càng thêm hài lòng thì là con trai mình Tần An Lan. Đối với Tần An Lan hành động, cũng sớm đã đến một cái không biết nên nói trình độ nào, tóm lại Tần An Lan làm hết thể cử động, đều để Tần Chấn Tiên tương đương hài lòng. Nhất là nhằm vào Hiên Viên Tĩnh Thành lần này đưa tới sự kiện, Tần An Lan có thể ngay đầu tiên xử lý như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Có thể không chút khách khí nói, cho dù Tần Chấn Tiên lúc đó ở đây, làm ra khẩn cấp xử lý phương án, đều chưa hẳn lại so với Tần An Lan làm phương án muốn tốt. Tần An Lan hành động, không chỉ có tiêu diệt những cái kia hiệu chung với Hiên Viên đế tộc người, càng là mượn Hiên Viên Tĩnh Thành chi thủ, làm ra chuyện như vậy. Hoàn toàn chính là mượn Hiên Viên Tĩnh Thành tay, tự mình diệt trừ Hiên Viên đế tộc tử trung, để Hiên Viên đế tộc lực ảnh hưởng tiến một bước giảm xuống, cũng làm cho Hiên Viên đế tộc mất hết thể diện. Từ đó đằng sau, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đối với điểm này, liền ngay cả Tần Chấn Tiên đều không thể không bội phục Tần An Lan thủ đoạn. Tựa hồ phát giác được Tần Chấn Tiên ánh mắt đặt ở trên người mình, đem Hiên Viên Tĩnh Thành dọa đến run lẩy bẩy, chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, nếu không phải tại trước mặt mọi người, Hiên Viên Tĩnh Thành dáng chống đỡ lấy một hơi. Chỉ sợ lúc này, đã sớm mặt mũi tràn đầy sủi lơ ngã trên mặt đất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Hít thở sâu một hơi, bình phục tốt chính mình tâm tình, Hiên Viên Tĩnh Thành trên khuôn mặt mới cưỡng ép đẩy ra có chút dáng tươi cười, lần nữa hướng phía Tần Chấn Tiên chắp tay, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra: "Vương gia trong khoảng thời gian này không có trở về triều đình rất nhiều đại sự đều chờ đợi vương gia quyết đoán, bây giờ vương gia có thể trở về, chấm lòng rất an ủi, chính là triều đình chi phúc. Vương gia chính là toàn bộ triều đình lương đống chi sĩ, triều đình sau này rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ đều muốn dựa vào lấy vương gia hỗ trợ xử lý mới là." Nhìn thấy Hiên Viên Tĩnh Thành một bộ đỡ không nổi a đấu bộ dáng, cũng làm cho Tần Chấn Tiên trên khuôn mặt nhiều hơn một chút dáng tươi cười, cười ha hả nói ra: "Bệ hạ lời nói này thật sự là quá khách khí, có rất nhiều văn thần võ tướng xử lý triều đường đại sự, tự nhiên không cần đến bản vương nói thêm gì nữa. Bản vương tại trở về trên đường cũng nghe nói triều đình đại quân đã đem những cái kia phản loạn người toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ, không có những người kia tiếp tục phạm thượng làm loạn, ta toàn bộ Thiên Viêm đế quốc phát triển không ngừng, dân giàu nước mạnh, có thể nói là thật đáng mừng chuyện lớn." Nghe được Tần Chấn Tiên nói tới lời nói này, Hiên Viên Tĩnh Thành trên khuôn mặt mặc dù từ đầu đến cuối đều treo mấy phần cười ha hả dáng tươi cười, mà nội tâm cũng sớm đã thật lạnh nội tâm bi thương thống khổ, có thể nghĩ không sai, những cái này phản loạn triều đình phản quân hoàn toàn chính xác bị triều đình đại quân tiêu diệt sạch sẽ, thế nhưng không nhìn bọn hắn đến tột cùng là vì sao bị tiêu diệt, chính là triều đình vận dụng cuối cùng một chi tinh nhuệ lực lượng, chuẩn xác mà nói chính là Hiên Viên đế tộc cuối cùng một chi lực lượng tinh nhuệ, dùng hết máu tươi của bọn hắn một chảy khô bọn hắn một giọt máu cuối cùng, mới cùng những quân phản loạn kia đồng quy vu tận, giải quyết những chuyện này toàn bộ đều là Hiên Viên đế tộc lực lượng, cùng trước mắt Tần Chấn Tiên không có nửa xu quan hệ, cùng trên triều đình văn võ ba quan cũng không có bất kỳ liên hệ. Thiên Viêm đế quốc dân giàu nước mạnh, phát triển không ngừng, tất cả mọi người có thể được sống cuộc sống tốt. Có thể Hiên Viên Tĩnh Thành phi thường rõ ràng, những ngày an nhàn của mình đã đến đầu. Chờ đợi hắn Hiên Viên Tĩnh Thành sẽ là như thế nào vận mệnh, Hiên Viên Tĩnh Thành cũng không dám tiếp tục nghĩ giống. Mặc dù nội tâm đối trước mắt Tần Chấn Tiên thống hận không gì sánh được, có thể Hiên Viên Tĩnh Thành mặt ngoài nào dám toát ra bất luận cái gì một chút xíu cử chỉ khác thường. Chỉ là nhẹ gật đầu, một mặt lấy lòng nói ra: "Hết thảy tất cả, toàn bộ đều dựa vào lấy vương gia xuất thủ, nếu không có vương gia, nào có Thiên Viêm đế quốc bây giờ, có vương gia tọa trấn triều cương, bất luận cái gì đạo trích chi đồ, nhất định cũng không dám mạo hiểm ra mặt đến." Ngay tại Hiên Viên Tĩnh Thành thoại âm rơi xuống đồng thời, ở vào giữa đám người một tên quan viên dẫn đầu nhảy ra, hét lớn một tiếng nói bệ hạ vừa rồi nói có lý. Nương theo lấy đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, trực tiếp đem nguyên bản liền đầy ngập e ngại hiên viên tinh thành dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ thân hình cũng không khỏi vì thế mà chấn động đứng lên. Không chỉ là hiên viên tinh thành, liền chung quanh văn võ bá quan cũng bị giật mình kêu lên. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có người ở thời điểm này đột nhiên nhảy ra, nhao nhao nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở vị này vừa mới ló đầu ra phát biểu nhân thân bên trên. Khi nhìn đến đối phương đằng sau, cũng làm cho đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 706, thuyết phục. Chương 706, thuyết phục. Tại như vậy trang nghiêm túc mục thời điểm, thế mà lại có một tên quan viên nhảy ra. Đối phương cử động lần này cũng hấp dẫn chú ý của mọi người, không hẹn mà cùng hướng phía đối phương nhìn đi qua. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Đã thấy đối phương bước nhanh đi đến trong đám người, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ không sợ hãi nhìn qua hết thảy mọi người, phản phất một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Không biết do tình hình còn tưởng rằng trước mắt vị này cả gan làm loạn quan viên, có can đảm bên bực lẽ phải. Chỉ có biết được thân phận đối phương nhân tài rõ ràng, đối phương sợ gì ở thời điểm này nhảy ra, đến tột cùng muốn làm gì. Quả nhiên, tên này nóng lòng nhảy ra quan viên, hướng phía Tần Chấn Tiên vị trí chắc tay, hô lớn. Tiên hoàng đột nhiên vẫn lạc, dẫn đến triều đường sụp đổ tình huống nguy cơ sớm tối, tình thế khẩn cấp như vậy, mà triều đình sở dĩ có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng bình định xuống tới, toàn bộ Bắc Minh đại lục tình huống có thể an ổn an toàn rồi, toàn bộ đều là dựa vào vương gia công lao. Nếu không có vương gia tự mình tọa trấn kinh thành, trấn áp không phục, trấn nhiếp những cái kia không thành chi tâm, như thế nào lại có để triều đình như thế nhanh chóng khôi phục lại. Vương gia ân bị thiên cao, đức bị hải sâu, trấn nhiếp triều cường, thống lĩnh bách quan, bình hòa tư phương, làm cho ức vạn sinh linh vì đó nhìn lên. Phát biểu người chính là triều đường trọng thần Tô Quyết Linh, nguyên bản là bí thư xuất thân, cũng chính là cầm cán bút khởi thảo chiếu thư người. Đối phương cũng không hổ là bí thư xuất thân, vừa lên đến chính là một bộ đường hoàng ngôn luận, để triều đường văn võ đại thần đều có chút mà bức. Bất quá bọn hắn những văn thần này võ tướng có thể ở trên triều đình chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, tự nhiên cũng không phải đồ đần, từng cái toàn bộ đều là ngàn năm lão hồ ly. Chớp mắt trước đó liền đã minh bạch Tô Quyết Linh sở dĩ tại trước mặt mọi người nói ra lời nói này ngôn luận, đến tột cùng có dụng ý gì. Đơn giản chính là muốn khuyên nhủ Tần Chấn Tiên, hy vọng đối phương có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến những thứ này, cũng làm cho hiện trường một đám văn võ bá quan một mặt xôn xao. Một đạo lại một đạo thanh âm không ngừng vang lên. Mặc dù bọn hắn phi thường rõ ràng, hiên viên đế tộc xuống dốc, Tần thị bộ tộc quật khởi chính là thế không thể đỡ sự tình. Tần Chấn Tiên muốn leo lên vị trí kia, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể Tô Quyết Linh đột nhiên xuất hiện cử động, thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Mà Tô Quyết Linh chỉ là một tiểu nhân vật, đối phương ở thời điểm này nhảy ra, rõ ràng chính là thu đến nó người giật dây sai sự. Đối phương hành động cũng vô cùng đơn giản. Đơn giản chính là muốn nhân cơ hội đoạt tích cực thuyết phục, tòng lòng chi công. Một khi có thể cầm xuống công lao này, tất nhiên sẽ để bọn hắn số làm quan không ít. Sớm đã có tâm tư người, cũng chỉ có thể đủ lâm thầm mắng một câu. Lão hồ ly quả thật là lão hồ ly, nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi lộ ra hắn bộ mặt thật. Cũng làm cho đám người âm thầm phẫn hận. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến, dẫn đầu cầm xuống tòng lòng chi công, hiện tại để cho người ta kỳ xoa để cao một chiêu, dẫn đầu ra chiêu. Bọn hắn những người còn lại, liền ở vào trạng thái bị động. Mà Tô Quyết Linh đang nói ra lời nói này thời điểm, cũng đầy khang kích động. Bình một tiếng, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Vi thần khẩn cầu nhất tự Tịnh Kiên Vương lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, lấy thiên hạ lê dân bách tính làm trọng, theo vào một bước, thống lĩnh toàn bộ Bắc Minh đại lục. Còn lại đám người thấy thế cũng toàn bộ đều quỳ giảm xuống đất, cùng kêu lên địa đại quát lên. Vi thần người khẩn cầu nhất tự Tịnh Kiên Vương đăng cơ. Hiện trường tất cả mọi người đều tranh nhau chèn lớn, căn bản liền không thể ở thời điểm này dám đứng ra bên trên tướng phản. Trong lúc nhất thời, tất cả văn võ bá quan toàn bộ đều quỳ giảm xuống đất, mặt mũi tràn đầy thành khẩn cầu Tần Chấn Tiên, vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương có thể tiến thêm một bước, leo lên cửu ngũ chí tôn bảo vị. Xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, tựa hồ cũng không có mang theo bất luận cái gì một chút xíu hư tình giả ý, phảng phất đã sớm ngóng nhìn một ngày như vậy đến. Trên thực tế, hiện trường rất nhiều văn võ bá quan cũng không phải là tất cả mọi người âm thầm đấu phục Tần thị bộ tộc, trở thành Tần thị bộ tộc thế lực phụ thuộc, cũng hoặc là bị Tần thị bộ tộc chỗ bồi dưỡng lên thế lực. Có rất nhiều văn võ bá quan đã không có hiệu trung Tần thị bộ tộc, cũng không có đầu nhập vào hiên viên đế tộc, hoàn toàn chính là bảo trì trung lập loại kia. Có thể lúc này sự tình đã đến không có bất kỳ cái gì chuyển cơ chỗ trống, chứ thành thật thật đi theo. Mà các đám người cũng không có ai dám coi trời bằng vùng, ở thời điểm này dám nhảy ra làm trái lại. Dù sao những cái kia lúc trước đã từng phản đối Tần thị bộ tộc người, đã sớm lúc trước một lần lại một lần đại thanh tẩy bên trong, bị thanh tẩy đến sạch sẽ. Những người còn lại hoặc là chính là Tần thị bộ tộc thế lực phụ thuộc, hoặc là chính là cùng Tần thị bộ tộc kết minh thế lực. Cho dù còn lại mấy chỗ trung lập thế lực, giờ phút này cũng già bắt đầu thức thời đứng lên, thành thật thật theo đại lưu. Tại đông đảo văn võ bá quan xem ra, hiện tại đã không phải là thuyết phục Tần Chấn Tiên tiến thêm một bước thời điểm, mà là tại thuyết phục Tần Chấn Tiên thời điểm, dốc hết toàn lực, hao hết hết thảy tâm tư, thắng được Tần Chấn Tiên hảo cảm. Lúc này nếu người nào lại không ra sức, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là Tần thị bộ tộc vô tình thanh toán. Bởi vậy đông đảo văn võ bá quan, toàn bộ đều tranh nhau chèn lớn, nói trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật, chính là hy vọng Tần Chấn Tiên có thể lấy đại cục làm trọng, lấy thiên hạ vạn dân làm trọng, sớm một chút leo lên bảo tọa kia. Hiên Biên Tinh Thành đem một màn trước mắt thu hết vào mắt, cả người đều có chút đần độn, mặt mũi tràn đầy chân tay luống cuống, chỉ có thể lặng lặng nhìn qua một màn trước mắt đùa giỡn phát sinh. Nhưng mà trong ánh mắt đều tràn đầy một cỗ trước nay chưa có thần sắc khẩn trương, cũng khó có thể tưởng tượng không thể tin thần sắc. Trên thực tế, Hiên Viên Tinh Thành cũng không phải không có nghĩ qua một ngày này. Trong lòng của hắn cũng sớm đã rõ ràng, một ngày này sớm muộn đều sẽ đến. Chỉ là làm Hiên Viên Tinh Thành tuyệt đối không ngờ rằng chính là một ngày này đến so với chính mình trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Hoàn toàn đánh Hiên Viên Tinh Thành một trở tay không kịp, để Hiên Viên Tinh Thành không có làm ra bất luận cái gì một chút xíu phòng bị tâm tư. Hắn chỉ cảm thấy có người trên mặt của hắn hung hăng đánh một bàn tay, đánh Hiên Viên Tinh Thành gương mặt kia đều đang không ngừng làm đau. Hắn gương mặt kia sắc cũng sớm đã một mảnh đỏ bừng, đã sớm bởi vì quá độ xấu hổ giận dữ, hết lửa giận không chỗ phát tiết. Trong lòng ủy khuất càng là đạt đến một loại khó mà diễn tả bằng lời tình trạng. Những này văn võ bá quan muốn thuyết phục Tần Chấn Tiên leo lên hoàng đế bảo tọa còn chưa tính, bây giờ còn dám ngay trước Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này mặt tự mình thuyết phục chính mình thân tử leo lên hoàng đế bảo tọa, đây không phải là tại trần trụi đánh hắn mặt sao? Những này văn võ bá quan không có đem Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này để vào mắt còn chưa tính, bây giờ càng đem hắn Hiên Viên Tĩnh Thành tôn nghiêm đè xuống đất ma sát, ai có thể chịu được dạng này xỉ nhục? Chương 707, Tòng Long Chi Thần, Tòng Long Chi Công. Chương 707, Tòng Long Chi Thần, Tòng Long Chi Công. Ngay trước một vị hoàng đế bệ hạ mặt thuyết phục một vị thần tử, làm cho đối phương tiến thêm một bước, long đăng cửu ngũ, leo lên hoàng đế bảo tọa. Cái này đã triệt để tổn thương Hiên Viên Tĩnh Thành tôn nghiêm, hoàn toàn chính là đem Hiên Viên Tĩnh Thành tôn nghiêm đè xuống đất ma sát, cũng làm cho Hiên Viên Tĩnh Thành cảm thấy một cỗ trước nay chưa có bi thương, cũng không hiểu thấu bi ai. Nhưng mà sau một khắc, Hiên Viên Tĩnh Thành nội tâm tất cả bi thương bi ai cùng xấu hổ thần sắc cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn đã nhận ra, Tần Chấn Tiên tựa hồ đem ánh mắt đặt ở trên người mình, như có như không lườm chính mình một chút. Phát giác được Tần Chấn Tiên ánh mắt đằng sau, mới khiến cho Hiên Viên Tinh Thành triệt để kịp phản ứng. Bây giờ tình huống, đến tột cùng đến cỡ nào nguy như chồng trứng sắp đổ, khó mà vãn hồi trình độ. Không chỉ là trước mắt bọn này văn võ bá quan muốn thuyết phục Tần Chấn Tiên tiến thêm một bước, liền ngay cả Hiên Viên Tinh Thành bị hoàng đế bệ hạ này, cũng tương tự có cử động như vậy, muốn đích thân đi hết thuyết phục Tần Chấn Tiên, thậm chí càng làm ra tốt để cử động. Chỉ có như vậy, mới có thể để Tần Chấn Tiên danh chính ngôn thuận. Nếu không, chỉ sợ chờ đợi hắn Hiên Viên Tĩnh Thành sẽ là chết không có chỗ chôn. Có lẽ ngày mai chính mình liền sẽ bởi vì một ít cái sự tình vô duyên vô cớ đột tử, vô duyên vô cớ tử vong. Đối với điểm này, Hiên Viên Tĩnh Thành thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn có thể không tin Tần Chấn Tiên là người tốt lành gì. Dù là Tần Chấn Tiên của mình, hay là có lớn lao quan hệ người, cũng coi như được là Tần Chấn Tiên cháu trai, mà Tần Chấn Tiên thì là chính mình cô phụ. Có thể như thế một chút xíu quan hệ, tại Tần Chấn Tiên trước mặt, căn bản chính là dâu ria sự tình. Đối phương nếu như thật độc thủ, cũng tuyệt đối sẽ không nhớ tới như thế một chút xíu tình cảm ở bên trong. Nghĩ đến những thứ này, Hiên Viên Tinh Thành thân thể đều đang run rung động phát run. Cắn răng, trong lòng đã làm ra quyết định. Bình một tiếng, cái này Hiên Viên Tinh Thành vị hoàng đế bệ hạ này, cứ như vậy ngay trước văn võ bá quan mặt, quỳ rạp xuống Tần Chấn Tiên trước mặt, hướng phía Tần Chấn Tiên chắp tay, cung kính xá một cái. Ta Hiên Viên Tinh Thành tài đức nông cạn, quả thật tầm thường một cái, thực sự khó xử trọng dụng, cũng vô pháp thống lĩnh Thiên Viêm Đế quốc, hy vọng nhất tự Tịnh Kiên Vương có thể tiếp nhận vị trí này. Hiên Viên Tinh Thành cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Đang nói ra mấy cái này chữ đằng sau, Hiên Viên Tinh Thành nội tâm tình đã nặng nề đến một loại không lời nào có thể diễn tả được trình độ. Phảng phất có một viên cự thạch gắt gao đặt ở lồng ngực của mình, hắn đều có chút không thở nổi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, chỉ có thể từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nội tâm khổ sở, có thể nghĩ, hơn 10 vạn năm trước, Hiên Viên Đế tộc lao tổ hao hết thiên tân vạn khổ, đánh bại những thế lực khác, thành lập lớn như vậy Thiên Viêm Đế quốc. Cái này hơn 10 vạn năm đến nay, Thiên Viêm Đế quốc tại liệt tổ liệt tông quản lý phía dưới, mưa thuận gió hòa, quốc làm dân giàu ăn, thực lực cường hãn. Nhưng hôm nay rơi xuống hắn Hiên Viên Tĩnh Thành trong tay, lại muốn tự tay đem lão tổ tông thành lập cơ nghiệp, chắp tay nhường cho người. Hiên Viên Tĩnh Thành thậm chí đều cảm thấy, Thiên Viêm Đế quốc cơ nghiệp chính là hủy ở trong tay của mình. Tương lai cho dù là chết, cũng vô pháp đi đối mặt Hiên Viên Đế tộc liệt tổ liệt tông. Có thể việc đã đến nước này, hắn lại có thể như thế nào? Bằng vào Hiên Viên Tĩnh Thành bản lĩnh, cũng sớm đã hết cách xoay chuyển, không còn có bất luận cái gì quay lại khả năng. Lúc này trừ Thành Thành thật thật phối hợp Tần Chấn Tiên, còn có cơ hội sống sót, nếu không, chờ đợi hắn Hiên Viên Tĩnh Thành sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy Hiên Viên Tĩnh Thành vị này hoàng đế bù nhìn, trước mắt còn tính là thức thời, tại trước mặt mọi người, tự mình đến thuyết phục chính mình, cũng làm cho Tần Chấn Tiên trên gương mặt già nua kia toát ra một mặt nụ cười hài lòng. Bất quá mặt ngoài, Tần Chấn Tiên như cũ thờ ơ, cũng không có làm ra quá nhiều biểu tình biến hóa, ngược lại giả bộ như một bộ vô tri bộ dáng, cười nhạt một tiếng nói, "Vậy hạ tại sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy?" Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tần Chấn Tiên càng là tự thân lên trận, rất nhỏ đem Hiên Viên Tĩnh Thành cho đỡ lên. Hắn cũng phát giác được, Hiên Viên Tĩnh Thành thân thể đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên đối với mình bị này cô phụ, e ngại tới cực điểm. Sợ sơ ý một chút trêu chọc đến hắn Tần Chấn Tiên, chờ đợi Hiên Viên Tinh Thành sẽ là chết không có chỗ chôn. Nhưng mà trên mặt cũng sớm đã thu liễm dáng tươi cười, trở nên một mặt nghiêm túc lên, chỉ là ngôn ngữ bình thản nói ra bệ hạ ngươi thân là Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, bệ hạ ngươi mỗi tiếng nói cử động, đại biểu là toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, đại biểu là ngươi Hiên Viên Đế tộc, cũng không thể có bất kỳ một chút xíu thất thố địa phương. Sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đi quét mắt hiện trường một đám văn võ bá quan, nhìn qua bọn hắn đồng loạt té quỵ dưới đất bộ dáng, Tần Chấn Tiên như cũng không có chút rung động nào. Không có làm ra bất luận cái gì một chút xíu mừng rỡ bộ dáng, chỉ là bình thản nói ra. Bản vương mới vừa từ Tần Châu tổ trạch chi địa trở về, đối với trên triều đình tình huống còn không hiểu rõ lắm, huống chi triều đình đại quân vừa mới bình định ngoại bộ phản loạn không đến bao lâu, lúc này triều đình cần nhất chính là an ổn. Về phần chuyện này, hay là về sau từ từ thương lượng xong. Vừa dứt lời, Tần Chấn Tiên lần nữa quét mắt hiện trường đám người, đem ánh mắt đặt ở vừa mới dẫn đầu nhảy ra thuyết phục chính mình Tô Khuyết Linh trên thân, thật sâu lườm đối phương một chút. Vẹn vẹn một chút, đã để Tô Khuyết Linh nội tâm kích động, không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không phải tại trước mặt mọi người, lo lắng cho mình hành động có chút không đúng lúc, Tô Khuyết Linh thậm chí đều muốn khoa tay múa chân, đến thổ lộ hết nội tâm vui sướng. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình như thế một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, đã tại Tần Chấn Tiên vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương, tương lai hoàng đế bệ hạ trước mặt, treo một cái danh hiệu. Hoàng đế bệ hạ đã biết chính mình như thế một vị tiểu nhân vật tồn tại. Đợi cho thay đổi triều đại, hết thảy đều bình ổn xuống tới đằng sau, hắn Hiên Viên Tinh Thành khẳng định sẽ tiến thêm một bước, từ nay về sau một bước lên mây, toàn bộ triều đình, tất nhiên sẽ có hắn Hiên Viên Tinh Thành một chỗ cắm rủi. Đây chính là dẫn đầu phóng ra bộ pháp, dám vì người trước đạt được chỗ tốt. Có đôi khi dám vì người trước, đợi chờ mình, sẽ là vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Mà có đôi khi chỉ cần dũng cảm bước ra bước đầu tiên, rất nhiều chỗ tốt đều ở nơi đó chờ ngươi. Liên nhìn ngươi như thế nào làm ra lựa chọn. Mà rất rõ ràng, chuyện này cũng sớm đã đến phi thường rõ ràng trình độ. Thay đổi triều đại chỉ là vấn đề thời gian. Tần Chấn muốn leo lên cựu ngũ chí tôn bảo tọa cũng đã là không thể vãn hồi trình độ. Đã như vậy, ở thời điểm này liền muốn học được thức thời, thành thành thật thật phối hợp người ta. Còn nếu là ai dám ngay đầu tiên đứng ra làm cái này thông dòng chi thần, hắn đạt được tổng lòng chi công cũng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Rất rõ ràng, thanh này Tô Khuyết Minh là thành công đặt cược vào kho báu, tương lai đợi chờ mình thu hoạch cũng là khó có thể tưởng tượng. Chương 708, người còn chưa đi, trà liền lệnh. Chương 708, người còn chưa đi, trà liền lệnh. Tần Chấn Tiên cũng không có ở đây ở lâu, mà là mang theo Tần thị bộ tộc vô số cường giả, trùng trùng điệp điệp quay trở về đất kinh thành. Chỉ đem trước mắt văn võ bá quan, cùng Hiên Viên Tinh Thành vị này hoàng đế bù nhìn bệ hạ, lưu tại nơi đây, tùy ý bọn hắn trong gió lộn xộn. Nhưng mà đối với dầu Tần Chấn Tiên hành động, đông đảo văn võ bá quan cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Tuy nói Tần Chấn hiện tại đối mặt chuyện như vậy, tại ngoài sáng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng trên thực tế, Tần Chấn Tiên không có minh xác biểu thị, chuẩn xác mà nói không có minh xác phản đối, chính là một loại tốt nhất thái độ. Dù sao vô luận làm chuyện gì, đều muốn giảng cái danh chính ngôn thuận, nên có lễ nghi một dạng cũng không có thể thiếu. Nhất là đối với loại này triều đình đại sự, đối với thay đổi triều đại đại sự, làm sao có thể như vậy không kịp chờ đợi tiếp nhận hết thảy? Nếu như Tần Chấn Tiên thật không kịp chờ đợi, muốn leo lên vị trí kia, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu Tần Chấn Tiên nguyện ý chờ tiếp tục chờ đợi, tự nhiên muốn chương trình hợp pháp hóa. Hết thảy tất cả đều muốn đi chính quy chương trình. Tất cả lễ tiết đều là ác không thể thiếu. Cổ nhân vô luận làm chuyện gì, đều có ba từ ba triệu sự tình. Nhất là một ít cái quan viên dự định lên hải cốt, hoàng đế bệ hạ cũng muốn cố ý bên dưới rừng liên tục giữ lại, để bày tỏ đạt hoàng đế bệ hạ đối với vị đại thần này coi trọng chi tình, cũng cho đủ đối phương mặt mũi. Giống Tần Chấn Tiên đăng cơ xưng đế, thay đổi triều đại loại này thiên đại sự tình, tự nhiên cũng là như thế. Nếu như Tần Chấn Tiên hôm nay đối mặt trước mắt văn võ bá quan khuyên nhủ nói như vậy, không chút do dự, không kịp chờ đợi đáp ứng, ngược lại sẽ đánh bọn hắn một trở tay không kịp, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Bây giờ đối phương cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì rời đi, liền đã đại biểu cho đối phương thái độ. Chuyện này dục tốc bất đạt, căn bản liền không đội bằng được. Chuyện đã xảy ra hôm nay, hoàn toàn chỉ là một trận khai mạc thức. Sự tình phía sau mới có thể càng thêm đặc sắc. Tất cả văn võ bá quan, toàn bộ đều bao hàm tâm tình kích động, cũng sớm đã ma vai sát trưởng. Lúc này, tự nhiên là đại biểu trung tâm thời cơ tốt đẹp, tự nhiên muốn cực kỳ mưu đồ, nên như thế nào thuyết phục Tần Chấn Tiên leo lên vị trí này. Chỉ sợ bọn họ sau khi trở về, liền sẽ tranh nhau chen lấn cho Tần Chấn Tiên bên trên nói, không ngừng khuyên lơn Tần Chấn Tiên. Dù sao đối với người nào dân thư, Tần Chấn Tiên có lẽ không rõ ràng. Có thể những người kia không có bất kỳ động tác gì, chỉ sợ Tần Chấn Tiên liền sẽ nhất thanh nhị sợ. Một khi thay đổi triều đại đằng sau, những cái kia không có kịp thời dâng thư người, cho dù không có lọt vào hoàng đế bệ hạ nghi kỵ, những người khác vì lên vị đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Bởi vậy lúc này khẩn yếu nhất chính là nhanh đi về chuẩn bị kỹ càng tìm tử. Nếu Tòng Long Chi công đã bị người cho cướp đi, sau đó còn lại những cái kia công lao, bọn hắn cũng sẽ tranh nhau chèn lấn, nghĩ hết tất cả biện pháp tiền đi tranh đoạt. Chỉ có như vậy mới có thể chiếm được Tần Chấn Tiên niềm vui, tại vị này tân hoàng đế trước mặt bệ hạ thắng được hảo cảm. Đông đảo văn võ đại thần nghĩ tới đây, đều mặt mũi tràn đầy kích động, từng cái tranh nhau chen lấn hướng phía kinh thành phương hướng chạy tới. Bọn hắn nhất định phải ngay đầu tiên trở về nhà mình phụ đệ, sau đó triệu tập nhà mình cán bút, bắt đầu múa bút thành văn, dùng hoa lệ nhất ngôn từ để diễn tả bọn hắn đối với Tần Chấn Tiên vị hoàng đế bệ hạ này trung tâm. Về phần Hiên Viên Tĩnh Thành vị này hoàng đế bù nhìn, từ đầu đến cuối đều không có bao nhiêu người đem hắn coi là chuyện to tát, ai cũng biết Hiên Viên Tĩnh Thành tận thế sắp đến, lúc này càng không có người đi để ý tới Hiên Viên Tĩnh Thành vị này hoàng đế bù nhìn. Tuy nói vừa rồi thuyết phục Tần Chấn Tiên tiến thêm một bước trong quá trình, liền ngay cả Hiên Viên Tĩnh Thành vị này hoàng đế bù nhìn đều tham dự trong đó, cũng tại tự mình khuyên lơn Tần Chấn Tiên. Ai cũng rõ ràng, Tần Chấn Tiên đăng cơ xưng đế leo lên hoàng đế bảo tọa, đã là lửa xém lông mày sự tình. Mà Hiên Viên Tĩnh Thành sắp bị đuổi xuống bảo tọa kia, cũng mặc kệ như thế nào, Hiên Viên Tĩnh Thành tốt xấu vẫn ngồi ở trên vị trí này, còn không có bị người đuổi xuống. Hắn vẫn như cũng là trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế. Nhưng hôm nay tình huống, sớm đã không còn ai đem khôi lỗi hoàng đế này coi là chuyện to tát. Đám người hận không thể hiện tại liền cùng Hiên Viên Tĩnh Thành rũ sạch hết thảy quan hệ. Đều nói người đi trả mát, đây cũng là một cái thường gặp hiện tượng. Có thể vấn đề tình huống hiện tại, Hiên Viên Tinh Thành vị này hoàng đế bù nhìn còn không có xuống đài, liền đã triệt để lạnh lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, đợi cho hết thảy mọi người toàn bộ đều lộ hàng đằng sau, chỉ để lại Hiên Viên Tinh Thành vị này khôi lỗi hoàng đế bệ hạ như cũ trong gió lộn xộn. Quét mắt chung quanh lớn như vậy đất trống, cũng làm cho trò chơi cùng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trên mặt không tự chủ được toát ra mấy phần thê thảm biểu lộ. Hắn khôi lỗi hoàng đế này, có thể nói là Thiên Viêm Đế quốc khai quốc đến nay, làm việc tốt nhất, vô năng nhất, thủ nhất khí một vị hoàng đế. Vị hoàng đế này, làm hắn Hiên Viên Tinh Thành đều có chút sống không bằng chết. Lúc trước Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, Hiên Viên Tinh Thành phí hết tâm tư, nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn trở thành Thiên Viêm Đế quốc thái tử, trở thành Thiên Viêm Đế quốc tương lai hoàng đế. Có thể chỉ có chờ chính mình lên làm hoàng đế mới biết được, vị hoàng đế này căn bản cũng không phải là tốt như vậy làm. Cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện tại ngược lại tốt, càng là không có người đem chính mình vị hoàng đế bệ hạ này coi là chuyện to tát. Bước chân hắn gian nan, nện bước bộ pháp, từng bước một hướng phía thuộc về hắn Hiên Viên Tinh Thành hoàng đế bảo tọa đi đến. Tuy nói hiện tại Hiên Viên Tinh Thành mới chỉ 100 tuổi thôi, đặt ở tu sĩ trước mặt, tuổi như vậy hoàn toàn là tuổi quá trẻ thành thiếu niên thôi. Nhưng mà Hiên Viên Tinh Thành thân ảnh lại cảm giác giống như là một cái gần đất xa trời, không chịu nổi gánh nặng lão nhân ra giống như. Bên cạnh một đám cung nữ thị vệ cũng đem Hiên Viên Tinh Thành kết thúc biểu lộ thu hết vào mắt. Thời khắc này Hiên Viên Tinh Thành có thể nói là lạc nhật ánh chiều tà, vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng quan mang, còn sắp bị hắc ám nuốt mất. Hiện tượng này cũng làm cho đông đảo cung nữ thái giám trên mặt đều toát ra một chút không đành lòng thần sắc. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên phi thường rõ ràng Hiên Viên Tinh Thành vị hoàng đế bệ hạ này chạy tới cuối cùng. Thay đổi triều đại, chỉ ở hôm nay, tuy nói Tần Chấn Tiên cũng không có minh xác tỏ thái độ, cũng đừng nói những cái kia văn võ bá quan, liền ngay cả cung nữ bên cạnh thái giám cũng vô cùng rõ ràng. Có lẽ tương lai không lâu, bọn hắn liền có thể tận mắt nhìn đến thay đổi triều đại thời gian. Mà một khi chân chính thay đổi triều đại, chờ đợi Hiên Viên Tinh Thành vị này vong quốc chi quân sẽ có như thế nào hạ trạng, tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Có lẽ Hiên Viên Tinh Thành chính mình cũng minh bạch, hắn là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nhưng hắn hiện tại vẹn vẹn còn lại duy nhất một chút xíu hy vọng, vô luận như thế nào, cũng muốn gắt gao bắt lấy hy vọng. Tại hy vọng không có triệt để phá diệt trước đó, Hiên Viên Tinh Thành cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chương 709, Sở thị thần tộc cải biến. Chương 709, Sở thị thần tộc cải biến. Tất cả văn võ bá quan cùng nhau thuyết phục Tần Chấn Tiên, vị này nhất tự tịnh kiên vương, tiến thêm một bước. Liền ngay cả Hiên Viên Tinh Thành vị này hoàng đế bù nhìn bệ hạ, càng là tự thân lên trận. Mà đối với chuyện như vậy, Tần Chấn Tiên cũng không có trực tiếp tỏ thái độ. Chuyện như vậy cũng nhanh chóng lan truyền ra. Không có quá dài thời gian, liền huyên náo mọi người đều biết trong ngoài kinh thành, thậm chí là toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc các nơi, đều đã biết được Tần Chấn Tiên thái độ. Không có làm bất kỳ tỏ thái độ, đối với chuyện này cũng đã là thái độ cam chịu. Tất cả văn võ bá quan đều ngay đầu tiên không ngừng mà khuyên lơn Tần Chấn Tiên, hy vọng Tần Chấn Tiên lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, sớm một chút leo lên cựu ngũ chí tôn bảo tọa. Biết rõ liền ngay cả Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này cũng tự mình đăng tràng, bắt đầu không ngừng thuyết phục lên Tần Chấn Tiên đến, dẫn đến toàn bộ triều chính trên dưới đều là một mảnh chấn động. Chỉ cần không phải đồ đần, thậm chí đồ đần đều tương đương rõ ràng, thay đổi triều đại ngay tại hôm nay. Lúc này bọn hắn tất cả mọi người nhất định phải khai thác hành động mới là. Bắc Minh đại lục, Sở thị thần tộc. Từ khi Hiên Viên đại đế sau khi ngã xuống, thế lực khắp nơi có thể nói là mình tranh ám đấu, vắt hết óc, mỗi một cái đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tất cả mọi người muốn thừa dịp đại loạn sắp xảy ra thời khắc, thừa cơ thu hoạch được chỗ tốt nhất định, chiếm lấy nhất định lợi ích. Cho dù là Sở thị thần tộc loại này, từ thời kỳ thượng cổ liền xưng vương xưng bá viễn cổ gia tộc thế lực, đều có được một chút tiểu tâm tư. Sở thị thần tộc tại thượng cổ thời kỳ, chính là một cái cực kỳ to lớn thế lực. Mặc dù không cách nào cùng Hiên Viên đế tộc, Tần thị bộ tộc đánh đồng, nhưng khi đó Sở thị thần tộc bá chiếm toàn bộ Sở Châu, cùng chung quanh những địa phương khác, truyền thừa mấy chục năm, cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Hiên Viên đế tộc ban đầu ở đạt được Bắc Minh đại lục khí vận, thực lực tăng nhiều đằng sau, liền bắt đầu quy mô lớn càn quét những thế lực khác. Một chút truyền thừa thật lâu thế lực đều bị Hiên Viên đế tộc hoàn toàn càn quét sạch sẽ. Có thể Hiên Viên đế tộc phi thường rõ ràng, chỉ dựa vào Hiên Viên đế tộc một nhà thế lực, căn bản không cách nào đem tất cả bợ đỡ càn quét sạch sẽ. Không nói mà khác, vẹn vẹn là Tần thị bộ tộc, cũng không phải là Hiên Viên đế tộc có thể gặm được đến. Diệt trừ Tần thị bộ tộc bên ngoài, còn có Sở thị thần tộc loại truyền thừa này xa xăm thế gia đại tộc. Bọn hắn một hai nhà chung vào một chỗ, có lẽ không phải Hiên Viên đế tộc đối thủ. Có thể 7-8 nhà, tầm 10 nhà thế lực liên hợp cùng một chỗ. Giống Triệu thị bộ tộc, Sở thị thần tộc loại thế lực này, toàn bộ chung vào một chỗ. Nếu như thật cùng Hiên Viên đế tộc liều chết một trận chiến, dù là Hiên Viên đế tộc thật sự có thể tiêu diệt những thế lực khác, cũng là tổn thất nặng nề, cuối cùng sẽ liều đồng quy vu tận hạ chẳng. Vì vậy đối với loại thế lực này, Hiên Viên đế tộc ban đầu biện pháp hay là trấn an bọn hắn. Nếu là có thể để bọn hắn quy thuận chính mình, chí ít tại trên danh nghĩa quy thuận chính mình, cũng có thể để Hiên Viên đế tộc nhanh chóng thống nhất những thế lực khác. Triệu thị bộ tộc, Sở thị thần tộc các thế lực trải qua một phen nghị sâu tính kỹ cân nhắc, cũng đã nhận ra Hiên Viên đế tộc thực lực khổng lồ, căn bản liền chẳng phải không phải bọn hắn có thể ngăn cản, bởi vậy cũng chỉ có thể lựa chọn quy thuận Hiên Viên đế tộc. Bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa toàn bộ đều quy thuận Hiên Viên đế tộc, có thể như cũ có được rất lớn quyền tự chủ. Sở thị thần tộc chỗ Sở Châu chi địa nguyên bản liền về Sở thị thần tộc tất cả, bởi vậy Sở Châu trên danh nghĩa về triều đình tất cả, nhưng trên thực tế cũng sớm đã bị Sở thị thần tộc âm thầm kinh doanh hơn 10 năm, cũng sớm đã bền chắc như thép. Sở thị thần tộc tự nhiên muốn thừa dịp thời cơ này, đem Sở Châu chiếm lấy nơi tay, trực tiếp biến thành chính mình sở hữu tư nhân vương quốc. vô luận là trên danh nghĩa hay là trên thực tế, đều thuộc về bọn hắn Sở thị thần tộc tất cả. Ở phía sau thế cục phát triển biến hóa ở trong, Sở thị thần tộc trải qua nghị sâu tính kỹ đằng sau, truyền thừa này mấy trăm ngàn năm thế lực lớn siêu cấp, hay là lựa chọn đứng tại Tần thị bộ tộc bên này, bọn hắn công nhiên đứng ra lựa chọn duy trì Tần thị bộ tộc. Có Sở thị thần tộc duy trì, Sở Châu chi địa rất nhanh liền bị bình định xuống tới, cũng không có sinh ra cái gì nhiễu loạn lớn. Sở thị thần tộc sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy, đến một lần liền cảm giác Tần thị bộ tộc thực lực cực kỳ to lớn, tại thượng cổ thời kỳ chính là không người dám trêu chọc tồn tại. Thế lực bình thường có lẽ không rõ, Tần thị bộ tộc chỗ kinh khủng. Chỉ có Sở thị thần tộc loại truyền thừa này mấy chục vạn năm thế lực lớn siêu cấp, đối với Tần thị bộ tộc mới vừa có hiểu rõ nhất định. Đó cũng không phải là bình thường gia tộc, có thể tùy tiện người già bị đụng. Nếu như Sở thị thần tộc quyết tâm, muốn cùng Tần thị bộ tộc là địch. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ địa bàn của mình, tổn thất cũng là khó có thể tưởng tượng. Chứ e ngại Tần thị bộ tộc cường đại bên ngoài, Sở thị thần tộc sở dĩ sẽ quyết định duy trì Tần thị bộ tộc, còn có mặt khác một tầng cân nhắc. Đó chính là Sở thị thần tộc thần, nữ cùng Tần thị bộ tộc thiếu chủ Tần An Lan ở giữa sự tình. Sở thị thần tộc rất nhiều cao tầng, đối với cái này cũng có sự hiểu biết nhất định. Đối với chuyện này, bọn hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành, thậm chí là giơ hai tay đồng ý, cũng chính bởi vì bọn hắn Sở thị thần tộc thần nữ sự tình, dẫn đến Sở thị thần tộc lúc trước sách lược phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ bắt đầu cắt cứ một phương, xương vương xương bá, diễn biến thành toàn lực duy trì Tần thị bộ tộc. Dù sao Sở thị thần tộc thừa dịp đại loạn thời điểm, cướp đoạt một khối địa bàn xương vương xương bá, nhiều lắm là cũng chỉ là để bọn hắn cắt cứ một phương thôi, hơn nữa còn sẽ gặp phải Tần thị bộ tộc chèn ép cùng ghi hận. Một khi đối mặt Tần thị bộ tộc toàn lực tiến công, bọn hắn Sở thị thần tộc căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống cự. Nhưng nếu là bọn hắn ở thời điểm này, toàn lực duy trì Tần thị bộ tộc, thừa cơ đem Sở thị thần tộc thần nữ Sở Linh Lung cùng Tần An Lan sự tình đứng yên xuống tới. Nếu như có thể làm cho Sở Linh Lung trở thành Tần An Lan nữ nhân, trở thành thế tử phi, cũng chính là tương lai thái tử phi. Như vậy Sở thị thần tộc cùng Tần thị bộ tộc liền có thể trở thành chân chính đáng tin minh hữu. Có tầng quan hệ này đằng sau, đợi cho thay đổi triều đại Tần thị bộ tộc triệt để thượng vị đằng sau, Sở thị thần tộc còn có thể cướp đoạt càng lớn quyền hành. Thậm chí tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều có được cực lớn quyền nói chuyện. Nhưng so sánh hiện nay xưng vương xưng bá, chỉ là giữ vững như thế một khu vực nhỏ, tốt cũng không chỉ là một đinh nửa điểm. Về phần nói Tần thị bộ tộc thượng vị đằng sau, có thể hay không không nhận nợ, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Đối với điểm này, Sở thị thần tộc rất nhiều cao tầng, căn bản liền không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao bọn hắn Sở thị thần tộc cũng không phải ăn chay. Trọng yếu hơn một chút, trên triều đình gió nổi mây phun, các nơi thế lực long tranh hổ đấu. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không phải là tất cả thế lực đều hiệu chung với Tần thị bộ tộc. Tần thị bộ tộc còn muốn đối mặt với thế lực khác minh tranh ám đấu, lúc này lại thế nào khả năng cùng bọn hắn Sở thị thần tộc trở mặt, cho những thế lực khác có thể thừa cơ hội. Chương 710, lại đến Long Hồ Sơn làm lựa chọn. Chương 710, lại đến Long Hồ Sơn làm lựa chọn. Sở thị thần tộc sở dĩ sẽ ở lúc này lựa chọn cùng Tần thị bộ tộc hợp tác, tự nhiên cũng có bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc. Về phần thu được về tính sổ sự tình, Sở thị thần tộc cũng không phải không có suy nghĩ qua. Bất quá cũng muốn kết hợp tự thân tình huống thực tế đến xem. Sở thị thần tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm, có được cực kỳ khủng bố nội tình, cũng không phải ăn chay. Chỉ cần Tần thị bộ tộc người không đốc, không chỉ có sẽ không theo bọn hắn Sở thị thần tộc trở mặt, thậm chí còn có thể tăng cường cùng Sở thị thần tộc liên minh. Sở thị thần tộc tổ trạch chi địa, một chỗ hùng vĩ đồ sộ trong đại điện. Sở thị thần tộc lão tộc trưởng, trên mặt đều mang mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn, mở miệng dò hỏi, kinh thành tình huống bên kia đã truyền đến, có không đến bọn hắn đều đã tại vì thay đổi triều đại làm chuẩn bị sao? Bên cạnh một vị Sở thị thần tộc lão tổ gật đầu nói không sai, chuyện này cũng sớm đã lan truyền mở, thậm chí đã truyền đến ngoại giới. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả vị kia phế vật hoàng đế Bù Nhìn đều tại tự mình thuyết phục Tần Chấn Tiên thay đổi triều đại. Hiên Viên đế tộc khí số đã hết, đã đến không thể vãn hồi trình độ. Sở thị thần tộc lão tộc trưởng nghe vậy, lúc này mới gật đầu nói, nếu kinh thành bên kia đã như vậy sự tình triển khai hành động, vậy chúng ta Sở thị thần tộc cũng không thể nhàn rỗi, làm Tần thị bộ tộc minh hữu, cũng muốn để chúng ta vị minh hữu này nhìn xem chúng ta Sở thị thần tộc thực lực mới được. Đã như vậy, chúng ta liền điều động Sở thị thần tộc tất cả lực lượng, bắt đầu chuẩn bị đi. Khi lấy được Sở thị thần tộc lão tộc trưởng mệnh lệnh đằng sau, Sở thị thần tộc mấy trăm vạn tộc nhân nhanh chóng phát động. Sở thị thần tộc vị trí thế lực cũng toàn bộ dâng thư, cung thỉnh Tần Chấn Tiên vị kia Tần thị bộ tộc tộc trưởng thượng vị. Sở thị thần tộc làm truyền thừa mấy trăm ngàn năm siêu nhiên thế lực, có được cực kỳ khủng bố nội tình. Một khi phát động, nhất định có thể chấn động thiên hạ. Sở thị thần tộc đã muốn dùng thái độ như vậy, cho thấy bọn hắn Sở thị thần tộc quyết tâm. Cũng là nghĩ để thế nhân mở mang kiến thức một chút, bọn hắn Sở thị thần tộc nội tình chân chính. Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều có được cực kỳ rõ rệt thân phận địa vị. Nhất là ở trên trời Viêm Đế quốc, nó thân phận địa vị càng là siêu nhiên tồn tại. Lúc trước Hiên Viên Đế tộc cùng Long Hồ Sơn hợp tác đằng sau, trong lòng có đoán Long Hồ Sơn xem như trọng yếu nhất minh hữu một trong. Mà Long Hồ Sơn cũng vẫn luôn là Thiên Viêm Đế quốc quốc giáo, Hiên Viên Đế tộc không ít hoàng tộc tử đệ đều tại Long Hồ Sơn bên trên tu luyện qua. Long Hồ Sơn truyền thừa hồi lâu, đã sớm tại thượng cổ thời kỳ, chính là một chỗ cực kỳ to lớn thế lực. Ban đầu ở Hiên Viên Đế tộc tiêu diệt các nơi thế lực thời điểm, cũng kiêng kỵ Long Hồ Sơn thực lực, bởi vậy lựa chọn cùng Long Hồ Sơn hợp tác. Long Hồ Sơn dưới trướng có được rất nhiều cường giả, trong đó liền có được 5 vị chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp. Nhất là Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, càng là toàn bộ Bắc Minh đại lục xếp hạng top 10 cường giả đỉnh cấp. Long Hồ Sơn đương đại thiên sư chính là một vị nửa bước đại đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp, nó bản thân đã đến gần vô hạn tại đại đế cảnh giới. Thậm chí đều có truyền ngôn xưng, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, tại trong vòng ngàn năm, nhất định có cơ hội đột phá đại đế cảnh giới. Hiên Viên đại đế lúc trước vì đối phó tứ phương chi địa người, liền đã từng âm thầm mời ra Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, đem nó làm cuối cùng một lá bài tẩy. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Hiên Viên đại đế đối với Long Hổ Sơn tín nhiệm. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt nhất, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, mắt thấy Hiên Viên đại đế đại thế đã mất, không chút do dự từ bỏ Hiên Viên đại đế. Bởi vậy cũng sản xuất ra Hiên Viên đế tộc thảm bại. Nếu như Long Hổ Sơn đương đại thiên sư toàn lực tương trợ, cho dù không thể trợ giúp Hiên Viên đại đế chuyển bại thành thắng, có lẽ còn có cơ hội trợ giúp Hiên Viên đại đế trốn qua một kiếp. Có thể mặc dù như vậy, Long Hổ Sơn thân phận địa vị bày ở nơi này, cũng không phải bình thường thế lực có thể dung chuyển. Cho dù là mạnh như Tần thị bộ tộc, nếu như không tất yếu, cũng không muốn cùng Long Hổ Sơn quan hệ huyên náo quá cương. Giữa song phương vẫn luôn duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Long Hổ Sơn chiếm diện tích phương biên trăm vạn dặm chi địa, có được mấy vạn tòa linh sơn. Trong sơn lâm có được đủ loại gia thú, cùng đại lượng kỳ chân dị bảo. Nghe nói tại Long Hổ Sơn chỗ sâu nhất, còn nuôi dưỡng lấy một đầu có được chuẩn đế cảnh giới thực lực yêu long, làm Long Hổ Sơn trấn giáo yêu thú, hắn thực lực có thể nghĩ. Long Hổ Sơn lớn nhất một chỗ ngọn núi ở trong. Nơi đây cũng là Long Hổ Sơn đương đại thiên sư chỗ ở giờ này khắc này, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư cứ như vậy đứng chắc tay. Gương mặt giàn mua kia đều rơi vào trầm tư ở trong. Lần trước buộc phát mấu chốt nhất một trận chiến dịch ở trong, làm Hiên Viên đại đế sau cùng át chủ bài, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư mang theo Long Hổ Sơn món kia thanh khí, trước ra tương trợ Hiên Viên đại đế. Hắn vẫn là không có trợ giúp Hiên Viên đại đế, mà là tại thời khắc mấu chốt nhất trực tiếp trốn mất, lựa chọn trốn đi. Cũng chính bởi vì Long Hổ Sơn đương đại thiên sư phản bội, dẫn đến Hiên Viên đại đế đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lập tức lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Có thể không chút khách khí nói, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư mới là hại chết Hiên Viên đại đế kẻ cầm đầu một trong. Đối phương sở dĩ sẽ có thao tác như vậy, chính là cùng Long Hổ Sơn luôn luôn lệ cũ. Long Hổ Sơn sở dĩ có thể độc lập với tất cả thế lực bên ngoài, làm cho tất cả thế lực đều đối với nó nổi lòng tôn kính, chính là Long Hổ Sơn luôn luôn đều ưa thích cùng cường giả hợp tác. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ đứng tại người thắng một phương này, cùng người thắng chia sẻ thắng lợi vui sướng. Lúc trước Hiên Viên đế tộc thực lực cực kỳ cường hãn, tìm tới Long Hổ Sơn thời điểm, Long Hổ Sơn liền lựa chọn trợ giúp Hiên Viên đế tộc. Tình huống lúc đó, Hiên Viên đại đế đã lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Mặc dù Long Hổ Sơn tiên sư, vị này nửa bước đại đế cường giả, đột nhiên xuất thủ, lại có thánh khí nơi tay, hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp Hiên Viên đại đế giết ra một đường máu. Có thể thì tính sao? Hiên Viên đế tộc vô số cường giả, cũng sớm đã tổn thất hầu như không còn. Chỉ còn lại có cả người bị thương nặng Hiên Viên đại đế. Dù là chạy trở về, bằng vào Hiên Viên đế tộc thực lực, cùng đối phương chống lại. Tại Long Hổ Sơn tiên sư trong mắt, đối phương đại thế đã mất, đã vô lực hồi thiên. Mặc dù mình tại nơi này cái thời điểm, lựa chọn trợ giúp Hiên Viên đại đế, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định có thể thắng được Hiên Viên đại đế hảo cảm. Có thể Long Hổ Sơn đương đại thiên sư là tuyệt đối sẽ không vì không thấy được lợi ích mà tùy tiện xuất thủ. Chỉ có vào lúc đó, lựa chọn rời khỏi người sáng suốt bảo đảm, thân mới là nhất là minh xác lựa chọn. Nhưng hôm nay lại đến nên làm ra lựa chọn thời điểm, Long Hổ Sơn ở thời điểm này nên đi nơi nào, nên làm ra cỡ nào lựa chọn. Bên cạnh một vị thân mang đạo bào tóc trắng xóa lao đạo sĩ, đem ánh mắt đặt ở Long Hổ Sơn đương đại thiên sư trên thân, mở miệng dò hỏi thiên sư đại nhân, nhìn bây giờ tình huống, Tần thị bộ tộc thượng vị đã là lửa xém lông mày, không thể sửa đổi sự tình, chúng ta Long Hổ Sơn nên làm thế nào cho phải? Chương 711, thế lực khắp nơi phản ứng. Chương 711, thế lực khắp nơi phản ứng. Tần thị bộ tộc chưa sắp đến, bọn hắn Long Hổ Sơn nên đi nơi nào? Đang nghe trước mắt vị này tóc trắng xóa lao đạo sĩ giảng thuật nội dung bên trong, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền thuận theo thiên ý tốt, lập tức để cho người ta chuẩn bị các loại tường thụy sự kiện, sau đó do ta Long Hổ Sơn ra mặt, để thiên hạ ước vạn con dân quỳ lạy Tần thị bộ tộc, công bố thiên mệnh sở quy tốt. Nghe nói lời ấy, bên cạnh lao đạo sĩ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là rất cung kính đáp ứng. Long Hổ Sơn không chỉ có tại rất nhiều thế lực ở trong có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhất là ở thiên hạ vạn dân ở trong đều có được khổng lồ tín ngưỡng. Có thể không chút khách khí nói, những năm này đến nay, Long Hổ Sơn đã thành công nắm giữ tín ngưỡng, thế nhân có thể không biết Tần thị bộ tộc, nhưng không có bất luận kẻ nào không biết Long Hổ Sơn tồn tại. Để cho người ta chuẩn bị kỹ càng tường thụy dấu hiệu, lại từ Long Hổ Sơn ra mặt, khuyên đủ thế nhân. Kể từ đó, cũng có thể hướng Tần thị bộ tộc cho thấy bọn hắn Long Hổ Sơn thái độ. Mặc dù đã làm ra quyết định, có thể Long Hổ Sơn đương đại thiên sư trong lòng hay là không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trên thực tế, tại Long Hổ Sơn đương đại thiên sư cảm nhận ở trong, căn bản liền không muốn nhìn thấy Tần thị bộ tộc triệt để quật khởi, trưởng không lây lớn như vậy Bắc Minh đại lục. Long Hổ Sơn truyền thừa mấy trăm ngàn năm, tại thượng cổ thời kỳ, chính là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bởi vậy Long Hổ Sơn đương đại thiên sư đối với Tần thị bộ tộc nội tình cũng có được hiểu rõ nhất định, hắn phi thường rõ ràng, Tần thị bộ tộc có được như thế nào dã tâm. So với Hiên Viên đế tộc dã tâm mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Một khi Tần thị bộ tộc leo lên lịch sử sân khấu, trưởng không lấy rất nhiều quyền hành đằng sau. Chờ đợi bọn hắn Long Hổ Sơn đến tột cùng sẽ có như thế nào hạ trạng. Mặc dù không đến mức trực tiếp đối với Long Hổ Sơn xuất thủ, Long Hổ Sơn có địa vị siêu nhiên, cũng sẽ triệt để tan thành mây khói. Chẳng qua hiện nay tình huống, Hiên Viên tổ đã triệt để xuống dốc, bị Tần thị bộ tộc thay thế, cũng là không thể vãn hồi sự tình. Việc này, vô luận là ai đều không thể làm ra cải biến. Dù là Long Hổ Sơn có được khổng lồ nội tình, thậm chí còn ẩn giấu đi không ít lực lượng. Có thể lực lượng như vậy, cũng không đủ để Long Hổ Sơn cùng Tần Thị bộ tộc chống lại. Long Hổ Sơn cũng không đáng ở thời điểm này cùng Tần Thị bộ tộc máu người chiến đấu tới cùng. Một khi thật chọc giận Tần Thị bộ tộc, bằng vào Long Hổ Sơn nội tình, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Long Hổ Sơn đương đại thiên sư vô cùng rõ ràng, tuy nói Long Hổ Sơn tại toàn bộ Bắc Minh đại lục ức vạn sinh linh cảm nhận ở trong, có được cực kỳ cao thượng kính sợ, có được cực kỳ khủng bố danh vọng. Lại thêm Long Hổ Sơn có khổng lồ nội tình, để Long Hổ Sơn có thể cùng độc lập tất cả thế lực bên ngoài, có được cực kỳ địa vị siêu nhiên. Có thể địa vị như vậy cùng nội tình, đặt ở những thế lực khác trước mặt, còn có thể. Đặt ở Tần Thị bộ tộc trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý. Long Hổ Sơn đương đại thiên sư cũng sẽ không phách lối cho là, nương tựa theo những này nội tình, liền có thể cùng Tần Thị bộ tộc chống lại. Nghĩ đến đây Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, không khỏi hít mắt, nghiêng đầu đi, đột nhiên hướng phía Long Hổ Sơn nơi nào đó nhìn đi qua. Ánh vào Long Hổ Sơn đương đại thiên sư tầm mắt chính là một gốc dài đến mấy trăm mét, liếc nhìn lại trông không đến cuối đại thụ che trời. Cẩn thận quan sát không khó phát hiện, gốc đại thụ che trời này không chỉ có dáng dấp cực kỳ trắng quan, trọng yếu hơn một chút, đại thụ bốn phía trải rộng linh khí của thiên địa, mang theo một cỗ vô hạn sinh cơ, phản phất cây này thường thiên đại thụ vị trí, tạo thành một cái tuyển nhãn, có thể tự động hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Loáng thoáng ở giữa, thế mà còn sinh ra có chút thần hồn. Bên trong càng là ẩn chứa một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Trước mắt cây to này, cũng không phải là bảo bối gì, lại tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng. Có thực lực, căn bản cũng không giới tại chuẩn đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Cho dù hắn cũng không phải là bảo vật, cũng không có hóa hình, chỉ là một gốc thuần túy lớn lên tương đối cao lớn đại thụ thôi. Mặc dù như vậy, cây to này cũng là Long Hổ Sơn lớn nhất cơ mật một trong, chính là Long Hổ Sơn cuối cùng một lá bài tẩy. Đây cũng là lúc trước Long Hổ Sơn lão thiên sư, Đường Hoàng phản bội Hiên Viên đại đế, thấy chết không cứu nguyên nhân trọng yếu nhất. Cho dù là thấy chết không cứu, hắn cũng không lo lắng, Hiên Viên đại đế vạn nhất dựa vào mặt khác bản lĩnh chạy thoát đằng sau, sẽ trả thù Long Hổ Sơn, nguyên nhân căn bản nhất một trong. Cũng là bởi vì có lá bài tẩy này, cũng làm cho Long Hổ Sơn lão thiên sư có đủ nhiều lực lượng. Nhìn xem cây kia thương tiên đại thụ, Long Hổ Sơn lão thiên sư trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm cái gì. Tin tưởng thông qua chuyện này, cũng có thể để Tần Thị bộ tộc nhìn thấy chúng ta Long Hổ Sơn thành ý, chỉ cần cùng Long Hổ Sơn duy trì hiện hữu quan hệ, lại thêm có gốc cây này thương thiên đại thụ, làm ta Long Hổ Sơn sau cùng át chủ bài. Ta Long Hổ Sơn thực lực bày ở nơi này, như cũng có thể tại Bắc Minh đại lục có được địa vị siêu nhiên, vô luận hoàng triều như thế nào thay đổi, ta Long Hổ Sơn thân phận địa vị, như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ Long Hổ Sơn bên ngoài, một chút còn lại uy tín lâu năm thế lực, tại lần này sự kiện ở trong, cũng toàn bộ đều làm ra lựa chọn của bọn hắn. Trên thực tế, không ít thế lực là thật tâm muốn ủng hộ Tần Thị bộ tộc, muốn thừa dịp Tần Thị bộ tộc thượng bị thời điểm, thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Về phần những thế lực khác, bọn hắn cho dù không muốn làm ra chuyện như vậy, tại hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng chỉ có thể đàng hoàng lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù những thế lực kia đều mỗi người có tâm tư riêng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có ý nghĩ khác, nhưng bọn hắn cũng không dám tại ngoài sáng công nhiên cùng Tần Thị bộ tộc là địch, nhất là truyền thừa xa xăm thế lực. Bọn hắn từ thời kỳ thượng cổ liền có được cực kỳ khủng bố thân phận địa vị. Bởi vậy đối với Tần Thị bộ tộc lực lượng có đủ nhiều hiểu rõ. Chính là bởi vì ngươi muốn đầy đủ hiểu rõ Tần Thị bộ tộc, bọn hắn mới hiểu được Tần Thị bộ tộc có bao nhiêu kinh khủng nội tình. Cho dù là thật muốn tìm tiểu động tác, cũng chỉ là trong bóng tối tiến hành, tuyệt đối sẽ không tại ngoài sáng cùng Tần Thị bộ tộc ăn thua đủ. Về phần lúc trước những cái kia nhảy ra phản loạn thế lực, những người này nguyên bản là những cái kia tâm hoài quỷ thai đại thế lực, chỗ đẩy ra một con cờ, chỉ là muốn để bọn hắn dẫn đầu nhảy ra, nhìn xem triều đình phản ứng, nhìn xem Tần Thị bộ tộc phản ứng. Có ai nghĩ được đến, Tần Thị bộ tộc thế mà lợi dụng những phản loạn này lực lượng, lấy ra suy yếu Hiên Viên đế tộc. Đã tiêu diệt phản loạn lực lượng, cũng đem Hiên Viên đế tộc lực lượng cuối cùng tiêu diệt hết. Từ đó đằng sau, liền không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản Tần Thị bộ tộc xoắn bị. Bởi vậy những cái này dẫn đầu nhảy ra người, hoàn toàn chính là bị hố không muốn không muốn. Cũng sớm đã bị người xem như con rơi, không chút kiêng kỵ bị ném vứt bỏ. Chương 712, phụ tử chuyện phiếm chương 712, phụ tử chuyện phiếm kinh thành, nhất tự Tịnh Kiên vương phủ. Tần Chấn Tiên từ Tần Thị bộ tộc tổ trạch chi địa trở lại kinh thành đằng sau, cũng không có đi thương lượng cái gọi là triều đình đại sự, ngược lại trực tiếp quay trở về phủ đệ, cùng Tần An Lan hai cha con thật tốt đoàn tụ một phen. Tại toàn bộ Bắc Minh đại lục tuyệt đại bộ phận trong mắt người, Tần Chấn Tiên làm việc luôn luôn đều là tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình. Không biết có bao nhiêu người bởi vậy bị chết ở tại chi thủ, hoàn toàn chính là một cái chính cống đồ tệ. Sự thật cũng như đám người nói như vậy, Tần Chấn Tiên vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cho dù là đổ máu ngàn dặm, thây nằm mấy triệu cũng ở đây không tiếc. Những năm này đến nay, bị Tần Chấn Tiên tự tay diệt đi thế lực càng là nhiều vô số kể. Cho dù là những cái kia siêu nhất lưu thế lực, đều bị Tần Chấn Tiên dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Thậm chí còn có mấy chỗ siêu nhiên thế lực, những cái kia có được chuẩn đế cường giả chấn giữ thế lực. Một khi đắc tội Tần Chấn Tiên, cũng khó có thể đào thoát đối phương tội ác chi thủ. Có thể không chút khách khí nói, Tần Chấn Tiên cùng nhau đi tới, đều là đạp trên người khác thi thể, dẫm lên một đầu tràn đầy máu tươi con đường, mới giết ra bây giờ vì giành hiển hách. Cũng mặc kệ Tần Chấn Tiên ở bên ngoài như thế nào việc các bất tận, giết người như ngóe. Chỉ ít tại đối đãi người nhà mình phương diện, Tần Chấn Tiên hành động cũng là hoàn toàn không thể chê. Bởi vậy một trở lại kinh thành, liền cùng Tần An Lan đoàn tụ nói có chút sách mấy câu. Mà trải qua trong khoảng thời gian này, Tần An Lan đã đem cảnh giới của mình hoàn toàn vững chắc lại, thậm chí còn có khả năng đột phá. Phải biết, Tần An Lan bây giờ bất quá chừng 20 tuổi, liền đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Khoảng cách rất chuẩn đế cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đây là bởi vì Tần An Lan vừa mới cướp đoạt Thiên Lan bí cảnh, cũng chưa xong hoàn toàn đem bí cảnh cùng thực lực bản thân dung hợp lại cùng nhau. Lại thêm Thiên Lan bí cảnh mặc dù có được bên ngoài một ngày, bên trong ngàn ngày khủng bố tốc độ thời gian trôi qua, có thể bởi vì Tần An Lan thực lực bản thân không đủ, lại thêm cũng không có cùng nó đạt thành tương ứng ăn ý độ, cũng không có làm đến hiệu quả như vậy. Lấy Tần An Lan thực lực bây giờ, nhiều lắm là chỉ có thể đem bí cảnh thời gian cùng phía ngoài thời gian khống chế tại 300 một thời gian tỷ lệ. Mà lúc trước Lý Hàng vị tia khí vận chi tử, thực lực của đối phương tại phía xa dưới mình, lại có thể cùng trời Lan bí cảnh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, làm được bên ngoài một ngày bên trong ngàn ngày. Đó là bởi vì Lý Hành ở kiếp trước liền dung hợp Thiên Lan bí cảnh. Lại thêm chỗ bí cảnh này, nguyên bản là cho hắn chế tạo riêng coi là Lý Hàng lớn nhất bàn tay vàng, đương nhiên sẽ không tồn tại mặt khác quá yêu nhiều nhân tố. Có thể Tần An Lan khác biệt, Tần An Lan dù sao cũng là cưỡng ép cướp đoạt bí cảnh. Bởi vậy còn cần thời gian lắng đọng mới có thể đem bí cảnh tác dụng triệt để thôi hóa đi ra. Có thể Tần An Lan phi thường rõ ràng, bí cảnh đối với mình tới nói, đơn giản chính là Tần An Lan gặp qua lớn nhất bàn tay vàng. Có thể không khách khí chút nào nói, đợi cho Tần An Lan có thể đem bí cảnh cùng thực lực bản thân dung hợp lại cùng nhau, hợp hai làm một đằng sau, chỗ bạo phát đi ra tiềm lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Có Thiên Lan bí cảnh đằng sau, liền đã nhất định Tần An Lan từ đó đằng sau, nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản tại vô địch trên con đường, càng chạy càng xa. Mặc dù Tần An Lan có được thánh chủ cấp bậc cảnh giới, mà thực lực cũng đã có thể cùng phổ thông chuẩn đế cường giả chống lại. Có thể mặc dù như vậy, Tần An Lan trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn ẩn giấu đi thực lực của mình. Mượn nhờ hư vô thánh thể lực lượng, đem thực lực của mình khống chế tại cấp bậc thánh nhân cảnh giới. Bởi vậy cho dù là thân là đại đế cảnh giới cường giả, Tần Chấn Tiên đối với Tần An Lan cảnh giới cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bằng vào thực lực của hắn, cũng vô pháp xem thấu Tần An Lan. Dù sao có được hệ thống này, chính là Tần An Lan đời này bí mật lớn nhất. Đừng nói là hệ thống, cho dù là Thiên Lan bí cảnh vật như vậy, Tần An Lan cũng không có khả năng giao ra, càng không khả năng nói cho bất cứ người nào. Cho dù là cha mẹ của mình, đối với điểm này, Tần An Lan như cũ thực hành chính là nghiêm ngặt giữ bí mật kế hoạch, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì một chút xíu đồ vật. Có thể mặc dù như vậy, có được cấp bậc thánh nhân cảnh giới, đối với Tần An Lan cái tuổi này tới nói, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Thực lực như vậy, đơn giản không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đơn giản chính là trời sinh yêu nghiệt. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục mấy trăm ngàn năm, chưa từng có đi ra nhân vật. Tần Chấn Tiên đối với mình nhi tử Tần An Lan, chính là tương đương hài lòng. Vô luận là thiên phú tu luyện tư chất, hay là Tần An Lan tâm tính, nhu lực cùng trí tuệ, có thể nói là hoàn mỹ nhất tồn tại. Mà trên thực tế, Tần An Lan một nhà ba người tập hợp một chỗ, cũng không có thảo luận bất kỳ đại sự, ngược lại chỉ là bình thường trò chuyện, tự thuật việc nhà. Đợi cho một trận chuyện thường ngày sau khi ăn xong, trưởng công chúa cũng không tiếp tục lưu tại nơi này, ngược lại là trở về tẩm cung của mình nghỉ ngơi đi. Hiện tại trưởng công chúa đã là thánh chủ định phong cảnh giới, thậm chí đạt đến nửa bước chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng bèn bèn khoảng cách nửa bước. Nàng cảm giác mình đột phá, đã là gần trong gang tấc. Lại thêm Tần thị bộ tộc có được rất nhiều tài nguyên, toàn lực ủng hộ phía dưới, muốn đột phá chuẩn đế cảnh giới, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Theo trưởng công chúa vừa đi, lớn như vậy cung điện, cũng chỉ còn lại có Tần An Lan cùng Tần Chấn Tiên hai cha con. Tần Chấn Tiên đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân. Đối với mình bảo bối nhi tử này, Tần Chấn Tiên cũng sớm đã yêu thích không buông tay. Như là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Tần An Lan từng cái phương diện, biểu hiện đều vô cùng ưu tú. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng Tần An Lan đánh đồng. Hoàn toàn là loại kia hoàn mỹ đến, không thể hoàn mỹ đến đâu tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, Tần An Lan so với lúc còn trẻ Tần Chấn Tiên mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Cho dù Tần Chấn Tiên tại lúc tuổi còn trẻ, vô luận là tốc độ tu luyện hay là các loại mưu lược, hoàn toàn không cách nào cùng Tần An Lan đánh đồng. Lại thêm Tần An Lan người mang Bắc Minh đại lục khí vận, cùng hư vô thánh thể, loại này vạn cổ không một tồn tại. Cũng là để Tần Chấn Tiên vì đó hài lòng, vì đó tự hào tồn tại. Nhìn thoáng qua Tần An Lan, Tần Chấn Tiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi có được hư vô thánh thể, bây giờ lại có toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận gia trì, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể phi thăng thượng giới, nên đón càng lớn khiêu chiến. Bây giờ Bắc Minh đại lục đã không có bất luận cái gì đối với ngươi có quá nhiều trợ giúp địa phương. Ngươi chỉ có đi lên giới đằng sau, con đường của ngươi vừa rồi càng thêm rộng lớn, mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Thượng giới Tần thị bộ tộc cũng sớm đã trông mong mà đợi, chờ đợi ngươi sớm một chút đến đó. Chương 713, chiều hướng phát triển, thượng vị chi lộ. Chương 713, chiều hướng phát triển, thượng vị chi lộ. Nghe được phụ thân Tần Chấn Tiên lời nói, cũng làm cho Tần An Lan âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến, cha mình tại thời khắc mấu chốt nhất, đi hướng Tần thị bộ tộc tổ trạch chi địa, đối phương đi tới đó chân chính dụng ý đó là bởi vì Tần thị bộ tộc lão tổ tông phi thăng sắp đến, trước khi phi thăng muốn đem Tần thị bộ tộc trọng yếu nhất món bảo bối kia giao cho Tần Chấn Tiên trong tay. Trên thực tế, Tần thị bộ tộc vị lão tổ tông kia đã sống mấy trăm ngàn năm. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, đối phương nguyên bản đã sớm hẳn là phi thăng, chỉ là bởi vì một ít sự tình không thể chậm trễ. Bây giờ mọi chuyện cần thiết đã toàn bộ giải quyết xong tất, nhiều nhất không cao hơn trăm năm, vị lão tổ tông kia liền có thể phi thăng thượng giới. Cũng không biết vì sao, Tần An Lan trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn luôn có một loại cảm giác, chính mình không được bao lâu thời gian cũng có thể phi thăng thượng giới. Có lẽ chính mình phi thăng thượng giới thời gian so với vị lão tổ tông này tới nói còn nhanh hơn rất nhiều. Liền ngay cả Tần An Lan chính mình cũng không rõ ràng, vì sao không hiểu thấu sẽ có như thế một cái ý nghĩ. Đợi cho Tần Chấn Tiên vị này chính chủ trở lại kinh thành đằng sau, cũng dẫn đến trong ngoài kinh thành rất nhiều thế lực bắt đầu có hành động đứng lên. Bọn hắn phi thường rõ ràng, Tần thị bộ tộc thay thế Hiên Viên đế tộc, thay đổi triều đại. Ngay tại hôm nay, chuyện này đã là lửa xém lông mày chuyện lớn. Bởi vậy, vì tại Tần Chấn Tiên trước mặt chói sáng, vì để cho Tần Chấn Tiên biết nhóm người mình tồn tại. Những người kia có thể nói là cái sau nối tiếp cái trước, không ngừng dân thư. Hy vọng Tần Chấn Tiên có thể chiếu lên thiên mệnh, bên dưới hợp dân tâm, đăng cơ xứng đế, thành tựu cửu ngũ chí tôn vị trí. Như vậy một cái định nọ Tần Chấn Tiên, định nọ Tần thị bộ tộc cơ hội ngàn năm một thở, đông đảo thế lực tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Một phong lại một phong thư, toàn bộ đều chồng chất tại Tần Chấn Tiên trước mặt. Trước trước sau sau cộng lại, khoảng chừng mấy vạn phần thư. Mà những thư tín này lưu loát, luôn từ hoa lệ, trực tiếp từ thời kỳ thượng cổ đến thời kỳ viết cổ, cho tới bây giờ, không ngừng tại tự thuận, thiên mệnh vẫn luôn tại Tần thị bộ tộc trong tay. Tần thị bộ tộc nên thuận theo thiên mệnh, khống chế toàn bộ Bắc Minh đại lục. Đồng thời bọn hắn luôn từ chuẩn xác, chuyển ra một đầu lại một đầu chứng cứ. Từ thời kỳ thượng cổ đến thời kỳ viết cổ, cho tới bây giờ, tất cả dãy chứng cứ hoàn toàn cũng đã đầy đủ. Cùng lúc đó, bọn hắn tại thuyết phục Tần Chấn Tiên thượng vị đồng thời, cũng đang không ngừng dâng thư trách cứ Hiên Viên đế tộc những năm này đến nay hành động. Phê phán lấy Hiên Viên đế tộc làm điều ngang ngược, lạm sát kẻ vô tội, giết hại trung lương, làm hại Bắc Minh đại lục ước vạn bách tính, trải qua nước sôi lửa bỏng, thống khổ không chịu nổi, khổ không thể tả thời gian. Dẫn đến thiên hạ bách tính vô số chết lệ tiếng oán than dậy đất, hận không thể tranh thủ thời gian tiêu diệt Hiên Viên đế tộc, còn thiên hạ một cái an bình. Phản phất Hiên Viên đế tộc cái này hơn 10 vạn năm thống trị, dẫn đến tất cả mọi người lâm vào một loại nước sôi lửa bỏng, thống khổ không chịu nổi trạng thái. Mà Hiên Viên đế tộc lúc trước sở dĩ có thể thừa vị, hoàn toàn chính là từ Tần thị bộ tộc trong tay đánh cắp vị trí này. Bây giờ thiên đạo đảo ngược, Hiên Viên đế tộc hẳn là tự giác đem nguyên bản thuộc về Tần thị bộ tộc vị trí, thành thành thật thật còn cho Tần thị bộ tộc. Có thể viết ra khủng bố như thế ngôn luận, lưu loát mấy chục vạn chữ văn chương. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn vì quỷ liếm Tần Chấn Tiên, đã hoàn toàn được xưng tụng là không từ thủ đoạn. Chỉ là vì nịnh nọt Tần Chấn Tiên, vị này tương lai hoàng đế bệ hạ, Bắc Minh đại lục đệ nhất cường giả. Không chỉ là bản này ngôn luận, bay ở Tần Chấn Tiên trên mặt bản rất nhiều ngôn luận, cơ bản giống nhau. Đều đang không ngừng rèm pha Hiên Viên đế tộc, tán dương Tần Chấn Tiên cùng Tần thị bộ tộc. Đến cuối cùng diễn biến kết cục, không chỉ là trên triều đình văn võ bá quan, liền ngay cả thế gia đại tộc tử đệ cùng từng cái tông môn tử đệ cũng nhao nhao dâng thư. Đến mức về sau ở nơi khác các nơi thế lực, cũng tại nhao nhao thuyết phục Tần Chấn Tiên tiến thêm một bước. Dẫn theo Bắc Minh đại lục ước vạn con dân, đi đến một đầu càng thêm phồn vinh thịnh vượng con đường. Đủ loại thuyết phục thư, đều là ngôn từ chuẩn xác, một mặt tình chân ý thiết. Phản phất Tần Chấn Tiên nếu là không thể đăng cơ xứng đế, chính là không đem Bắc Minh đại lục tất cả thế lực để vào mắt, chính là đối bọn hắn một loại không chịu trách nhiệm, liền thành tội nhân thiên cổ. Đám người trăm miệng một lời, ngôn từ chuẩn xác. Dẫn đến Bắc Minh đại lục hiện nay cũng chỉ còn lại có duy nhất sinh âm. Thuyết phục Tần Chấn Tiên tài cao còn gắng sức hơn. Long đăng cửu ngũ, long ngự thiên hạ. Từ nhìn bên ngoài, Bắc Minh đại lục tất cả thế lực liên hợp lại. Thuyết phục Tần Chấn Tiên tiến thêm một bước, chính là bởi vì Tần Chấn Tiên thượng vị là thiên mệnh sở quy, Tần thị bộ tộc rất được lòng người, đã được đến tất cả thế lực kính yêu. Mặc kệ những người kia sau lưng đang có ý đồ gì, chí ít tại ngoài sáng, toàn bộ đều đang không ngừng khuyên lơn Tần Chấn Tiên, biểu đạt đối với Tần Chấn Tiên hiệu trung chi tình. Cùng lúc đó, các nơi đều phân biệt xuất hiện tường thủy dấu hiệu, cũng biểu thị lấy Tần Chấn Tiên thượng vị chính là thiên mệnh sở quy. Tần Chấn Tiên nên thuận theo thiên mệnh, tiếp nhận tất cả mọi người hảo ý, leo lên cái kia nguyên bản là thuộc về Tần Chấn Tiên vị trí. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Hiên Viên Tĩnh Thành vị kia Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, vì để cho Tần Chấn Tiên thượng vị, càng là tự mình cởi long bào, mang theo tượng trưng cho hoàng đế thân phận ngọc tỷ truyền quốc dẫn đầu, dẫn trên triều đình văn võ bá quan, đi tới nhất tự Tịnh Kiên vương phủ, vì câu Tần Chấn Tiên có thể tiếp nhận vị trí này. Hiên Viên Tĩnh Thành vị này hoàng đế bù nhìn thậm chí biểu thị, nếu như Tần Chấn Tiên không có khả năng tiếp nhận vị trí này, hắn liền xuất lĩnh lấy văn võ bá quan, vì thẳng tại nhất tự Tịnh Kiên vương phủ không dậy nổi. Liên đợi đến Tần Chấn Tiên tới đón thụ chính mình, cùng một đám văn võ bá quan hảo ý mắt thấy một màn này đều đã phát sinh, cũng làm cho tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Hiên Viên đế tộc xuống dốc đã triệt để đến. Cái này thống trị Bắc Minh đại lục hơn 10 vạn năm thế lực lớn siêu cấp, rốt cục đi ra lịch sử võ đài. Nếu sự tình đã diễn biến thành phân thượng này, nên làm hết thảy toàn bộ đều làm, Tần Chấn Tiên đã liên tiếp chậm trễ 3 lần. Làm sao Hiên Viên Tĩnh Thành vị hoàng đế bệ hạ này, như cũng khăng khăng muốn đem hoàng vị chuyển cho chính mình. Cả triều văn võ bá quan, thiên hạ ước vạn lê dân bách tính, đều hướng về chính mình, thỉnh cầu hắn Tần Chấn Tiên thượng vị. Nếu như Tần Chấn Tiên ở thời điểm này còn không lên vị, vậy thì chờ cùng với thành thiên hạ tội nhân, cũng Phật thiên hạ vạn dân cùng văn võ bá quan có hảo ý nếu như ở thời điểm này, như cũng đẩy chối từ từ, không khỏi lộ ra Tần Chấn Tiên quá dối trá. Dù sao ai cũng biết, Tần Chấn Tiên thượng vị cũng sớm đã là thiên mệnh sở quy, đã xác định sự tình. Tần Chấn Tiên cũng không đáng đem chính mình dối trá một mặt, hoàn toàn đem đến trên mặt nổi. Đã như vậy, vậy hắn Tần Chấn Tiên cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thuận theo thiên mệnh, tiếp nhận vị trí này, tiếp nhận đám người hảo ý chương 714, cuối cùng đồng ý chương 714, cuối cùng đồng ý theo một trận chi chi nha nha thanh âm vang lên. Nhất tự Tịnh Kiên vương phủ cửa lớn từ từ mở ra. Tần Chấn Tiên cái kia đạo làm cho người mong muốn mà không thể thành, chỉ có thể ngưỡng vọng thân ảnh, liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khi nhìn đến Hiên Viên Tĩnh Thành vị kia bất tử hoàng đế bệ hạ đằng sau, hắn lúc này mới đi ra phía trước, đem Hiên Viên Tĩnh Thành đỡ lên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Tĩnh Thành. Tấm kia gương mặt nghiêm túc phía trên, cũng rốt cục toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt, không khỏi lắc đầu, bùi ngùi mãi thôi bệ hạ tại sao lại làm ra hành động như vậy. Nói, Tần Chấn Tiên quét mắt quỳ rạp xuống nhất tự Tịnh Kiên vương trước phủ mặt một đám văn thần võ tướng, ngôn ngữ bình thản nói ra, bản vương vốn là muốn phụ trợ bệ hạ, đem Bắc Minh đại lục quản lý phát triển không ngừng, quốc làm dân giàu ăn, kể từ đó cũng xứng đáng tiên hoàng trên trời có linh thiêng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng bệ hạ sẽ làm ra cử động như vậy. Tần Chấn Tiên một mặt lắc đầu cảm khái, tựa hồ đối với Hiên Viên Tĩnh Thành vị này hoàng đế bù nhìn có mấy phần buồn bã, nó bất hạnh, giận nó không tranh biểu hiện, tràn đầy đối với Hiên Viên Tĩnh Thành thất vọng. Hiên Viên Tĩnh Thành đành phải miễn cưỡng vui cười, cưỡng ép gạt ra một chút dáng tươi cười, một mặt chân thành khẩn cầu: ta bởi vì Hiên Viên Tĩnh Thành tự biết không tài không đức, nguyên bản liền không có tư cách đánh tắp hoàng đế bảo tọa, nếu không có Nhất Trí Tịnh Kiên Vương trợ giúp, cũng không tới phiên ta Hiên Viên Tĩnh Thành ngồi lên vị trí này. Có thể mặc dù như vậy, bây giờ Bắc Minh Đại Lục quốc làm dân giàu an, chưa từng xuất hiện bất kỳ náo động, toàn bộ đều là dựa vào Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ân uy. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương chính là ta Thiên Viêm Đế quốc Định Hải Thần Trầm, cũng là ta Thiên Viêm Đế quốc tất không thể thiếu người. Như hôm nay mệnh tại Tần Thị bộ tộc, khẩn cầu Nhất Tự Tịnh Kiên Vương có thể chiếu lên thiên mệnh, bên dưới hợp dân tâm, đăng cơ xưng đế, thống ngự Bắc Minh Đại Lục. Theo Hiên Viên Tĩnh Thành thoại âm rơi xuống, phía sau hắn một đám văn võ bá quan cũng đồng loạt quỳ lạy: chúng ta khẩn cầu Nhất Tự Tịnh Kiên Vương có thể chiếu lên thiên mệnh, bên dưới hợp dân tâm, đăng cơ xưng đế, thống ngự Bắc Minh Đại Lục. Khẩn cầu Nhất Tự Tịnh Kiên Vương có thể chiếu lên thiên mệnh, bên dưới hợp dân tâm, đăng cơ xưng đế, thống ngự Bắc Minh Đại Lục. Một đạo lại một đạo thanh âm vang trời chật địa, bên hai không dứt, không ngừng mà truyền đến. Nhìn đến đây, Tần Chấn Tiên rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu bệ hạ cùng chư vị đại thần như vậy tôn sùng bản vương lúc này như còn chối từ chẳng phải là cô phụ chư vị có hảo ý. Đã như vậy, bản vương gia đành phải việc nhân đức không ngừng ai, tiếp nhận chư vị hảo ý. Lời vừa nói ra, cũng làm cho Hiên Viên Tĩnh Thành tấm kia tuổi trẻ trên gương mặt không khỏi toát ra mấy phần dáng tươi cười, rốt cục thở dài một hơi. Phản phất đối với Tần Chấn Tiên có thể tiếp nhận vị trí này, có thể leo lên vị trí kia, Hiên Viên Tĩnh Thành trong lòng chờ đợi đã lâu, liền nóng nhìn đối phương có thể thượng vị. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hiên Viên Tĩnh Thành cũng không dám trì hoãn, lần nữa quỳ rạp xuống Tần Chấn Tiên trước mặt, hướng phía Tần Chấn Tiên chắp tay: thần Hiên Viên Tĩnh Thành cung thỉnh bệ hạ thánh an, bệ hạ vạn phúc thọ vô cương, cùng trời đồng thọ. Chúng ta cung thỉnh bệ hạ thánh an, bệ hạ vạn phúc thọ vô cương, cùng trời đồng thọ. Một đạo lại một đạo thanh âm từ phía dưới một đám văn thần võ tướng trong miệng phát ra, tiếng la rung trời, xông thẳng lên trời. Cái kia từng đạo thanh âm tạo thành khí thế, liền ngay cả toàn bộ trong ngoài kinh thành tựa hồ cũng bị tác động đến, vì thế mà chấn động đứng lên. Vô số tu sĩ khi biết tin tức này đằng sau, đồng loạt té quỵ dưới đất, hướng phía Nhất Tự Tịnh Kiên Vương phủ vị trí ngóng nhìn lễ bái. Phải biết, từ khi Hiên Viên Đế tộc lão tổ tông tại hơn 10 vạn năm trước phát động thống nhất toàn bộ Bắc Minh đại lục chiến tranh bắt đầu, nguyên bản hỗn loạn vô chương Bắc Minh đại lục bên trong rốt cục nên đón lần thứ nhất đại nhất thống. Sau đó hơn 10 vạn năm thời gian, Hiên Viên Đế tộc một mực khống chế lấy toàn bộ Bắc Minh đại lục. Mặc dù còn có tứ phương chi địa không ngừng mà làm loạn, có thể Bắc Minh đại lục tuyệt đại bộ phận cũng sớm đã hoàn thành thống nhất. Đám người cũng thói quen tại Hiên Viên Đế tộc thống trị hết thảy. Ai có thể nghĩ đến, thống trị hơn 10 vạn năm Hiên Viên Đế tộc, tại bây giờ đã tuyên bố thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, bị triệt để kết thúc. Không ít tu sĩ khi biết tin tức này đằng sau, nội tâm cũng toát ra mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tuy nói Hiên Viên bộ tộc lực lượng đã bị vô hạn suy yếu, những cái kia đã từng hiệu trung Hiên Viên Đế tộc thế lực cũng đã bị thanh trừ không sai biệt lắm. Những người còn lại đối với Hiên Viên Đế tộc cũng không có quá lớn lòng cảm mến, bọn hắn cũng không phải là Hiên Viên Đế tộc tử trung. Mà dù sao đã thành thói quen Hiên Viên Đế tộc thống trị, bây giờ có thể tận mắt thấy một cái thống trị hơn 10 vạn năm vương triều hạ màn, nhìn thấy một cái vương triều mới sắp cuộc khởi, bọn hắn đến một lòng đùi ngùi mãi thôi, có thể nghĩ. Tại cảm khái sau một lát, cũng làm cho đám người nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần không hiểu thần sắc kích động. Có câu chuyện cũ kể tốt, thời thế tạo anh hùng. Theo Hiên Viên Đế tộc rời khỏi lịch sử võ đài, Tần Thị bộ tộc thừa vị cũng đại biểu cho một cái mới triều đại sắp già đi vào đến. Một thời đại mới bày ở trước mặt của bọn hắn. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Minh đại lục gió nổi mây phun, đến tuột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không thể nào đoán trước đến. Đến lúc đó bọn hắn những này uy tín lâu năm thế lực, tại vương triều mới ở trong, đến tuột cùng có được nhân vật như thế nào địa vị? Phải chăng có thể lần này náo động ở trong thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt? Hết thảy tất cả, toàn bộ đều là không thể biết được. Bọn hắn lúc này cũng tràn đầy chờ mong, tràn đầy đối với tương lai biến hóa chờ mong. Hy vọng có thể tại trận này biến hóa ở trong, thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, đến không ngừng lớn mạnh chính mình. Tương lai của bọn hắn đến tột cùng là như thế nào, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Có thể duy nhất một chút có thể xác định là, Hiên Viên Đế tộc đã triệt để xong đời. Hiên Viên Tĩnh Thành vị này Hiên Viên Đế tộc hoàng đế, cũng sớm đã tự động lui bước hoàng đế xưng hô, cam tâm tình nguyện túi đầu xưng thần. Lớn như vậy Hiên Viên Đế tộc, từ thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu xưng vương xưng bá. Một mực thống lĩnh Bắc Minh đại lục mười mấy vạn năm Hiên Viên Đế tộc, một đêm trở lại trước giải phóng, sắp rời khỏi lịch sử võ đài. Nếu Tần Chấn Tiên dự định thay đổi triều đại, đăng cơ xưng đế, một chút tương quan công việc, tự nhiên cũng là tất không thể miễn. Toàn bộ kinh thành đã lâm vào một mảnh trước nay chưa có bận rộn ở trong. Dù sao thay đổi triều đại, thế nhưng là hạng nhất đại sự, đám người cũng không dám có bất kỳ một chút xíu qua loa. Không nói mặt khác, vẹn vẹn là lần này biến cố muốn tiêu hao tài nguyên, cùng Tần Chấn Tiên đăng cơ đại điện, muốn chuẩn bị tài nguyên, đều là một món khổng lồ. Cũng may điểm này, cũng không cần quá lo lắng. Hiên Viên Đế tộc thống trị Bắc Minh đại lục mấy trăm ngàn năm, khác không có, trong quốc khố lưu lại tài nguyên, quả thực là nhiều vô số kể tồn tại. Có sẵn tài nguyên còn tại đó, bọn hắn hoàn toàn có thể thật tốt lợi dụng. Chương 715, thật sẽ buông tha mẹ con bọn hắn hai người sao? Chương 715, thật sẽ buông tha mẹ con bọn hắn hai người sao? Kinh thành hoàng cung chỗ sâu. Hiên Viên Tĩnh Thành cũng không biết chính mình đến tột cùng như thế nào trở về hoàng cung, cả người đều có mấy phần ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Tuy nói Tần Chấn Tiên đã chuẩn bị đăng cơ xưng đế, nhưng tại đăng cơ xưng đế nghi thức chưa kết thúc trước đó, đối phương tạm thời sẽ không nhập chủ hoàng cung. Vì vậy đối với Hiên Viên Tĩnh Thành cái này đã trở thành bức bỏ hoàng đế, vậy hạ như cũ có thể ngắn ngủi ở tại hoàng cung ở trong. Hiên Viên Tĩnh Thành mặc dù đã bị phế sạch, cũng may Tần Chấn Tiên tạm thời không có chém tận giết tuyệt ý tứ. Không chỉ có như vậy, Tần Chấn Tiên còn tưởng là lấy văn võ bá quan mặt, phong Hiên Viên Tĩnh Thành là Thuận Thiên Vương. Hiên Viên Đế tộc tổ trạch chi địa thì là Thuận Thiên Vương đất phong, tương lai Hiên Viên Tĩnh Thành còn có thể trở về tổ trạch chi địa, tiếp tục trải qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Dù là Tần Chấn Tiên mặt ngoài, đợi Hiên Viên Tĩnh Thành cũng tệ, thậm chí còn đưa cho đối phương một cái hữu danh vô thực vương vị, cũng coi là đối với Hiên Viên Tĩnh Thành sau cùng chiếu cố. Bất quá đang nghe chính mình xưng hào đằng sau, Thuận Thiên Vương ba chữ này đến cỡ nào chói tai. Phản phất hắn Hiên Viên Tĩnh Thành nhường ra hoàng đế bảo vị, liền thật là thuận theo thiên mệnh. Để Hiên Viên Tĩnh Thành tâm lý có một loại cảm giác nói không ra lời, tóm lại là biệt khuất khó chịu. Cùng nhau đi tới, Hiên Viên Tĩnh Thành chạy tới hoàng cung chỗ sâu nhất. Mà trên đường đi, những cái kia nhìn thấy Hiên Viên Tĩnh Thành cung nữ thái giám cùng thị vệ, căn bản liền không giống lúc trước một dạng, đối với Hiên Viên Tĩnh Thành tất cung tất kính. Chỉ ít ngay cả mặt ngoài tất cung tất kính, đều chẳng muốn đi làm. Dù sao có câu ngạn ngữ nói rất hay, người đi chả mát. Mấy chữ này cũng không phải nói dẫn tôi, mà là chiếu xạ tại trong hiện thực. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, không ai cùng ngươi giảng bất luận cái gì một chút xíu tình cảm, có chỉ là thân phận địa vị biểu tượng. Dù là Di Vãng Hiên Viên Tĩnh Thành không có bất kỳ cái gì một chút xíu quyền lực, chỉ là một cái hữu danh vô thực hoàng đế bù nhìn. Có thể dù nói thế nào, hoàng đế bù nhìn cũng là hoàng đế bù nhìn, ít nhất là trên mặt nổi hoàng đế, chí ít vẫn là trước mắt tòa cung điện này chủ nhân. Dù là Hiên Viên Tĩnh Thành không có bất kỳ cái gì một chút xíu quyền lợi, muốn diệt sát hoàng cung ở trong bất kỳ một cái nào cung nữ, thái giám, thị vệ đều không có bất luận cái gì một chút xíu vấn đề. Có thể lúc này không giống ngày xưa, theo Hiên Viên Tĩnh Thành nhường ra hoàng vị, liền ngay cả hữu danh vô thực khôi lỗi, hoàng đế đều không tính là Hiên Viên Tĩnh Thành đỉnh đầu là một cái chó nhà có tang, một cái từ đầu đến đuôi thua không còn một mảnh người thôi. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả tòa hoàng cung này cũng sẽ không tiếp tục thuộc về Hiên Viên Tĩnh Thành tất cả. Trừ hữu danh vô thực Thuận Thiên Vương ba chữ, Hiên Viên Tĩnh Thành không có đạt được cái gì. Những người này cũng không đáng tiếp tục ở ngoài mặt đối với Hiên Viên Tĩnh Thành nói thêm gì nữa. Chỉ cần không tại ngoài sáng đắc tội Hiên Viên Tĩnh Thành liền đã là đối với Hiên Viên Tĩnh Thành tôn sùng. Nói đúng ra là đối với Hiên Viên Tĩnh Thành phía sau Hiên Viên Đế tộc thế lực kiêng kỵ. Nếu không phải Hiên Viên Tĩnh Thành phía sau còn có Hiên Viên Đế tộc lực ảnh hưởng, bọn hắn thậm chí đều sẽ đối với Hiên Viên Tĩnh Thành nói lời ác độc. Đối với những người này lạnh nhạt vô tình, trở mặt vô tình biểu hiện, Hiên Viên Tĩnh Thành cũng lười đi nói thêm cái gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn làm như không thấy. Cũng hoặc là nói là đối với dạng này biện pháp, hắn cũng không thể tránh được, không có bất kỳ cái gì một chút xíu biện pháp. Dù sao cũng là mặt đại hoàng đế, tổng không đến mức bởi vì một tí tẹo như thế việc nhỏ, đi cùng những cung nữ thái giám kia cãi lộn cái gì. Cho dù là cãi lộn thắng, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí, mình nếu là làm ra hành động quá khích, đi ẩu đả cung nữ thái giám, chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, rơi vào Tần Chấn Tiên trong tai, sẽ chỉ cảm thấy hắn Hiên Viên Tĩnh Thành muốn mượn biện pháp như vậy phát tiết bất mãn trong lòng. Một khi như vậy, đợi chờ mình sẽ là do như thế nào hạ trạng, có thể nghĩ. Lúc này Hiên Viên Tĩnh Thành căn bản thì sẽ không thể có bất kỳ một chút xíu hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đàng hoàng đi vào chính mình mẫu hậu đương triều thái hậu tẩm cung ở trong. Mặc dù là đương triều thái hậu tẩm cung, có thể tẩm cung chúng quanh cũng là một mảnh ảm đạm. Đến bây giờ thái hậu tẩm cung liền như là lãnh cung bình thường, toàn bộ cung điện lánh lánh thanh thanh, nguyên bản đông như chảy hội cung điện, người đến người đi nối liền không dứt, phồn hoa thịnh vượng cung điện cũng sớm đã một đi không trở lại, đã sớm trở nên lánh lánh thanh thanh, tựa hồ không người hỏi thăm. Khi nhìn đến con của mình cái kia mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, thái hậu đi nhanh lên tiến lên đỡ lấy Hiên Viên Tĩnh Thành đi đến trong đại điện. Tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt cũng không khỏi toát ra có chút nước mắt. Con ta đoạn thời gian thế nhưng là khổ ngươi. Khi nhìn đến con trai mình bộ dáng này đằng sau, nội tâm đau lòng, có thể nghĩ hắn cũng phi thường rõ ràng, trong khoảng thời gian này đối với Hiên Viên Tĩnh Thành mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm, không biết cần trải qua bao nhiêu gặp chắc trở mới có thể cắn răng kiên trì đến cuối cùng, mới có thể đi đến một bước này. Hiên Viên Tĩnh Thành dĩ vãng làm chính mình thương yêu nhất nhi tử, cũng là toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc nhị hoàng tử, có thể nói là nuông chiều từ bé, chỗ nào cấm được những này bây giờ. Những này sóng to gió lớn, toàn bộ đều tại Hiên Viên Tĩnh Thành trước mặt hiện lên. Đối với Hiên Viên Tĩnh Thành mà nói, có thể nói là một loại cực kỳ gian nan. Hiên Viên Tĩnh Thành tấm kia tuổi trẻ trên gương mặt đều toát ra có chút cười thảm, nhịn không được lắc đầu nói ra, mẫu thân, trong khoảng thời gian này đến nay, ta có thể làm nên làm, không nên làm toàn bộ đều đã làm. Bây giờ đã đem hoàng vị truyền cho Tần Chấn Tiên, để hoàng vị rơi xuống Tần thị bộ tộc trong tay. Ta Hiên Viên Tĩnh Thành tự tay bị mất Hiên Viên Đế tộc mấy chục đời người cố gắng sáng lập xuống cơ nghiệp, tương lai cho dù là chết, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì mặt mũi đi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Thoại âm rơi xuống đồng thời, còn không đợi thái hậu nói thêm cái gì, Hiên Viên Tĩnh Thành tiếp tục phát biểu mở miệng nói ra, mẫu thân, trong khoảng thời gian này đến nay, ta làm cái con rối giật dây, chính là một cái từ đầu đến đuôi khôi lỗi, đã phối hợp Tần thị bộ tộc hoàn thành hoàng quyền giao thế, đối mặt Tần thị bộ tộc cường hãn, càng là không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Việc đã đến nước này, Tần sư bộ tộc cũng đã nhận được bọn hắn nghĩ ra được hết thảy, dù sao cũng nên thả ta một con đường sống đi. Nghe nói lời ấy, thái hậu cũng không khỏi há hốc mồm. tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng mà lời đến khoe miệng, nhưng lại không biết từ chỗ nào nói lên. Chuyện này không chỉ là Hiên Viên Tĩnh Thành chỗ lo lắng sự tình, cũng là Thái Hậu nhất là lo lắng sự tình. Mặc dù nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, vô luận là Tần An Lan, Tần Chấn Tiên hay là trưởng công chúa, bọn hắn một nhà ba miệng toàn bộ đều là tâm ngoan thủ lạn, ra tay người vô tình. Bọn hắn động thủ, coi trọng chính là chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút xíu thai hoàng ẩm. Đối với điểm này, Thái Hậu có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những năm này đến nay, cũng sớm đã thăm dò rõ ràng gia đình kia tính cách bản tính. Chương 716, Đại Càn Đế quốc chương 716, Đại Càn Đế quốc cho dù là bọn họ là trước cũng đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không khó xử Hiên Viên Tĩnh Thành sẽ, để Hiên Viên Tĩnh Thành mẹ con hai người an toàn trở về đất phong, cam đoan mẹ con bọn hắn hai người nửa đời sau an toàn. Có thể sự tình thực sự đến trình độ này, Thái Hậu trong lòng ngược lại toát ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ, một mặt bất an. Dù là Hiên Viên Tĩnh Thành đã thành một cái bị phế hoàng đế, thật là đến ngày đó, Tần thị bộ tộc người là có hay không sẽ hạ thủ lưu tình, thả bọn họ mẹ con hai người một con đường sống. Bất quá khi nhìn đến con trai mình Hiên Viên Tĩnh Thành một mặt thảm đạm, cả người đều có chút ủ rũ, phản phất đối với cuộc sống mất đi lòng tin phân thượng, Thái Hậu hay là cắn răng, mở miệng nói ra, chắc hẳn người kia làm hoàng đế đằng sau, nhất ngôn cửu đỉnh, cũng sẽ không bởi vì như thế một chút xíu việc nhỏ, béo nhờ nuốt lời đi. Nói ra lời nói này thời điểm, cũng làm cho Thái Hậu trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ưu sầu thiện cảm, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng yên lặng vì bọn họ mẹ con hai người cầu phúc. Hy vọng bọn họ mẹ con hai người có thể bình an trở về Hiên Viên Đế tộc tổ trạch chi địa. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ bọn hắn mẹ con hai người tính mệnh. Nếu không, có chút sai lầm, chờ đợi mẹ con bọn hắn hai người sẽ là chết không có chỗ chôn. Ngay tại toàn bộ hoàng cung chỗ sâu Hiên Viên Tĩnh Thành mẹ con hai người lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, toàn bộ Nhất Tự Tịnh Kiên vương phủ cũng sớm đã một mảnh vui mừng hớn hở đang đứng ở đầy ngập vui sướng ở trong. Mặc dù ai cũng rõ ràng, thay đổi triều đại chỉ là vấn đề thời gian, một ngày này sớm muộn đều sẽ đến. Chỉ là làm bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là một ngày này tới dĩ nhiên như thế nhanh chóng, như vậy chi thuận lợi, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người phạm vi. Đợi đến Tần Chấn Tiên thật chiếm cứ vị trí này đằng sau, toàn bộ một lần Tịnh Kiên vương phủ người cũng vì đó hưng phấn lên. Dù sao Tần Chấn Tiên cướp đoạt hoàng đế bảo tọa, Tần thị bộ tộc thống lĩnh toàn bộ Bắc Minh đại lục, sẽ trở thành Bắc Minh đại lục mới hoàng tộc, trở thành trọng yếu nhất thống trị. Hiện nay, Nhất Tự Tịnh Kiên vương phủ bộ này thành viên tổ chức, tất cả mọi người sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, có được muốn không hết vinh hoa phú quý, trong đó nhất quá dễ thấy, được lợi lớn nhất không ai qua được cái này Tần An Lan vị này Nhất Tự Tịnh Kiên vương thế tử, Tần thị bộ tộc thiếu chủ, đã nhảy lên trở thành Tân Vương triều thái tử gia, cũng là Tân Vương triều vị kế tiếp hoàng đế. Tần An Lan đã sớm trở thành Bắc Minh đại lục chói mắt nhất tồn tại, cũng thành tất cả mọi người điểm chú ý, vô số thế lực vắt hết óc đều muốn hết tất cả biện pháp muốn cùng Tần An Lan đáp lên quan hệ. Bởi vì chỉ cần phạm là cùng Tần An Lan dựng vào bất luận cái gì một chút xíu quan hệ, liền có thể ở sau đó náo động ở trong, vì chính mình mưu đến có chút lợi ích. Mà trong đó điên cuồng nhất không ai qua được những thế gia kia đại tộc đích nữ cùng tông môn thánh nữ, vắt hết óc đều muốn gả cho Tần An Lan, trở thành Tần An Lan nữ nhân. Cho dù không phải Tần An Lan thái tử phi, dù là chỉ là một cái không có bất luận cái gì danh phận nữ nhân, đối bọn hắn tới nói cũng đã đủ hài lòng. Có thể không chút khách khí nói, Tần An Lan địa vị có thể nói là vững như bàn thạch, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển. Đối với mặt khác có được rất nhiều huynh đệ tỷ muội hoàng tử, thậm chí thái tử mà nói, Tần An Lan dòng chính huynh đệ tỷ muội cũng chỉ có Tần An Lan một người thôi, đã được đến tất cả sủng ái, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bởi vậy phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, căn bản liền không có bất luận kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào có thể dung chuyển Tần An Lan bây giờ vị trí. Còn có trọng yếu hơn một chút, Tần An Lan mặc dù là Tần thị bộ tộc thiếu chủ, vẫn còn có mặt khác một tầng thân phận. Bởi vì trưởng công chúa nguyên nhân, Tần An Lan trên thân còn có lưu Hiên Viên Đế tộc huyết mạch. Nếu như để Tần An Lan trở thành Tân Triều thái tử, tương lai hoàng đế sẽ cùng tại Hiên Viên Đế tộc huyết mạch, cũng không có bị hoàn toàn diệt tuyệt. Điểm này đối với những cái kia đối với Hiên Viên Đế tộc, còn có bất luận cái gì một chút xíu huyễn tưởng tiền triều cựu thần tới nói, còn có thể để bọn hắn trong lòng có được có chút an ủi. Phàm là có thể lưu lại tiền triều cựu thần, đối với Hiên Viên Đế tộc cũng không có bao nhiêu trung tâm có thể nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là trung tâm, dốc hết toàn lực không cần, cũng muốn giữ gìn Hiên Viên Đế tộc. Nếu như tương lai lớn như vậy Giang Sơn đem đến Tần An Lan trong tay, đối với bọn hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tìm kiếm có chút tâm lý an ủi thôi. Bọn hắn có lẽ cũng chỉ có thể đủ biện pháp như vậy, tới dỗ dành chính mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo thay đổi triều đại đến, tất cả mọi người ở vào bận rộn ở trong. Cho dù là Tần An Lan vị này Nhất Tự Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị bộ tộc thiếu chủ, tương lai thái tử gia, cũng có được rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Dù sao Tần An Lan thân phận bây giờ, không chỉ có riêng là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương thế tử đơn giản như vậy, cũng là tương lai thái tử gia. Có thật nhiều người, rất nhiều sự tình đang đợi Tần An Lan. Cũng may Tần An Lan cảnh giới đã toàn bộ củng cố, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì. Đối với một ít cái việc vặt, Tần An Lan có thể xử lý, cũng cùng theo một lúc xử lý. Dù là Tần An Lan đối với trên triều đình sự tình, cũng không có hứng thú quá lớn. Thật có chút thời điểm, vẫn là phải làm dáng một chút. Đối với Tân Vương triều thái tử gia mà nói, Tần An Lan truy cầu, hiển nhiên không ở chỗ này chỗ. Đối phó những nhân vật chính kia, tiếp tục lớn mạnh chính mình, thậm chí tương lai phi thăng thượng giới, thu hoạch được càng rộng lớn hơn tiên địa. Đây mới là Tần An Lan chân thực mục tiêu. Vương triều mới đến, cũng liền mang ý nghĩa càn khôn tươi sáng đến. Tại Tần Chấn Tiên vị tân hoàng đế này bệ hạ lên tiếng phía dưới, tân hoàng đế xưng hào cũng theo đó định ra. Đại Càn Vương Triều. Đối với đám người sử dụng Đại Tần Vương Triều mà nói, hiển nhiên Đại Càn Vương Triều càng thêm uy vũ bá khí, đối với cái này, đông đảo văn võ bá quan cũng không có nói thêm cái gì, tự nhiên là giơ hai tay đồng ý kết quả là, triều đình lập tức phát hạ mệnh lệnh. Đem có quan hệ tại Đại Càn Vương Triều rất nhiều sự tình, lập tức phát xuống xuống dưới, truyền đến thiên hạ các nơi. Để tất cả thế lực đều đến đây kinh thành xem lễ, chứng kiến lấy Đại Tần Vương Triều khai sáng. Theo triều đình mệnh lệnh hạ đạt, các nơi thế lực người đều một mặt bình tĩnh, yên tâm thoải mái nhận lấy vương triều thay đổi. Từ nay về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục là Thiên Viêm Đế quốc con dân, mà là thành Đại Tiền Đế quốc con dân cùng quan viên. Chuyện này nhắc tới cũng là trâm trọng. Giống những này nơi khác quan viên, có thật nhiều toàn bộ đều là Hiên Viên Đế tộc người, một tay để bật lên. Bọn hắn có thể nói là ăn Hiên Viên Đế tộc nhà cơm, nhưng hôm nay theo Hiên Viên Đế tộc rơi đài, bọn hắn cũng không chút do dự thay đổi môn đỉnh. Chuyện này nói là lỗi của bọn hắn, kỳ thật cũng không phải vậy. Đối với cái kia tuyệt đại bộ phận thế lực mà nói, chỉ cần có thể để bọn hắn có được một miếng cơm ăn, có thể thỏa mãn ích lợi của bọn hắn. Vô luận là theo chân ai làm, toàn bộ đều là một dạng. Vô luận là Đại Tần Đế quốc hay là Đại Càn Đế quốc, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có khác gì. Chương 717, khai quốc đại điện gần ngay trước mắt. Chương 717, khai quốc đại điện gần ngay trước mắt. Phổ thông quan viên cùng rất nhiều thế lực, rất nhanh liền có thể tiếp nhận thay đổi triều đại sự tình, đồng thời cam tâm tình nguyện trở thành Đại Càn Vương triều con dân cùng quan viên. Ngược lại là những cái kia phổ thông phàm nhân mách tính, bọn hắn đối với chuyện này hoàn toàn không thể tiếp nhận, ở sâu trong nội tâm còn toát ra một chút kháng cự thân sắc. Dù sao Thiên Viêm Đế quốc sáng lập đến nay đã có vài chục vạn năm, tại cái này mấy chục vạn năm ở trong cũng sớm đã tại bình thường phàm nhân sâu trong tâm linh lưu lại một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Mấy chục vạn năm thời gian đối với những tu sĩ kia mà nói đều là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, cho dù là chuẩn đế cường giả cũng chưa chắc có thể sống từng chiếm được thời gian dài như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, mấy chục vạn năm thời gian đều khó mà vượt qua, thì càng không cần phải nói đối với những cái kia phổ thông phàm nhân mà nói. Phàm nhân cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ là trăm tuổi thôi. Mấy chục vạn năm đối với bọn hắn tới nói, đã trải qua đời đời kiếp kiếp, mấy trăm lần người thậm chí là mấy ngàn lần người, hoàn toàn đều là ở trên trời Viêm Đế quốc thống trị phía dưới. Từ sinh lão bệnh tử, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đều đã bị đánh lên Thiên Viêm Đế quốc nhãn hiệu. Tại những bách tính bình thường kia cảm nhận ở trong, Thiên Viêm Đế quốc chính là chính thống ở trong chính thống, chính là thống trị vương triều của bọn hắn. Từ bọn hắn ra đời một khắc này, thậm chí bọn hắn nạ bên trong liền đã bị in lên dạng này nhãn hiệu. Bọn hắn chính là Thiên Viêm Đế quốc con dân. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, vô duyên vô cớ xảy ra bất ngờ liền nói cho bọn hắn, thống lĩnh bọn hắn mấy chục vạn năm Thiên Viêm Đế quốc cũng sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó thì là Đại Càn Đế quốc. Rất nhiều bách tính cảm nhận ở trong, mặc dù có chút hứa không đồng ý, nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám nhảy ra quấy rối. Những cái kia phổ thông bách tính đều là một đám không có bất kỳ tác dụng gì sâu kiến thôi, chính là bèo bọt nhất tồn tại. Đối với những cái kia nhỏ yếu đến không có khả năng nhỏ yếu đến đâu sâu kiến, tu sĩ cường đại nơi nào sẽ đem bọn hắn ý nghĩ coi là chuyện to tát. Cho dù bọn hắn thật sinh ra bất mãn, cho dù nội tâm lại thế nào kháng cự, trừ thành thành thật thật tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này, đối với bách tính bình thường mà nói, bọn hắn cũng không thể tránh được. Có lẽ theo thời gian trôi qua, đợi cho Đại Càn Vương triều thống trị Bắc Minh đại lục một đoạn thời gian, bọn hắn trong lòng nạ lại sẽ bị một lần nữa sửa. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp lại đều sẽ trở thành Đại Càn Đế quốc con dân. Trên thực tế, bách tính ngược lại là không có quá nhiều xa xỉ. Vô luận là ai đương ra làm chủ, bọn hắn vẫn như cũng là trải qua cuộc sống của mình. Chỉ cần phía trên không đến khó xử chính mình, phía dưới bách tính có thể cơm no áo ấm cũng đã đủ rồi. Nhiều lắm là chỉ là trong lòng toát ra có chút không bình thản, mà không có bất luận cái gì phản kháng hành vi. Trên thực tế cái kia, chút tu sĩ là tuyệt đối sẽ không cân nhắc bách tính bình thường chết sống. Đối với cao cao tại thượng tu sĩ mà nói, phổ thông bách tính chính là một bầy kiến hôi thôi. Tu sĩ cũng sẽ không cân nhắc bách tính chết sống, thì càng không cần phải nói giống Tần An Lan loại này, nhân vật cao cao tại thượng. Càng không khả năng đem phổ thông bách tính coi là chuyện to tát. Thời gian như là toán hy bình thường, thoáng qua tức thì, trong nháy mắt liền đã qua hơn mấy tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là Đại Càn Vương triều bận rộn nhất thời gian. Tất cả mọi người tại vì thay đổi triều đại sự tình làm chuẩn bị. Nếu nói nhất quá bận rộn, không ai qua được Tần thị bộ tộc người, lần này chính là Đại Tần Vương triều khai quốc điển lễ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì một chút xíu nhiễu loạn. Nhất định phải làm đến đã tốt muốn tốt hơn, hoàn mỹ không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất mới lạ. Các nơi tông môn, từng cái thế gia đại tộc thế lực, cùng nơi khác quan viên, cũng sớm đã tại hơn một tháng trước, liền lần lượt đến kinh thành, chờ đợi tham gia hoàng đế bệ hạ đăng cơ đại điển. Mà những cái kia đến đây kinh thành quan viên, cùng thế gia đại tộc đại biểu, từng cái tông môn đại biểu, toàn bộ đều là mang theo trọng lễ, hoặc là chính là đủ loại tài nguyên tu luyện, hoặc là chính là một ít thiên tài địa bảo, cũng hoặc là đặc thù đồ vật, liền chính là muốn dùng những vật này đến đòi đến Tần Chấn Tiên vị hoàng đế bệ hạ này vui vẻ, có thể làm cho hoàng đế bệ hạ nhớ kỹ chính mình tồn tại. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua những cái kia muốn phản loạn triều đình phản đồ đến tột cùng rơi vào như thế nào hạ trạng. Phàm là cùng những phản đồ kia có quan hệ người, toàn bộ đều bị trước nay chưa có đả kích, đơn giản chính là đoàn diệt tính chất đả kích. Trong lòng của bọn hắn đối với triều đình cũng không dám lại sinh ra bất luận cái gì một chút xíu tâm tư, cả đám đều nổi lòng tôn kính. Mặc dù Hiên Viên Đế tộc thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, Tần thị bộ tộc thượng vị, có thể Tần thị bộ tộc lực lượng hoàn toàn không thua tại Hiên Viên Đế tộc. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, hoàng đế bệ hạ từ tần thị bộ tộc tổ trạch chi địa mang theo 12 vị chuẩn đế cấp cường giả khác trở lại kinh thành, tăng thêm tọa trấn kinh thành 6 vị chuẩn đế cường giả, tần thị bộ tộc chuẩn đế cường giả liền có 18 vị nhiều. Đây vẫn chỉ là tần thị bộ tộc bay ở ngoài sáng lực lượng, vũ trộm đến tột cùng còn có thực lực như thế nào, sợ rằng đều không rõ ràng. Chỉ có những truyền thừa kia xa xăm thế lực cổ lão, đối với tần thị bộ tộc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn phi thường rõ ràng, tần thị bộ tộc bày ở ngoài sáng lực lượng, chỉ là một góc của băng sơn. Vũ trộm ẩn tàng lực lượng, mới là nhân vật khủng bố nhất. Thì càng không cần phải nói, còn có tần chấn tiên vị này Bắc Minh đại lục trên mặt nổi, duy nhất đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Lực lượng như vậy, đặt ở bất luận cái gì một nơi, đều có thể quét ngang hết thể vô địch thủ tồn tại. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, tần thị bộ tộc thay thế hiên biên đế tộc đằng sau, đối với toàn bộ Bắc Minh đại lục lực thống trị cùng quản khống lực sẽ càng thêm nghiêm ngặt, càng thêm khủng bố. Một cái cực kỳ cường thịnh vương triều cũng sẽ như vậy sinh ra. Hiên biên đại đế tại thế thời điểm, tất cả thế lực cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, liền có thể nhìn ra được hiên biên đế tộc đối với các nơi lực thống trị đạt đến như thế nào kinh khủng tình trạng. Cho dù là bọn họ trong lòng có lại nhiều không cam lòng, có bất kỳ ý nghĩ đều được che giấu, thì càng không cần phải nói tần thị bộ tộc cái này sắp quật khởi quái vật khổng lồ. So với hiên biên đế tộc mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Cho dù bọn hắn có bất kỳ một chút xíu tâm tư, chí ít tại ngoài sáng, cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng tần thị bộ tộc. Theo thời gian trôi qua, đăng cơ đại điện đang ở trước mắt. Hoàng cung cũng sớm đã bị thanh ra đến, tùy ý Tần An Lan cùng Tần Chấn Tiên vào ở trong đó. Hôm nay tòa này uy nghiêm bao la hùng vĩ cung điện, rốt cuộc đã đợi được hắn tân chủ nhân, cũng là hắn đời cuối cùng chủ nhân. Làm toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ Bắc Minh đại lục phồn vinh nhất hưng thịnh, linh khí nhất là dồi dào chi địa. Hoàng cung này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Phương viên mấy chục vạn dặm, cung điện lầu cát nhiều vô số kể. Bên trong càng là có được rất nhiều trận pháp, thậm chí tại hoàng cung chỗ sâu nhất còn nuôi một đầu có được chuẩn đế chiến đấu lực giao long. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được nơi địa phương này không tầm thường. Chương 718, hiên biên đế tộc sau cùng huyễn tưởng. Chương 718, hiên biên đế tộc sau cùng huyễn tưởng. Hoàng cung có thể nói là hiên biên đế tộc dốc hết hơn 10 vạn năm tâm huyết bố trí tỉ mỉ mà thành. Nơi đây chính là toàn bộ kinh thành, thậm chí là toàn bộ Bắc Minh đại lục chói mắt nhất tồn tại. Lúc trước hiên biên đế tộc lão tổ hao tốn thời gian mấy chục năm, điều động 100,000 tu sĩ, vận dụng vô số thiên tài địa bảo, cùng đại lượng tài nguyên tu luyện, vừa rồi chế tạo ra bây giờ hoàng cung. Đồng thời trải qua hơn 100,000 năm, mười mấy đời người cố gắng, không ngừng xây dựng thêm. Toàn bộ hoàng cung, tất cả cung điện, toàn bộ đều hợp thành một thể, có được rất nhiều trận pháp, lẫn nhau tu hành, lẫn nhau dựa vào. Mỗi một cái trận pháp đã là một cái độc lập chính thể, cũng là toàn bộ hoàng cung đại trận một bộ phận. Lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau trợ giúp. Đủ loại trận pháp, toàn bộ đều chung vào một chỗ, khoảng chừng mấy chục vạn tòa trận pháp. Lại thêm thủ vệ hoàng cung siêu cấp trận pháp, chính là do hiên biên đế tộc 18 vị chuẩn đế cấp cường giả khác liên thủ lại bố trí. Bất luận cái gì chuẩn đế cảnh giới cường giả muốn tự tiện tiến vào hoàng cung, đều là có đi không về tồn tại. Cho dù là đại đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp, đối mặt dạng này phòng ngự biện pháp, muốn tại một lát ở giữa đột phá hoàng cung hoàng ngự, quả thực là khó như trên thanh thiên. Nếu như hiên biên đế đại đế ban đầu ở lọt vào vây công thời điểm, có thể may mắn chạy thoát trốn về kinh thành, nương tựa theo hoàng cung tuyệt đối nơi hiểm yếu phòng ngự, lại thêm hiên biên đế tộc còn lại lực lượng phòng ngự, cũng không phải người bình thường dễ như trở bàn tay ở giữa có thể đánh hạ. Đáng tiếc, giả thiết này căn bản thì không được lập. Hiên biên đế tộc cảm mến tạo ra hoàng cung, bây giờ cũng chỉ có thể đủ chắp tay nhường cho người. Tất cả phòng ngự trận pháp còn chưa tới kịp khởi động, hoàng cung liền đã đổi mới rồi chủ nhân. Làm hiên biên đế tộc kinh doanh mấy trăm ngàn năm địa phương, hiên biên đế tộc cũng sớm đã đem hoàng cung chế tạo thành hiên biên đế tộc đại bản doanh. Nơi này hết thảy, toàn bộ đều là trải qua bố trí tỉ mỉ tốt. Bây giờ toàn bộ đều vì người khác tác giá áo, tiện nghi Tần An Lan cùng Tần Chấn Tiên hai cha con. Không chỉ là trước mắt tòa hoàng cung này chắp tay nhường cho người, liền ngay cả hiên viên đế tộc hao hết thiên tân bạc cổ, lấy được Bắc Minh đại lục khí vận, phát huy mấy chục vạn năm thời gian, trấn áp Bắc Minh đại lục khí vận, cũng bị tần thị bộ tộc dễ như trở bàn tay cướp đoạt, cũng là tại vì tần thị bộ tộc làm áo cưới. Nếu tần thị bộ tộc người muốn nhập chủ hoàng cung, làm hoàng cung ban đầu chủ nhân, hiên viên tinh thành cùng tiền triều thái hậu, thậm chí bao gồm còn lại hiên viên đế tộc tộc nhân, chỉ có thể cúi đầu, một mặt tạm đạm rời khỏi hoàng cung ở trong, đi hướng những địa phương khác. Cũng may hiên viên đế tộc ở kinh thành bên trong, còn có mặt khác cung điện, có thể tạm thời để bọn hắn nghỉ ngơi. Hiên viên đế tộc ở kinh thành còn thừa lại hai vị chuẩn đế cấp khác lão tổ, cũng là hiên viên đế tộc chiến đấu sau cùng lực. Hai vị này chuẩn đế cấp khác lão tổ biết sự tình đã vô lực hồi thiên, ngược lại là thành thành thật thật, không có sinh ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Đối với tần thị bộ tộc người muốn nhập chủ hoàng cung sự tình, cũng là vui vẻ tiếp nhận. Vô luận là trên mặt nổi hay là trong nội tâm, đều không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu phản đối dự định. Cũng không phải là bọn hắn sống được lâu, liền có thể nghĩ thoáng hết thảy, đối với thắng bại được mất cũng không làm sao so đo. Chính là bởi vì coi chừng hai vị này chuẩn đế cấp cường giả khác, tần thị bộ tộc người đã xuất động 6 vị chuẩn đế cấp cường giả khác. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ một chút xíu hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi bọn hắn sẽ là vạn kiếp bất phục. Bọn hắn phi thường rõ ràng, tần thị bộ tộc đại thế đã mất. Cho dù bọn hắn liều chết một trận chiến, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ để bọn hắn trực tiếp đột tử tại chỗ. Dù sao đối mặt 6 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, bằng hai người bọn họ lực lượng, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu ngăn cản khả năng. Lúc này nếu là liều chết phản kháng, trừ làm ra hy sinh vô vị bên ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. bọn hắn hiện tại cũng không chờ đợi lấy, còn có những chuyện khác phát sinh, ở sâu trong nội tâm duy nhất dự định chính là chuyện này kết thúc về sau, có thể thành thành thật thật, bình an vô sự trở về Hiên Viên Đế tộc tổ trạch chi địa. Bằng vào Hiên Viên Đế tộc còn sót lại lực lượng, cũng có thể đem bảo toàn tự thân. Nếu như kinh thành Hiên Viên Đế tộc thế lực, có thể cùng Hiên Viên Đế tộc tổ trạch thế lực dung hợp lại cùng nhau, cũng là một cố cực kỳ bàng bạc lực lượng. Cố lực lượng này đặt ở Thiên Viêm Đế quốc, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Thực sự không được, bọn hắn lui giữ tứ phương chi địa, chí ít cũng có thể để Hiên Viên Đế tộc tiếp tục thâm canh nảy mầm, phồn diễn sinh sống. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng Hiên Viên Đế tộc làm thời kỳ thượng cổ, liền xưng vương xưng bá tồn tại, cái này hơn 10 vạn năm, thống lĩnh toàn bộ Bắc Minh đại lục, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù là lại thế nào suy bại, có lực lượng, cũng là khó có thể tưởng tượng. Có thể cho dù bọn hắn còn có được bàng bạc lực lượng, thì tính sao? Tại Tần Thị bộ tộc trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý. Cho dù Tần Thị bộ tộc hiện tại không có đối phó bọn hắn, có thể bảo vệ không chừng tương lai, có thể hay không ra tay với bọn họ. Những thế lực khác những năm này đến nay vẫn luôn bị Hiên Viên Đế tộc thống trị, đối với Hiên Viên Đế tộc phải chăng có cừu hận, hết thảy tất cả đều không được mà biết. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể thuận lợi trở về Tần Thị bộ tộc tổ trạch chi địa, hai cỗ thế lực tụ hợp đằng sau, biện pháp tốt nhất chính là lui giữ tứ phương chi địa. Chỉ có tránh thoát tuyên Tần Thị bộ tộc thống trị địa phương, mới vừa có bọn hắn sinh tồn khả năng. Đương nhiên đây cũng chỉ là trong lòng bọn họ huyễn tưởng, về phần phải chăng có thể thực hiện điểm này, ai cũng không thể làm ra cam đoan. Cùng lúc đó, ngay tại Tần Thị bộ tộc và ở hoàng cung thời điểm, toàn bộ hoàng cung đại nội cũng bị trước nay chưa có thanh tẩy. Tuy nói Hiên Viên Đế tộc người ngay đầu tiên đã toàn bộ đều rút ra hoàng cung, có thể hoàng cung ở trong trừ Hiên Viên Đế tộc người bên ngoài còn có đại lượng cung nữ thái giám cùng thị vệ. Đương nhiên những thị vệ kia tuyệt đại bộ phận đều là Hiên Viên Đế tộc tử trung. Đối với bộ phận người này, Tần Thị bộ tộc chắc chắn sẽ không tiếp tục phân công bọn hắn, chờ đợi bọn hắn kết cục cũng có thể muốn mà biết. Về phần những cái kia phổ thông cung nữ thái giám, dù là những cung nữ này thái giám thực lực thấp, đối với Tần Thị bộ tộc mà nói cũng sẽ không cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí còn không biết có bao nhiêu cung nữ thái giám cũng sớm đã âm thầm đầu phục Tần Thị bộ tộc, hoặc là Tần Thị bộ tộc xếp vào ở trong cung nhãn tuyến thôi. Có thể Tần Thị bộ tộc đối đãi các nàng cho tới bây giờ cũng chỉ là đem bọn hắn coi là quân cờ một dạng. Cho dù là bọn họ trở thành Tần Thị bộ tộc nhãn tuyến thì tính sao? Ai cũng không có khả năng cam đoan những người này đợi tại hoàng cung thời gian lâu dài có thể hay không bị Hiên Viên Đế tộc người xúi giục, từ đó trình diễn vừa ra trong đĩa điệp cho hay. Đối với điểm này ai cũng không cách nào rõ ràng biết, mà lại muốn điều tra rõ ràng chuyện này, sử dụng nhân lực vật lực cùng tài lực, tiêu hao thời gian cùng tinh lực, thật sự là quá nhiều. Cũng hoàn toàn không cần thiết, tại bọn này dâu ria cung nữ thái giám trên thân, từng hạ xuống nhiều công phu. Chương 719, Tề tụ kinh thành chương 719, Tề tụ kinh thành Tần Thị bộ tộc đối với trong hoàng cung cung nữ thái giám, cũng không có tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí từ đầu đến cuối, cũng chỉ là đem bọn hắn coi là quân cờ. Trong những người này, có bao nhiêu người là Tần Thị bộ tộc người, lại có bao nhiêu người cùng Hiên Viên Đế tộc có quan hệ, sợ rằng đều liên lụy không rõ. Nếu như muốn đem những người này toàn bộ đều điều tra rõ ràng, không có thời gian mấy tháng, căn bản liền không cách nào đi đến thông. Bởi vậy đối đãi bọn này cung nữ thái giám, Tần Thị bộ tộc cách làm cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Dứt khoát trực tiếp đem bọn này cung nữ thái giám toàn bộ đều đuổi ra hoàng cung, đem bọn hắn phân biệt điều đi những địa phương khác, toàn bộ xáo trộn. Sau đó từ địa phương khác, điều khiển đầy đủ cung nữ thái giám xông vào hoàng cung ở trong, dùng để phục thị Tần Thị bộ tộc người. Tần Thị bộ tộc truyền thừa đến nay đã có bao nhiêu năm tháng, ai cũng không rõ ràng. Tăng thêm Tần Thị bộ tộc những năm này đến nay thống trị các đại địa phương, có được đếm không hết lực lượng. Trừ tự thân lực lượng bên ngoài, còn có vô số hiệu trung Tần Thị bộ tộc phụ thuộc lực lượng. Những lực lượng này chung vào một chỗ, quả thực là nhiều vô số kể. Đem bọn hắn toàn bộ đều sắp xếp hoàng cung ở trong, trở thành hầu hạ Tần Thị bộ tộc người, hoàn toàn là phi thường thích hợp tồn tại. Hoàng cung ở trong, Tần An Lan bây giờ tập cung, cũng chính là dị vãng Đông cung thái tử chỗ cung điện. Tần An Lan mặc dù không phải Đông cung thái tử, nhưng ai đều rõ ràng, tân triều Đông cung thái tử, trừ Tần An Lan bên ngoài, đem sẽ không còn có mặt khác bất cứ người nào. Chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là không biết khi nào công bố ra ngoài, chính là xác lập Tần An Lan thân phận địa vị thôi. Trước mắt tòa cung điện này chiếm diện tích phương viên mấy vạn dặm chi địa, có được vô số cung điện, có thể nói là bao la hùng vĩ, để cho người ta liếc nhìn lại có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Trung quanh trải rộng vạn đạo thần quang, thần âm lượn lờ, bất luận kẻ nào tại tới chỗ này thời điểm đều sẽ có một loại rung động lòng người cảm giác. Trên thực tế, trước mắt tòa cung điện này đã có hơn vạn năm thời gian không có nên đón nó chủ nhân chân chính, không có bất kỳ người nào cư ngụ ở nơi này chỗ. Hiên Viên Đại Đế sau khi lên ngôi, cái này hơn vạn năm thời gian, hắn cũng không xác định thái tử vị trí, bởi vậy mới có thể buộc phát tên cựu tử đoạt đích. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử bọn người vì tranh đoạt hoàng vị, minh tranh ám đấu, có thể nói là thủ đoạn đưa ra. Chỉ tiếc, bọn hắn làm hết thảy, toàn bộ đều là vì người khác tác giá áo. Mà lúc trước Hiên Viên Đại Đế cũng là tại Đông đảo đoạt đích chi lộ ở trong, trổ hết tài năng mới có thể trở thành người khác vì đó kính ngưỡng Hiên Viên Đại Đế. Chính vì vậy, bởi vậy hắn cũng không có xác định thái tử vị trí, dẫn đến nguyên bản thuộc về Đông cung thái tử cung điện vẫn luôn chống chỗ xuống tới. Hơn vạn năm thời gian cũng không có nên đón chủ nhân của nó, mà Tần An Lan cũng coi như được là hơn vạn năm đến. Tòa cung điện này chủ nhân chân chính cũng là tòa cung điện này duy nhất chủ nhân. Tần An Lan làm Tần Chấn Tiên con độc nhất, cũng là Tần Chấn Tiên yêu thích nhất con trai trưởng. Bây giờ nhập chủ Đông cung cũng là thực chí danh uy. Vì thể hiện đối với Tần An Lan sủng ái, Đông cung hầu hạ Tần An Lan cung nữ hạ nhân liền đã cao tới hơn 2-3 vạn người. Thì càng không cần phải nói, tăng thêm thị vệ, tùy tùng các loại hết thể nhân viên, đã có được 3-4 vạn người. Có thể nói là cực kỳ to lớn tồn tại. Dạng này quy mô, thậm chí so với Hiên Viên đại đế lúc đó tại thế thời điểm, đều muốn khủng bố rất nhiều. Mà nó cùng Tần thị bộ tộc rất nhiều tộc nhân, cũng dựa theo thân phận của những người đó địa vị, bị phân biệt an bài tại rất nhiều trong cung điện. Bây giờ Tần thị bộ tộc đã hoàn toàn thay thế Hiên Viên đế tộc, trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục chân chính chủ thể, trở thành chân chính đế tộc. Tần An Lan những nữ nhân kia, lúc này tự nhiên cũng bị an bài tại Đông cung ở trong. Dù sao Đông cung có được mấy trăm tòa cung điện, toàn bộ đều là thờ những người kia ở lại. Tần An Lan cũng dựa theo bọn hắn yêu thích, đem bọn hắn an bài tại trong cung điện. Về phần những cái kia nguyên bản tiến vào đồng tức đại người, chẳng qua là Tần An Lan đồ chơi. Các nàng tự nhiên không có tư cách tiến vào Đông cung ở trong. Tần An Lan như cũng đưa các nàng đặt ở đồng tức trên này, cũng chỉ có trong lúc rảnh rỗi thời điểm, ngẫu nhiên đi đồng tức đại tìm niềm vui. Bây giờ tình huống cũng sớm đã trở thành kết cục đã định. Tần thị bộ tộc triệt để thay thế Hiên Viên đế tộc, trở thành Bắc Minh đại lục kẻ thống trị. Trừ thay đổi triều đại bên ngoài, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Mà Tần An Lan làm tương lai thái tử, ra có chút lớn sự tình, cũng muốn tham dự trong đó. Bởi vì thay đổi triều đại nguyên nhân, dẫn đến vô số thế lực người nhanh chóng tràn vào kinh thành. Vô luận là những thế gia kia đại tộc, các nơi quan viên, hay là phổ thông tiểu gia tộc, hàn môn tử đệ, cũng hoặc là tông môn thế lực, thậm chí là những tán tu kia, đều từ bốn phương tám hướng không hẹn mà cùng chạy tới đất kinh thành. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, liền đã có mấy ngàn vạn tu sĩ đi tới kinh thành. Toàn bộ kinh thành cũng sớm đã kín người hết chỗ. Mà những cái kia trọng lượng cấp bậc đại nhân vật đã sớm ngay đầu tiên liền đã chạy tới kinh thành, đến đây tham gia thay đổi triều đại nghi thức. Những người này hoặc là chính là thế gia đại tộc tộc trưởng, hoặc là chính là những cái kia siêu nhiên thế lực tông chủ. Toàn bộ đều là danh chấn một phương Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật. Đã từng cũng là toàn bộ Bắc Minh đại lục, tiếng tăm lừng lẫy, làm cho vô số thế lực vì đó run rẩy cường giả đỉnh cấp. Những cường giả này ngày bình thường cũng giảm bớt đi lại, thậm chí mấy ngàn năm cũng không từng thấy mặt. Giống bây giờ tình huống như vậy, toàn bộ đều tụ họp ở kinh thành bên trong, càng là ngàn vạn năm khó ra chuyện lạ. Phải biết, cho dù là tại vạn năm trước Hiên Viên đại đế đã từng lúc lên ngôi, những người này cũng chưa từng tự mình ra mặt. Nhiều lắm là chỉ là điều động tông tộc thiếu chủ, cùng tông môn thánh tử đến đây. Chứ những này lừng lẫy nổi danh đại nhân vật bên ngoài, nhất làm cho người chú ý hay là Long Hổ Sơn lần này hành vi. Long Hổ Sơn đương đại thiên sư tự mình đến kinh thành, chính là vì chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Long Hổ Sơn đương đại thiên sư cũng bị đại càn hoàng đế bệ hạ triệu kiến. Hai người tại hoàng cung ở trong, tâm tình 7 ngày 7 đêm. Ai cũng không biết, hai vị cường giả tuyệt thế, đến tột cùng ở bên trong tâm tình chuyện gì. Tóm lại, từ hai người hiệp đàm tình huống cũng không khó phát hiện, có vẻ như Long Hổ Sơn cũng là đem hết toàn lực ủng hộ đại càn hoàng đế bệ hạ. Đám người đối với Long Hổ Sơn lần này hành vi, cũng tràn đầy kinh ngạc. Tại lần này thay đổi triều đại ở trong, Long Hổ Sơn vai trò nhân vật cùng thân phận định vị, cũng là để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tồn tại. Để trong lòng của mọi người, cũng nhiều thêm mấy phần phức tạp cảm xúc. Phải biết, Hiên Viên đế tộc đương ra làm chủ thời điểm, đối với Long Hổ Sơn, có thể nói là có rất nhiều tử tế. Cũng sớm đã đem Long Hổ Sơn coi là quốc giáo. Tại rất nhiều siêu nhiên thế lực ở trong, Long Hổ Sơn chính là trừ Tần thị bộ tộc bên ngoài, nhất là độc lập một chỗ thế lực. Thậm chí tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Long Hổ Sơn chính là Hiên Viên đế tộc trung thực minh hiếu. Có thể Long Hổ Sơn hành động, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Chương 720, loại này cỏ đầu tường, chính là hẳn là gõ 1-2 chương 720, loại này cỏ đầu tường, chính là hẳn là gõ 1-2 Hiên Viên đế tộc trong lòng có đoán Long Hổ Sơn, coi như trung thành nhất minh hiếu, đối với Long Hổ Sơn đưa cho rất nhiều duy trì. Nhưng mà Long Hổ Sơn tại Hiên Viên đế tộc, ở vào nhất là suy yếu thời điểm, căn bản liền không có đối với Hiên Viên đế tộc làm việc thủ, thậm chí là thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi cho Tần thị bộ tộc triệt để thay thế Hiên Viên đế tộc thân phận địa vị, sắp thay đổi triều đại thời điểm, Long Hổ Sơn lại tại lúc này xuống tới. Thậm chí Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, vị tiên nửa bước đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, càng là tự mình đến kinh thành, đối với Tần thị bộ tộc định loạn, đầu nhập vào đến Tần thị bộ tộc dưới trướng. Đông đảo thế lực vô cùng rõ ràng, tại Bắc Minh đại lục các nơi đều kinh hiện rất nhiều tường thụy. Cùng Long Hổ Sơn đang không ngừng suy hư Tần thị bộ tộc rất nhiều sự tình, đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Đối với hết thảy tất cả, rất nhiều thế lực cũng sớm đã lòng dạ biết rõ, hoàn toàn chính là Long Hổ Sơn ở sau lưng trợ giúp, làm ra sự tình. Mặc dù đám người đối với Long Hổ Sơn hành động có chút trơ trẽn, thậm chí rất có phê bình kín đáo. Có thể có chuyện nhưng lại không thể không nói, Long Hổ Sơn hành động luôn luôn đều là phù hợp đại thế, hoàn toàn chính là loại kia nhất là thức thời tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, vô luận ai thay đổi triều đại, vô luận là do ai đương ra làm chủ, Long Hổ Sơn đều vẫn như cũ có được cực kỳ siêu cao địa vị. Tựa như lúc trước Hiên Viên Đế tộc thống lĩnh toàn bộ Bắc Minh đại lục một dạng, Long Hổ Sơn thành thành thật thật cùng Hiên Viên Đế tộc hợp tác. Bây giờ Tần thị bộ tộc đến, Long Hổ Sơn lựa chọn Tần thị bộ tộc. Tại Tân Triều thành lập đằng sau, Long Hổ Sơn như cũ có thể được hưởng cực kỳ địa vị siêu nhiên, như cũ sừng sững không ngã. Hoàng cung chỗ xấu nhất, Tần Chấn Tiên nhìn qua Long Hổ Sơn đương đại thiên sư bóng lưng rời đi, trên mặt cái kia cố cười ha hả dáng tươi cười, cũng từ từ tan thành mây khói, tan biến tại trong lúc vô hình. Ngược lại hít mắt, gương mặt giàn mua kia đã không nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu nét mặt của ngươi. Long Hổ Sơn đung đưa trái phải, lập trường căn bản liền không kiên định. Từ đầu đến cuối, Tần Chấn Tiên đều không có tin tưởng qua Long Hổ Sơn. Về phần Long Hổ Sơn đương đại thiên sư lời nói, hắn đều đem nó coi như nói nhảm. Có thể có một chút, hắn cũng không thể không thừa nhận. Long Hổ Sơn đối với Tân Triều mà nói, đích thật là có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Long Hổ Sơn tại ước vạn sinh linh ở trong, có được cực kỳ khủng bố danh vọng. Nhất là cái này hơn 10 vạn năm đến nay, Thiên Viêm Đế quốc đem Long Hổ Sơn coi như quốc giáo, Long Hổ Sơn cũng xâm nhập lòng người. Nếu như có Long Hổ Sơn trợ giúp, Tân Triều cũng có thể trong thời gian ngắn nhất ổn định ước vạn sinh linh chi tâm, tránh cho bởi vì một ít sự tình mà buộc phát ra phiền toái không cần thiết. Dù là tại Tần Chấn Tiên trong lòng, ước vạn sinh linh đối với hắn mà nói, cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác nhau. Hắn một bàn tay xuống dưới, có thể chụp chết không biết bao nhiêu sâu kiến. Những người này ý nghĩ, cũng là dâu riêng hắn cũng không có để ở trong lòng. Cũng mặc kệ nói thế nào, chính là bởi vì ước vạn sinh linh, mới có thể tạo thành Bắc Minh đại lục căn bản nhất tồn tại. Nếu như đem những người kia toàn bộ đều tiêu diệt, đối với lớn như vậy Bắc Minh đại lục mà nói, như cũng có rất nhiều khó mà nói nên lời tổn thất. Dù là Tần Chấn Tiên cũng phi thường rõ ràng, Long Hổ Sơn chính là một cái từ đầu đến đuôi cỏ đầu tượng. Đối phương coi trọng chính là không dính nổi. Vô luận là ai cường thế, Long Hổ Sơn đều sẽ cùng cường giả hợp tác. Mà một khi chính mình biểu hiện ra yếu thế một phương, Long Hổ Sơn sẽ không chút do dự vứt bỏ chính mình. Như vậy cũng tốt so Long Hổ Sơn vứt bỏ Hiên Viên Đế tộc một dạng. Tại Hiên Viên Đế tộc cường thịnh thời điểm, liền lựa chọn gia nhập vào Hiên Viên Đế tộc trong trận doanh. Hiện nay, mắt thấy Hiên Viên Đế tộc triệt để xuống dốc, liền không chút do dự đem Hiên Viên Đế tộc cho vứt bỏ. Có thể chính vì vậy, Tần Chấn Tiên ngược lại càng thêm yên tâm, cùng Long Hổ Sơn hợp tác. Giống Long Hổ Sơn dạng này cỏ đầu tượng, đối phương càng thêm biết mật thật. Chỉ cần Tần thị bộ tộc thực lực bày ở nơi này, chỉ cần Đại Càn Vương triều vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, Long Hổ Sơn không chỉ có không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ đối với Đại Càn Vương triều càng trung thành tuyệt đối. Tuy nói Tần Chấn Tiên hiểu thêm, một khi Đại Càn Vương triều triệt để xuống dốc, cùng lúc trước Hiên Viên Đế tộc một dạng, Long Hổ Sơn không chỉ có sẽ không tiếp tục hiệu trung Đại Càn Vương triều, thậm chí còn có thể không chút do dự phản bội Đại Càn Vương triều. Có thể Tần Chấn Tiên tin tưởng, nương tựa theo Tần thị bộ tộc bây giờ có cực kỳ bàng bạc nội tình, lại thêm Tần An Lan chiếm đoạt Bắc Minh đại lục khí vận, toàn bộ Bắc Minh đại lục cũng sẽ ở Tần thị bộ tộc khống chế ở trong. Ngàn vạn năm về sau, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Tần thị bộ tộc lực lượng sẽ chỉ càng thêm cường hãn, trấn áp Bắc Minh đại lục, trấn áp hết thảy không phục. Mặc dù cố ý cùng Long Hổ Sơn đạt thành hợp tác, nhưng đối với Long Hổ Sơn như thế cỏ đầu tượng, nên có chen ép cùng gõ, hay là tất không thể miễn. Tần Chấn Tiên không khỏi híp mắt, rơi vào trầm tư ở trong. Bây giờ Tần Chấn Tiên không chỉ là lúc trước nhất tự Tịnh Kiên Vương, Tần thị bộ tộc tộc trưởng, Bắc Minh đại lục trên mặt nổi duy nhất đại đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp, đồng thời cũng là toàn bộ Bắc Minh đại lục chúa tể, chính là Đại Càn Vương triều khai quốc chi quân. Tần Chấn Tiên hiện tại muốn cân nhắc sự tình, so với lúc trước mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Suy tính cấp độ cũng sẽ càng nhiều. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Tần Chấn Tiên đối mặt rất nhiều sự tình phức tạp, lẽ ra giao một bộ phận sự tình, toàn bộ đều giao cho Tần An Lan, tùy ý Tần An Lan đến xử lý. Đến một lần cũng có thể trợ giúp chính mình, chia sẻ không ít sự vụ. Thứ hai cũng có thể nhân cơ hội này, không ngừng tôi luyện Tần An Lan, đem Tần An Lan bồi dưỡng thành một cái hợp cách chữ quân, tương lai đế vương. Chỉ có trước đó tham dự vào xử lý những chuyện này ở trong, tích lũy tháng ngày phía dưới, Tần An Lan tương lai leo lên vị trí này đằng sau, ánh sáng mới có thể trở thành một tên chân chính đế vương. Có thể Tần Chấn Tiên cũng không có làm ra chuyện như vậy, cũng không có đem những này sự tình dườm ra tình, toàn bộ đều giao cho Tần An Lan đi xử lý. Cũng không phải nói, Tần Chấn Tiên đối với Tần An Lan bảo bối nhi tử này, không có quá nhiều tín nhiệm, không nguyện ý Tần An Lan đến phân gánh quyền lực trong tay mình, không nguyện ý ủy quyền cho Tần An Lan. Hoàn toàn tương phản. Chính là bởi vì Tần Chấn Tiên đối với Tần An Lan có đủ nhiều tín nhiệm, hắn đối với Tần An Lan còn có càng thêm lớn kỳ vọng. Cũng không hy vọng Tần An Lan liên lụy tại những này sự tình dườm ra tình ở trong, kiềm chế hắn đại lượng tinh lực, từ đó lãng phí quý giá thời gian tu luyện. Tần An Lan chính là có được đặc thù hư vô thánh thể, chính là một loại cực kỳ khủng bố thể chất. Thêm nữa Tần An Lan người mang toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận, chính là Tần thị bộ tộc chú ý nhất người, cũng là Tần thị bộ tộc coi trọng nhất người. Bây giờ Bắc Minh đại lục, mặc dù không có bị chính mình hoàn toàn trưởng khống lấy, có thể tiêu diệt những cái kia không phục thế lực, để Tần thị bộ tộc chân chính thống nhất toàn bộ Bắc Minh đại lục, bất quá là vấn đề thời gian. Đối với điểm này, Tần Chấn Tiên có tuyệt đối tự tin. Chương 721, tiểu sư thúc đi đâu chương 721, tiểu sư thúc đi đâu Tần Chấn Tiên phi thường rõ ràng, đối với Tần An Lan mà nói, Bắc Minh đại lục đã không còn là Tần An Lan sân khấu. Hắn chân chính đại võ đài, hẳn là đặt ở thượng giới. Hoàn toàn không cần thiết đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở Bắc Minh đại lục. Bởi vậy Tần Chấn Tiên căn bản liền không hy vọng những cái này sự tình rườm rà tính đến, dây dưa Tần An Lan, liên lụy Tần An Lan thời gian cùng tinh lực. Chỉ có để Tần An Lan trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm tu luyện, đột phá đến cao hơn, càng cường đại hơn cảnh giới, mới có thể trợ giúp Tần An Lan sớm ngày phi thăng thượng giới, đi hướng càng rộng lớn hơn thiên địa. Đã như vậy, những cái kia rất nhiều sự tình phức tạp, liền để hắn Tần Chấn Tiên hết thảy gánh chịu. Những cái kia không phục người, những bụi gai kia, liền để hắn Tần Chấn Tiên tự thân xuất mã, toàn bộ diện trừ rơi. Là Tần An Lan trải tiếp theo đầu, càng thêm rộng lớn con đường. Hắn Tần Chấn Tiên không sợ mang tiếng xấu, cũng không sợ tính toán, càng không sợ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hắn muốn cho Tần An Lan lưu lại một cái không có bất kỳ cái gì trở ngại đế quốc rút. Trợ Tần An Lan leo lên trí cao vô thượng vị trí, thậm chí tương lai có thể phi thăng thượng giới. Đất Kinh Thành, Thử Vân Quan. Long Hổ Sơn làm lúc trước Thiên Viêm Đế quốc quốc giáo, tại toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc đều có được hết sức quan trọng thân phận địa vị. Bởi vậy Long Hổ Sơn tại mỗi cái địa phương đều có được đạo thuộc về mình xem. mà ở vào trong kinh thành Tử Vân Quan, cho dù là đặt ở lớn như vậy Bắc Minh đại lục, đều có được nhất định danh khí, chính là thế gian nghe tiếng siêu cấp đại đạo quan. Trong mỗi ngày tới đây mây quan thượng hương bách tính bình thường, có thể nói là người đến người đi, nối liền không dứt, cơ hội chật ních cả tòa đạo quán. Theo những bách tính kia đến, cũng cho Tử Vân Quan cung cấp đại lượng tiêu hòa tiền. Cũng là Tử Vân Quan, thậm chí là Long Hồ Sơn, lớn nhất thu nhập nơi phát ra một trong. Tử Vân Quan chia làm hai nơi địa phương, một chỗ là ngoại quan, một chỗ là nội quan. Ngoại quan thì là những cái kia phổ thông dân chúng tầm thường, dân hương cầu phúc chi địa. Mà nội quan thì là Long Hồ Sơn người, ngày bình thường tu luyện, nghỉ ngơi nơi trốn. Tử Vân Quan chính là xây dựng ở một tòa linh sơn phía trên dãy núi. Trung quanh trải rộng các loại bảng bạc mạnh mẽ kiến trúc, các loại đạo văn không ngừng thay đổi, ngũ quan thập sắc, lộ ra cực kỳ cao đại thượng. Làm Long Hồ Sơn tại ngoại giới trọng yếu nhất mấy cái đạo quán một trong, Tử Vân Quan bức cách có thể nói là chẳng đấy. Bất luận kẻ nào lại tới đây, chỉ sợ đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Long Hồ Sơn đương đại thiên sư Vân Tiêu chân nhân, từ hoàng cung rời đi về sau, cũng đã quay trở về Tử Vân Quan. Long Hồ Sơn còn lại cường giả thấy thế, nhao nhao hướng phía Vân Tiêu chân nhân chào. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Vân Tiêu chân nhân thấy thế, khẽ gật đầu. Quét mắt những người trước mắt này, đột nhiên nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, Cố Thanh Vân hắn ở đâu? Nghe nói lời ấy, Long Hồ Sơn vô số cường giả, ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết qua bao lâu, trong đó một tên tóc trắng xóa lão giả áo xám, nhẹ giọng nói ra, hồi bẩm trưởng giáo, tiểu sư thúc nói hắn ra ngoài một đoạn thời gian, nghe nói đất kinh thành gió nổi mây phun, dự định đi kinh thành tham gia náo nhiệt. Nghe nói lời ấy, cũng làm cho Vân Tiêu chân nhân trên khuôn mặt không khỏi toát ra mấy phần thần sắc bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khoát tay áo, có chút bình thản nói ra, hắn sau khi trở về, lập tức để hắn tới gặp ta một chuyến. Đang nói ra lời nói này đồng thời, Vân Tiêu chân nhân thân hình chớp động, nhanh chóng từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Vân Tiêu chân nhân rời đi đằng sau, cũng làm cho Long Hồ Sơn vô số cường giả âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Vân Tiêu chân nhân từ đầu đến cuối đều cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, phảng phất rất dễ cùng người ở chung. Cũng mặc kệ nói thế nào, Vân Tiêu chân nhân dù sao cũng là nửa bước đại đế cường giả đỉnh cấp. Phóng nhãn toàn bộ Đại Bắc Minh đại lục, cũng là xếp hạng top 10 cường giả đỉnh cấp. Trên người đối phương phát tán đi ra cái kia cố cường đại khí thế, căn bản cũng không phải là bình thường người có thể tới đánh đồng. Mặc dù chỉ là đứng tại Vân Tiêu chân nhân bên cạnh, đều cho người ta một loại áp lực lớn như núi cảm giác. Làm Long Hồ Sơn tồn tại mạnh nhất, Vân Tiêu chân nhân chính là Long Hồ Sơn lớn nhất át chủ bài một trong, cũng là làm cả Long Hồ Sơn tất cả cường giả vì đó kính nể, làm cho người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Vừa rồi tên kia trả lời Vân Tiêu chân nhân nói lao giả áo xám, khi nhìn đến Vân Tiêu chân nhân bóng lưng rời đi đằng sau, lắc đầu, trên mặt không khỏi toát ra có chút cười khổ, xem ra tiểu sư thúc lần này trở về đằng sau, chắc là phải bị trưởng giáo chân nhân cho cửa mắng một trận. Còn lại Long Hồ Sơn vô số cường giả, nghe nói lời ấy, trên mặt cũng toát ra một chút thần sắc quái dị. Trước mắt vị lão giả áo xám này, tại Long Hồ Sơn cũng có được địa vị khá cao địa vị. Đối phương chính là một cái sống 8-900 tuổi lão quái vật có được thánh chủ trung kỳ cảnh giới. Nhưng mà đối phương trong miệng nói tới tiểu sư thúc, cũng không phải là loại kia sống mấy vạn năm siêu cấp lão quái vật. Tương phản vị này gọi là Cố Thanh Vân tiểu sư thúc, vẹn vẹn sống 1-200 tuổi nhẹ nhàng tồn tại, coi là vị lão giả áo xám này đời cháu đời cháu. Thế nhưng là tại đối mặt Cố Thanh Vân thời điểm, lão giả áo xám cũng không dám có bất kỳ làm cản chỗ, ngược lại muốn cung cung kính kính xưng hô đối phương là tiểu sư thúc. Cố Thanh Vân thân phận địa vị, đặt ở toàn bộ Long Hồ Sơn, đều là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Vị tiểu sư thúc này cũng là Long Hồ Sơn một cái truyền thuyết, thậm chí có thể được xưng là hiếm thấy tồn tại. Mà Cố Thanh Vân nhất là hiếm thấy địa phương, không ai qua được đối phương mặc dù tuổi còn trẻ, nhìn như chỉ là cùng mới vừa tiến vào Long Hồ Sơn, bình thường nhất đệ tử, không kém bao nhiêu. Mà đối phương tại Long Hồ Sơn, lại có được địa vị vô cùng quan trọng. Hắn bối phận một trong cao, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người phạm vi. Bởi vì Cố Thanh Vân thân phận không phải mà khác, chính là Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, Vân Tiêu chân nhân tiểu sư đệ. Nói đến chuyện này, còn muốn từ hơn 100 năm trước một ngày nào đó bắt đầu nói lên. Tại hơn 100 năm trước, lúc đó bất quá chỉ có mười mấy tuổi Cố Thanh Vân, có thể nói là tuổi quá trẻ tồn tại đối phương. Hắn liền lớn như vậy lắc xếp đặt đi tới Long Hồ Sơn, đồng thời còn dự định đến Long Hồ Sơn bái sư học nghệ, mới đầu hết thảy mọi người đều không có đem Cố Thanh Vân như thế một tên mao đầu tiểu tử để vào mắt. Dù sao như thế một cái miệng còn hôi sữa, còn không có bất luận cái gì một chút xíu tu vi người, đặt ở Long Hồ Sơn. Cùng bên ngoài những cái kia phổ thông sâu kiến, không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác nhau. Ngay tại lúc Long Hồ Sơn dự định đem Cố Thanh Vân đuổi đi ra thời điểm, đối phương lấy ra một vật, lại là làm cả Long Hồ Sơn cũng vì đó khiếp sợ. Cũng chính bởi vì vật này tồn tại, Long Hồ Sơn đương đại thiên sư Vân Tiêu chân nhân, lúc này mới đem Cố Thanh Vân dẫn nhập môn bên trong. Không chỉ có như vậy, Vân Tiêu chân nhân càng là đặc biệt thay sư thu đồ, để Cố Thanh Vân trở thành Vân Tiêu chân nhân tiểu sư đệ. Cũng là từ đó đằng sau, để Cố Thanh Vân tại toàn bộ Long Hồ Sơn đều có được cực kỳ khủng bố thân phận địa vị. Chương 722, vị này hay là hiếm thấy chương 722. Vị này hay là hiếm thấy Cố Thanh Vân bị kia Long Hồ Sơn tiểu sư đệ đến, đủ để cho toàn bộ Long Hồ Sơn cũng vì đó khiếp sợ. Đương nhiên, nhất làm cho người khiếp sợ cũng không phải bởi vì Cố Thanh Vân lúc trước gan lớn như thế làm vậy, muốn chạy đến Long Hồ Sơn đến đây bái sư, mà là bởi vì đối phương chỗ xuất ra tấm lệnh bài kia. Nguyên lai Cố Thanh Vân lúc trước đi vào Long Hồ Sơn thời điểm, chỗ xuất ra làm bài chính là Long Hồ Sơn không truyền đồ vật, Long Hồ lệnh bài. Long Hồ lệnh bài chính là mở ra Long Hồ Sơn một chỗ trọng yếu nhất bí cảnh Long Hồ bí cảnh chìa khóa. Nghe nói Long Hổ bí cảnh chính là lúc trước Long Hổ Sơn tổ sư một vị đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp tự tay khai phát đi ra, không chỉ là danh chấn toàn bộ Long Hổ Sơn, thậm chí là đặt ở lớn như vậy Bắc Minh đại lục đều là có cực kỳ xa xăm lực ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì có Long Hổ bí cảnh chỗ trợ giúp Long Hổ Sơn nuôi dưỡng vô số cường giả, cũng có thể để Long Hổ Sơn rất nhiều thiên chi tiêu tử đạt được tầm bổ. Long Hổ bí cảnh hay là Long Hổ Sơn trọng yếu nhất một chỗ bí cảnh một trong. Long Hổ bí cảnh cách mỗi 100 năm mở ra một lần. Long Hổ Sơn đối với chỗ bí cảnh này cũng là cực kỳ coi trọng. Mỗi 100 năm đều sẽ điều động rất nhiều cường giả tiến vào bên trong tu luyện. Nhưng mà thiệt vui chóng tàn, tại hơn vạn năm trước Long núi Hổ bạo phát một trận nội chiến. Lúc trước Long Hổ Sơn một vị cường giả, bởi vì tranh đoạt Long Hổ Sơn tiên sư chức vị thất bại đằng sau, trong cơn tức giận trộm đi Long Hổ bí cảnh chìa khóa, thoát đi Long Hổ Sơn. Tuy nói tại mấy ngàn năm trước Long Hổ Sơn cũng đã đem Long Hổ Sơn phản đồ vây quanh, đồng thời đem phản đồ tiêu diệt. Có thể nhưng mà theo Long Hổ Sơn phản đồ cái chết, Long Hổ bí cảnh chìa khóa lại đã mất đi tung tích. Những năm này đến nay, Long Hổ Sơn hao tốn vô số nhân lực, vật lực, tài lực, tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, tìm khắp toàn bộ Bắc Minh đại lục, từ đầu đến cuối không có tìm tới Long Hổ bí cảnh chìa khóa. Liền ngay cả Long Hổ Sơn đương đại thiên sư Vân Tiêu chân nhân tự thân xuất mã, đều là không thu hoạch được gì. Hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống dưới, Vân Tiêu chân nhân chỉ có thể hướng thế nhân tuyên bố: nếu như có ai có thể là Long Hổ Sơn, tìm về Long Hổ bí cảnh chìa khóa, bọn hắn Long Hổ Sơn liền có thể đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Phải biết, Long Hổ Sơn là một chỗ siêu nhiên thế lực, hay là Thiên Viêm Đế quốc quốc giáo, tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Long Hổ Sơn một việc, đối với rất nhiều cường giả mà nói, đều là một kiện mong muốn mà không thể thành đại hạnh sự. Nếu như ai có thể đạt được Long Hổ Sơn một cái hứa hẹn, sẽ cùng tại đạt được một cái bảo hộ. Nhưng điều tất cả mọi người không có nghĩ tới là, mang về Long Hổ Sơn Long Hổ bí cảnh chìa khóa cũng không phải là những siêu cấp thế lực kia cường giả, cũng không phải những cái kia ẩn sĩ cường giả, mà là Cố Thanh Vân như vậy một cái bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi người. Đối với chuyện này, Long Hổ Sơn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền tin tưởng Cố Thanh Vân. Tại Cố Thanh Vân mang về Long Hổ bí cảnh chìa khóa thời điểm, Long Hổ Sơn liền đã điều động đại lượng cường giả tiến đến điều tra có quan hệ với Cố Thanh Vân thân phận. Kết quả tra xét nửa ngày mới phát hiện, Cố Thanh Vân thân phận cũng không có vấn đề gì. Đối phương chỉ là một cái bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi, lại ra thế trong sạch con em bình thường. Mà đối phương sở dĩ có thể đạt được Long Hổ bí cảnh chìa khóa, cũng chỉ là tại dưới một lần cơ duyên xảo hợp, trùng hợp nhặt được thôi. Nói 1000 đến 10. Không không không, Long Hổ bí cảnh chìa khóa bị mất mấy ngàn năm thời gian, bây giờ rốt cục có thể một lần nữa về tới Long Hổ Sơn, để Long Hổ Sơn có thể một lần nữa mở ra Long Hổ bí cảnh. Đối với Long Hổ Sơn mà nói, chính là một cọc thiên đại hảo sự. Long Hổ Sơn là một chỗ siêu nhiên thế lực, tự nhiên cũng không có khả năng lật lọng, béo nhờ nuốt lời, nếu Cố Thanh Vân thành công vì Long Hổ Sơn, mang về Long Hổ bí cảnh chìa khóa, cái này cực kỳ trọng yếu bà bối. Vân Tiêu chân nhân tự nhiên cũng tin giữ, hứa hẹn trợ giúp Cố Thanh Vân làm một việc. Nhưng điều tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Cố Thanh Vân ngự không kinh người chết không ngất. Đối phương thế mà đưa ra một cái hiếm thấy đến không thể lại hiếm thấy yêu cầu, lại muốn bái Long Hổ Sơn đương đại tiên sư Vân Tiêu chân nhân sư phụ làm đồ đệ, muốn trở thành Vân Tiêu chân nhân sư đệ. Phải biết, Vân Tiêu chân nhân sư phụ cũng sớm đã tại vạn năm trước liền đã qua đời. Đối phương lúc trước cũng là nửa bước đại đế cường giả đỉnh cấp, bởi vì cưỡng ép đột phá đại đế cảnh giới thất bại, từ đó lọt vào thiên khiển, vứt bỏ quý giá tính mệnh, đã chết đi mấy ngàn năm thậm chí gần vạn năm Vân Tiêu chân nhân sư phụ Thanh Vân chân nhân, tự nhiên không cách nào thu Cố Thanh Vân làm đồ đệ. Cố Thanh Vân yêu cầu này, khó tránh khỏi có chút hiếm thấy, thậm chí có chút quá phận. Khả Cố Thanh Vân lại là một mực chắc chắn, hắn sở dĩ sẽ đưa ra như thế một cái hiếm thấy yêu cầu, chính là bởi vì Vân Tiêu chân nhân sư phụ Thanh Vân chân nhân cho Cố Thanh Vân báo ngộ, yêu cầu Cố Thanh Vân chạy tới Long Hổ Sơn bái làm sư. Đồng thời tại Thanh Vân chân nhân báo ngộ ngày thứ hai, Cố Thanh Vân bên cạnh cũng vô duyên vô cớ nhiều hơn Long Hổ bí cảnh chìa khóa. Không thể không nói, Cố Thanh Vân bực này thuyết pháp đích thật là có đạo lý riêng của nó. Nếu không phải Vân Tiêu chân nhân sư phụ Thanh Vân chân nhân báo ngộ, chỉ bằng Cố Thanh Vân như thế một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, thì như thế nào có thể thu hoạch được Long Hổ Sơn bí cảnh chìa khóa? Vân Tiêu chân nhân tự nhiên cũng biết giống bọn hắn loại người này, tự nhiên là lời hứa ngàn vàng. So nói Cố Thanh Vân chỉ là đưa ra như thế một cái yêu cầu, dù là đối phương yêu cầu tiếp qua phần, hắn cũng chỉ có thể đủ cắn răng ném đến. Bởi vậy Vân Tiêu chân nhân cũng chỉ có thể dựa theo Cố Thanh Vân yêu cầu, thay thế mình sư phụ Thanh Vân chân nhân, thu Cố Thanh Vân làm đồ đệ, cũng làm cho Cố Thanh Vân trở thành Vân Tiêu chân nhân sư đệ. Mà Cố Thanh Vân như thế một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, trong vòng một đêm, liền đã trở thành Thanh Vân chân nhân đồ đệ, Vân Tiêu chân nhân sư đệ, trở thành Long Hổ Sơn những cường giả kia tiểu sư thúc. Chính là Long Hổ Sơn bối phận cao nhất tồn tại. Nói Cố Thanh Vân thân phận thật sự là hiếm thấy, đây cũng chỉ là điểm thứ nhất. Nhất làm cho người hiếm thấy không ai qua được Cố Thanh Vân tu vi. Tuy nói Vân Tiêu chân nhân thay thế Thanh Vân chân nhân, thu Cố Thanh Vân làm đồ đệ, để Cố Thanh Vân trở thành Vân Tiêu chân nhân sư đệ, trở thành Long Hổ Sơn tiểu sư thúc. Có thể cho dù là Cố Thanh Vân như thế một vị thân phận cực cao người, đối phương thiên phú thật sự là qua quýt bình bình. Nói qua quýt bình bình, hay là cho Cố Thanh Vân mặt mũi. Cố Thanh Vân thiên phú thật sự là kéo đổ không thể lại kéo đổ. So với những người bình thường kia mà nói, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bắc Minh đại lục tu sĩ dựa vào là chính là thiên địa linh khí vận chuyển mới có thể tu hành. Đối với một người bình thường mà nói, ai hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, hấp thu càng trở nên thuần khiết, đối phương thiên phú càng cao, mà Cố Thanh Vân vị này Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, mặc dù tại Long Hổ Sơn vô số cường giả dạy bảo phía dưới, tu hành Long Hổ Sơn bí tịch, làm sao đối phương căn bản liền khó mà hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Chương 723, tư chất kém đến cực điểm. Chương 723, tư chất kém đến cực điểm. Cố Thanh Vân liền ngay cả hấp thu thiên địa linh khí đều thành một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Người như vậy, cho dù là cố gắng tu hành cả một đời, đối phương thành tựu cũng là có hạn độ. Vẫn yêu chân nhân cùng Long Hổ Sơn vô số cường giả, sở dĩ sẽ đồng ý Cố Thanh Vân hiếm thấy yêu cầu, để Cố Thanh Vân trở thành Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, cũng chính là cân nhắc đến Cố Thanh Vân khó mà tu hành. Biết đối phương tại trên con đường tu hành, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu tác dụng. Dựa theo Cố Thanh Vân tình huống đến xem, nếu là không thể tiếp tục tu hành, nhân sinh bất quá ngắn ngủi trăm năm, liền sẽ sinh lão bệnh tử, vứt bỏ hắn quý giá tính mệnh. Cố Thanh Vân dù sao đem Long Hổ Sơn, trọng yếu nhất Long Hổ bí cảnh chìa khóa, giao cho Long Hổ Sơn, cũng vì Long Hổ Sơn làm một công như lớn, bọn hắn toàn bộ làm như nuôi Cố Thanh Vân như thế một cái người rảnh rỗi, nuôi mấy chục năm tốt. Dù sao đối với những tu sĩ kia mà nói, chỉ là mấy chục năm, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Mà Cố Thanh Vân ban đầu biểu hiện, cũng cùng Long Hổ Sơn những cường giả kia, lường trước không có sai biệt. Bởi vì không cách nào tu hành nguyên nhân, Cố Thanh Vân lại cố gắng một hồi, cũng lười đi tu hành. Ngày bình thường tại Long Hổ Sơn, không có chuyện gì, cũng chỉ có thể đủ lấy lưu điệu làm vui. Cố Thanh Vân thân phận, dù sao còn tại đó, làm Long Hổ Sơn tiểu sư thúc. Mặc dù Long Hổ Sơn người, cũng không có đem vị tiểu sư thúc này coi là chuyện to tát, nhưng tại trên mặt nổi, căn bản cũng không dám đối với Cố Thanh Vân có bất kỳ bất kính chỗ, bọn hắn cũng chỉ có thể kính nhi biết chi, tận lực tránh né Cố Thanh Vân. Cố Thanh Vân không có khả năng tu luyện, ngày bình thường cũng vô pháp cùng Long Hổ Sơn cường giả cho tới một hồi, cả người đều có vẻ hơi cô độc, phong bế, trong lúc rảnh rỗi Cố Thanh Vân khắp nơi chơi bùa, khắp nơi dạo chơi. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Long Hổ Sơn đạo môn trên điện tịch, đến đó là xem Long Hổ Sơn rất nhiều đạo môn điện tịch. Nhìn thấy Cố Thanh Vân tu ngôn hành cử chỉ, cũng làm cho Long Hổ Sơn người triệt để bó tay rồi, gia hỏa này hoàn toàn chính là cam chịu hành vi. Biết không cách nào tu luyện, dứt khoát cũng trực tiếp từ bỏ tu luyện. Mà Cố Thanh Vân đi đọc qua những cái kia đạo môn điện tịch, cũng làm cho đám người không biết nên nói cái gì. Long Hổ Sơn là một cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm thế lực lớn siêu cấp, có được cực kỳ khủng bố đạo thống truyền thừa, mà Long Hổ Sơn trong tàng kinh các, càng là tích chứa mấy trăm vạn bản đạo cửa điện tịch. Từ thời kỳ thượng cổ rất nhiều đạo môn điện tịch, rất nhiều sự tích. Đến hiện nay đạo môn bí tịch, toàn bộ đều ở nơi đó. Mặc dù Long Hổ Sơn các đệ tử ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến tàng kinh các đọc qua những cái kia đạo môn điện tịch. Thế nhưng chỉ là đem đạo môn điện tịch xem như tu thân dưỡng tính đồ vật, cũng không thể dựa vào những cái kia đạo môn điện tịch đến đột phá thực lực bản thân. Chỉ là cầm những này đạo môn điện tịch đến rèn luyện tự thân, để tự thân trở nên càng thêm thanh minh. Bởi vậy căn bản liền sẽ không có người cẩn thận đi nghiên cứu những cái được gọi là đạo môn điện tịch. Cố Thanh Vân ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi vẫn ngâm mình ở tàng kinh các. Trong bất chi bất giác, qua chừng trăm năm thời gian. Cái này chừng 100 năm thời gian bên trong, Cố Thanh Vân tuy nói bởi vì tư chất cực kỳ ngu dốt, tu vi chậm chạp không có quá nhiều tiến triển, nhưng tốt xấu làm Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, có Long Hổ Sơn rất nhiều tài nguyên duy trì, cũng làm cho Cố Thanh Vân tu vi có như vậy một chút xíu đột phá. Không đến mức giống những thịt kia thể phàm thai phàm nhân bình thường, ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền vứt bỏ quý giá tính mệnh. Có thể những năm này đến nay, Cố Thanh Vân hay là đắm chìm tại tàng kinh các ở trong, nghiên cứu những cái kia đạo môn điển tịch. Đối với tu luyện sự tình, ngược lại không có để ở trong lòng. Nhiều lắm là chỉ là dựa vào căn thuốc, cưỡng ép đột phá tự thân cảnh giới. Hơn 100 năm thời gian Cố Thanh Vân, quả thực là đem Long Hổ Sơn tàng kinh các mấy trăm vạn quyển đạo môn điện tịch, nhìn bảy tám phần, trên cơ bản đã bị Cố Thanh Vân toàn bộ đều lật khắp. Tuy nói Cố Thanh Vân tư chất tu luyện cực kém, khả Cố Thanh Vân lại có một cái ưu điểm lớn nhất, có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, 100 năm thời gian, cũng sớm đã đem tàng kinh các rất nhiều điện tịch thuần thục trong lòng, có thể đọc ngược như chạy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặng yên viết ra đến. Long Hổ Sơn rất nhiều các đệ tử ngày bình thường, nếu là có đến thẩm tra những cái kia đạo môn điện tịch căn bản liền không cần đến chính mình đi tìm, ngược lại có thể đi hỏi thăm Cố Thanh Vân. Cố Thanh Vân đối với cái này cũng có thể ứng đáp trôi chảy. Không chỉ có thể trả lời Long Hổ Sơn đạo môn trong điện tịch rất nhiều nội dung, thậm chí đối với Long Hổ Sơn các đệ tử, những cái kia mịt mờ không hiểu đồ vật cũng có thể cho giải đáp. Hoàn toàn thành tàng kinh các sống điện tịch. Thậm chí so với sống điện tịch mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Tuy nói Long Hổ Sơn rất nhiều các đệ tử có việc vô sự, liền đến tìm Cố Thanh Vân người tiểu sư thúc này, giải đáp các loại nan đề, bất quá bọn hắn căn bản liền không có đem Cố Thanh Vân, vị tiểu sư thúc này coi là chuyện to tát. Đối đãi Cố Thanh Vân thái độ đều có chút ý vị thâm trường, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cố Thanh Vân mặc dù có được cực kỳ thân phận hiển hách, làm Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, có thể nói là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Khả Cố Thanh Vân thực lực, dù sao bày ở nơi này, so với Long Hổ Sơn vừa mới nhập môn đệ tử mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí so với những ngày kia tư thế chắc tuyệt thiên chi tiêu tử, em cũng không phải một đinh nửa điểm. Mà Cố Thanh Vân có thể có được hôm nay cảnh giới, còn toàn bộ đều là dựa vào uống thuốc, cưỡng ép tăng lên. Cho dù là làm Long Hổ Sơn đương đại thiên sư Vân Tiêu chân nhân sư đệ, làm Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, Cố Thanh Vân thực lực thật sự là quá kém, tự nhiên không cách nào phục chúng, cũng vô pháp để Long Hổ Sơn vô số cường giả đối với Cố Thanh Vân tâm phục khẩu phục. Bọn hắn tự nhiên không có đem Cố Thanh Vân coi là chuyện to tát. Nếu không phải xem ở Cố Thanh Vân thân phận địa vị bên trên, bọn hắn càng không có đem Cố Thanh Vân xem như một nhân vật, chỉ sợ sớm đã bỏ mặc. Khả Cố Thanh Vân đối với cái này lại không chút nào tại không thèm để ý chút nào, cũng không có đem bọn hắn ý nghĩ coi là chuyện to tát. Đối lại những cái này đến đây tìm kiếm mình, giải quyết các loại nan đề rất nhiều Long Hổ Sơn cường giả, Cố Thanh Vân như cũng vô cùng nhiệt tâm, vì bọn họ nhất nhất làm ra giải đáp. Tại Cố Thanh Vân cảm nhận ở trong, tu luyện căn bản chính là một kiện dâu ria sự tình. Hắn càng vui với đi quan sát những tàng thư kia điện tịch, đem tất cả tâm tư, toàn bộ đều đặt ở Long Hồ Sơn đạo môn trên điện tịch. Đem những cái kia đạo môn điện tịch dung hội quan thông. Cũng chính bởi vì Cố Thanh Vân cam chịu thái độ, cũng làm cho Long Hồ Sơn hết thảy mọi người, toàn bộ đều từ bỏ Cố Thanh Vân vị tiểu sư thúc này. Lấy Cố Thanh Vân bây giờ tu vi cùng cảnh giới, nếu là ở trong vòng 100 năm lại không đột phá, chỉ sợ không dùng đến 100 năm thời gian, liền sẽ bởi vì sinh lão bệnh tử mà trực tiếp vứt bỏ quý giá tính mệnh. Có ai nghĩ được đến, mọi người ở đây coi là Cố Thanh Vân không cứu được tình huống dưới. Một đêm bên trên, Cố Thanh Vân lại đột nhiên tình huống đại biến, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chương 724, một khi đột phá thiên hạ kinh chương 724, một khi đột phá thiên hạ kinh vốn cho là Cố Thanh Vân chỉ là một cái tư chất kỳ kém, không có gì tu vi người. Có ai nghĩ được đến, tại một cái bình thường, nhìn như bình thường kỳ thực lại không bình thường ban đêm. Vốn chỉ là một cái tu vi cực kỳ thấp kém, thậm chí so với Long Hồ Sơn đệ tử khác, đều kém đến cực điểm Long Hồ Sơn tiểu sư thúc, thế mà nhảy lên đột phá nhất đại cảnh giới. Cố Thanh Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến thần tôn cảnh giới. Khoảng cách thánh nhân cảnh giới, cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Phải biết, Cố Thanh Vân tu là tốc độ đột phá, đơn giản chính là kỳ tích. Trong vòng một đêm đột phá 4 cái đại cảnh giới. Bực này tốc độ đột phá, đặt ở toàn bộ Long Hồ Sơn, đều là ngàn vạn năm khó gặp một kiện chuyện lạ. Chuyện này cũng hoành động toàn bộ Long Hồ Sơn. Không chỉ có như vậy, liền Liên Vân Tiêu chân nhân đều bị chuyện này cho kinh động đến. Từ trạng thái bế quan ở trong, cưỡng ép phá quan mà ra, đến xem xét Cố Thanh Vân vị này được không tiểu sư đệ tình huống. Cố Thanh Vân thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một loại làm cho thường nhân khó có thể tưởng tượng tồn tại. Nhưng mà Cố Thanh Vân thiên phú vẫn như cũng là tương đương bình thường, quả thực là thường thường không có gì lạ tồn tại. Có thể trong vòng một đêm lại đột nhiên đột phá đến thần tôn cảnh giới. Vân Tiêu chân nhân tra xét đường này, từ đầu đến cuối không được nó pháp, căn bản liền không cách nào giải thích Cố Thanh Vân tại sao lại có như thế biến hóa lớn. Nói hồi lâu cũng nói không ra một cái nguyên cớ, lại liên tưởng đến Cố Thanh Vân cái này 100 năm thời gian đều tại tàng kinh các quan sát đến tàng kinh các rất nhiều đạo môn điện tịch. Vân Tiêu chân nhân cũng chỉ có thể đủ đem chuyện nào quy kết đến Cố Thanh Vân quan sát 100 năm đạo môn điện tịch, lại Cố Thanh Vân có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có thể đem những cái kia đạo môn điện tịch dung hội quan thông. Có lẽ lĩnh ngộ một ít thứ gì, trong vòng một đêm đốn ngộ, mới khiến cho Cố Thanh Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng chính bởi vì chuyện kia, Cố Thanh Vân tại Long Hồ Sơn cũng không tiếp tục là một cái trong suốt tồn tại, không bị bất luận kẻ nào xem thường tồn tại. Cái gọi là 100 năm hỏi không người biết, một khi đột phá thiên hạ kinh. Cố Thanh Vân đột nhiên tăng mạnh, trong vòng một đêm nhanh chóng quật khởi, thậm chí đều đưa tới Vân Tiêu chân nhân chú ý, hắn nguyên bản cũng không có đem Cố Thanh Vân coi là chuyện to tát. Nếu không phải xem ở Cố Thanh Vân trợ giúp Long Hồ Sơn, cầm lại Long Hồ bí cảnh chìa khóa, là Long Hồ Sơn làm ra chắc tuyệt công hiến, Vân Tiêu chân nhân cũng không muốn thất tín với người trong thiên hạ. Căn bản liền sẽ không để ý tới Cố Thanh Vân, như thế một cái tư chất cực kém, kém đến không biên giới ra hỏa. Càng không có đem Cố Thanh Vân vị này lấy không tiểu sư đệ, coi là chuyện to tát. Khả Cố Thanh Vân trong vòng một đêm bộc phát đằng sau, cũng làm cho Vân Tiêu chân nhân ý thức được. Có vẻ như chính mình vị này tiện nghi tiểu sư đệ, so với chính mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vân Tiêu chân nhân thậm chí hoài nghi, Cố Thanh Vân trên thân còn ẩn giấu đi một ít cái đại bí mật. Từ đó đằng sau, Vân Tiêu chân nhân cũng đặc biệt lưu ý Cố Thanh Vân vị tiểu sư đệ này. Không chỉ có như vậy, lần này đến đây kinh thành, tham gia tân đế đăng cơ đại điển. Vì để cho Cố Thanh Vân bao giải một chút kiến thức đến kinh thành phồn hoa. Vân Tiêu chân nhân đặc biệt đem Cố Thanh Vân vị tiểu sư đệ này cũng nhất định mang theo tới, có ai nghĩ được đến, Cố Thanh Vân thế mà thừa dịp Vân Tiêu chân nhân đi hoàng cung bái kiến tân đế thời điểm, một mình trốn đi. Này mới khiến Long Hồ Sơn vô số cường giả hai mặt nhìn nhau. Xem chừng tiểu sư thúc này sẽ lần này trở về đạo quán đằng sau, khẳng định sẽ lọt vào Vân Tiêu chân nhân quả trách. Dù sao Vân Tiêu chân nhân trước khi tới, liền đã liên tục đã thông báo. Đất kinh thành ngọa hổ tàng long, có được vô số thế gia môn thiệt, có thể nói là có được cực kỳ bàng bạc nội tình, đất kinh thành căn bản liền không thể so với Long Hồ Sơn. Cũng không thể nhậm do Cố Thanh Vân làm sàng làm bậy. Tuy nói Long Hồ Sơn có được mấy trăm ngàn năm truyền thừa, có thể nói là căn cơ thâm hậu, nhưng cũng không có nghĩa là Long Hồ Sơn người nào đều có thể đắc tội, người nào cũng dám đi đắc tội một hai. Vạn nhất Cố Thanh Vân không có kiến thức, đi đắc tội những cường giả kia, chẳng phải là Long Hồ Sơn treo chọc cường địch. Cố Thanh Vân đối với cái này lại hồn nhiên không biết. Thật vất vả đi vào kinh thành, tự nhiên muốn ra ngoài thật tốt buông lòng một chút. Đất kinh thành, toàn bộ kinh thành phương viên ước vạn dặm chi địa. Liếc nhìn lại, một mảnh điện đài lầu cát, các loại thần quang nguyện chuyển, trùng trùng điệp điệp, nối thành một mảnh. Liếc nhìn lại, căn bản liền không nhìn thấy cuối cùng. Đủ loại tọa kỵ, vô số bả mã, cũng bị người thuần hóa yêu thú, không ngừng ở trong hư không phi hành. Những tu sĩ kia chân đạp thần quang, lui tới, nối liền không dứt, cũng đem toàn bộ kinh thành phồn hoa náo nhiệt hoàn toàn bày ra. Nhất là theo thay đổi triều đại, tân đế đăng cơ đại điện cử hành sắp đến, các nơi thế lực người đều từ bốn phương tám hướng chạy tới kinh thành, cũng làm cho toàn bộ kinh thành lộ ra càng phồn vinh hưng thịnh. Khắp nơi đều là xe ngựa chảy long, người ta tấp nập, có thể nói là cường giả tụ tập, vô số quyền quý nhân sĩ toàn bộ đều thuộc về tụ một đường. Tại một đầu phi thường náo nhiệt tiểu nhai đạo phía trên, một tên mặc đạo bảo thần chén bảo kiếm người trẻ tuổi cũng ở trong đám người du tẩu. Người trẻ tuổi này trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều treo mấy phần phong khinh vân đạm dáng tươi cười, nhìn trước mắt một mảnh náo nhiệt phồn hoa trắng cảnh, không khỏi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, như là Lưu Mô Mô tiến tiến nhanh đại quan viên giống như nhìn cái gì đều cảm thấy có chút tươi mới. Bất quá cẩn thận quan sát không khó phát hiện, đạo sĩ trên khuôn mặt đều mang mấy phần nụ cười ấm áp. Thấm kia dung mạo tuấn tiếu đến không thể lại tuấn tiếu, hiển nhiên công tử thế vô song. tăng thêm đạo sĩ tuổi trẻ trên thân, tựa hồ tản mát ra một cô vô hình khí thế. Bất luận kẻ nào khi nhìn đến tuổi trẻ đạo trưởng đằng sau, cũng nhịn không được muốn tiến tới góp mặt, cùng đạo trưởng thân cận một hai. Trước mắt vị này tuổi trẻ đạo trưởng không phải người khác, chính là Long Hổ Sơn tiểu sư thúc Cố Thanh Vân. Đừng nhìn Cố Thanh Vân tuổi còn trẻ, nhìn như chỉ có 20-30 đến tuổi, cũng bất quá là thần tôn cảnh giới cường giả, đặt ở một ít thế lực nhỏ, có lẽ còn có thể coi là cao thủ. Nhưng để ở những cái kia siêu nhất lưu thế lực siêu nhiên thế lực ở trong, căn bản liền không đáng chú ý. Nhưng chính là như thế một vị tuổi còn trẻ, thực lực thường thường người, đặt ở Long Hổ Sơn, lại có được cực kỳ thân phận hiển hách địa vị. Không ai từng nghĩ tới, trước mắt Cố Thanh Vân, lại là Long Hổ Sơn bối phận cao nhất người một trong, chính là Long Hổ Sơn tiểu sư thúc. Có thể không chút khách khí nói, trước mắt Cố Thanh Vân, đặt ở toàn bộ Long Hổ Sơn, đều là hiếm thấy đến không thể lại hiếm thấy tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế một vị nhân vật, cũng dần dần thắng được Long Hổ Sơn cường giả khắp nơi hào cảm. Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, có thể nói là thực chí danh quy tồn tại. Ngay tại Cố Thanh Vân khoảng chừng không ngừng quan sát thời điểm, tại Cố Thanh Vân bên cạnh, còn đi theo một vị nhìn như cùng Cố Thanh Vân niên kỷ không kém bao nhiêu tuổi trẻ đạo trưởng, nhìn thấy Cố Thanh Vân bộ dáng này, tuổi trẻ đạo trưởng trên khuôn mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng, nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Sư thúc tổ, nơi này không có gì tốt đi dạo, ngươi hay là tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi, dù sao trưởng giáo chân nhân thế nhưng là từng có bằng giao." Chương 725, nhân gian muôn màu chương 725, nhân gian muôn màu sư thúc tổ, ngươi hay là tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi. Bây giờ Tân Triều vừa mới thành lập, tất cả thế lực người toàn bộ đều dung nhập kinh thành ở trong, toàn bộ kinh thành nhìn như bình ổn, kỳ thực cũng sớm đã quần quật sóng ngầm. Trưởng giáo chân nhân đã sớm đã phân phó, ta Long Hổ Sơn rất nhiều đệ tử, ngày bình thường không có chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể ra ngoài, để tránh sinh ra những chuyện khác. Mà lại ngươi cũng biết, bây giờ Tần thị bộ tộc đối với ta Long Hổ Sơn quan hệ cũng không phải vô cùng hòa hợp, chúng ta hai đại thế lực đều là ở vào một cái cực kỳ quan hệ vi diệu. Tại Cố Thanh Vân sau lưng không ngừng thuyết phục Cố Thanh Vân chính là một tên tuổi quá trẻ đạo trưởng, đối phương khí tức cũng là cực kỳ nồng hậu dày đặc tồn tại. Cẩn thận quan sát không khó phát hiện, vị đạo trưởng này chính là thần hoàng cảnh giới cường giả. Tu luyện không đến 1000 năm liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Tốc độ tu luyện dạng này, mặc dù tính không được cái gì thiên tư chắc tuyệt thiên chi tiêu tử, cũng là đáng quý tồn tại. Trước mắt vị này tuổi quá trẻ đạo trưởng, gọi là Đông Phương Úc Khanh. Không đến ngàn năm thời gian, liền có được thần hoàng cảnh giới tu vi. Phóng nhãn toàn bộ Long Hổ Sơn, cũng coi như được là có chút danh tiếng tồn tại. Thậm chí Long Hổ Sơn không ít cường giả đều cho rằng, phía Đông Phương Úc Khanh tư chất, nhiều lắm là 200 năm thời gian, liền có thể đột phá đến thần tôn cảnh giới tu vi. Bây giờ Đông Phương Úc Khanh, tại Long Hổ Sơn cũng có được địa vị khá cao địa vị, chính là Long Hổ Sơn nội môn đệ tử chấp sự một trong. Đừng nhìn Đông Phương Úc Khanh cần tại tu luyện, bề ngoài chất phác, kỳ thực chính là một vị coi trọng tôn sư trọng đạo tồn tại, ngày bình thường cực kỳ chú trọng những cái kia quy tắc. Là người mặc dù có chút cổ hủ, nhưng đối với trên dưới tôn thi, hay là cực kỳ xem trọng. Lúc trước Cố Thanh Vân, mặc dù là cao quý Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, thân phận tôn quý, có thể bởi vì thiên phú tu luyện cực kỳ kéo đổ, Cố Thanh Vân tu vi so với Long Hổ Sơn đệ tử bình thường mà nói, kém đều không phải là một đinh nửa điểm. Bởi vậy Long Hổ Sơn người, mặc dù mặt ngoài cũng không dám tại Cố Thanh Vân trước mặt quá làm cản. Vụ trộm, căn bản liền không có bất luận kẻ nào đem Cố Thanh Vân coi là chuyện to tát. Chỉ có Đông Phương Úc Khanh, vô luận Cố Thanh Vân tu vi như thế nào, đối với trước mắt vị sư thúc tổ này, từ đầu đến cuối đều là tất cung tất kính, không dám có chút lười biến chỗ. Cũng chính vì vậy, cho dù Cố Thanh Vân đột phá tu vi, trong vòng một đêm liền đã đột phá đến thần tôn cảnh giới đằng sau. Đối với Đông Phương Úc Khanh vị này, đối phận so với chính mình nhỏ hơn gấp 4-5 lần, lại niên kỷ lớn hơn mình hơn mấy trăm tuổi người, rất có hảo cảm. Toàn bộ Long Hổ Sơn ở trong, cũng chỉ có Đông Phương Úc Khanh cùng Cố Thanh Vân khí vị tương đầu, ngày bình thường quan hệ coi là tốt nhất tồn tại. Bởi vậy Cố Thanh Vân lần này ra ngoài, cũng là từ Đông Phương Úc Khanh toàn bộ hành trình cùng đi. Nghe được Đông Phương Úc Khanh mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, nhìn đối phương bộ kia nóng nảy bộ dáng, Cố Thanh Vân ngược lại không chút hoang mang, cười ha hả nói, "Tiểu tử ngươi lo lắng cái gì? Tuy nói Tần thị bộ tộc có được thay đổi triều đại năng lực, sáng lập vương triều mới, có thể thì tính sao, ở một mức độ nào đó, như cũng phải dựa vào chúng ta Long Hổ Sơn. Ta bọn họ Long Hổ Sơn làm siêu nhiên thế lực một trong, lại không là bình thường siêu nhiên thế lực, cho dù là thay đổi triều đại, Long Hổ Sơn vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã, lại Long Hổ Sơn ở thế tục ở giữa có được mấy chục vạn đường tắt vắng vẻ xem, tại ước vạn sinh linh cảm nhận ở trong, có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Loại lực ảnh hưởng này, không phải bất kỳ thế lực nào có thể thay thế được. Cho dù là Tần thị bộ tộc, sáng lập vương triều mới, dễ như trở bàn tay ở giữa, cũng không dám cùng ta Long Hổ Sơn trở mặt, càng sẽ không bắt ngươi như thế một tiểu nhân vật không quan trọng, ở chỗ này làm mưu đồ lớn." Nghe nói lời ấy, liền ngay cả Đông Phương Úc Khanh đều mặt mũi tràn đầy im lặng, nhỏ giọng thầm thì vài câu, "Ta như thế một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, cũng không đội vàng, nhưng vấn đề là sư thúc tổ ngài làm chúng ta Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, thế nhưng là trưởng giáo chân nhân sư đệ. Vạn nhất có người không có mắt, cầm ngài tới làm văn trường, chẳng phải là đại sự không ổn." Chính như Đông Phương Úc Khanh nói tới, hắn bất quá là một cái râu ria tiểu nhân vật, chỉ cần đánh ra Long Hổ Sơn tên tuổi, bình thường thế lực cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Mà muốn cầm Long Hổ Sơn làm văn chương cũng không có khả năng đem ánh mắt đặt ở hắn như vậy một cái nho nhỏ Đông Phương Úc Khanh trên thân, chỉ có trước mắt Cố Thanh Vân. Dù nói thế nào, cũng là Long Hổ Sơn trưởng giáo chân nhân Vân Tiêu chân nhân sư đệ. Nếu là có người cầm Cố Thanh Vân tới làm văn chương, chỉ sợ chuyện này liền sẽ có chút phức tạp. Nhưng mà đối với Đông Phương Úc Khanh lo lắng, Cố Thanh Vân lại ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không có nghe được giống như. Tiếp tục lôi kéo Đông Phương Quốc Khanh, ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong bắt đầu đi dạo đứng lên. Xem lấy kinh thành phong thổ, cùng đủ loại chuyện thú vị. Từ khi lúc trước Hiên Viên Đế tộc sáng lập Thiên Viêm Đế quốc, định đô kinh thành đến nay, kinh thành đã trải qua hơn 10 vạn năm biến hóa. Những năm này đến nay, vô số thế lực toàn bộ đều cắm rễ ở kinh thành, cũng làm cho kinh thành hải nạp bách xuyên, bao dung đủ loại màu sắc hình dạng lực lượng. Ở chỗ này có truyền thừa mấy chục vạn năm thế gia đại tộc thành viên, cũng có rất nhiều tông môn thế lực, thậm chí còn có phổ thông hàn môn tử đệ, cùng những cái kia không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường sinh linh, đủ loại tán tu, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có kinh thành sẽ không xuất hiện tồn tại. Đối với những người có quyền thế kia mà nói, kinh thành chính là một chỗ thiên đường, đủ loại xa hoa cung điện, khắp nơi có thể thấy được. Đối với cái kia, không có bất kỳ cái gì bối cảnh tán tu, thậm chí là bách tính bình thường mà nói, chờ đợi bọn hắn có thể là sâu không thấy đáy vực sâu. Cái gọi là cửa son thịt cho thối, đường có xương chết quóng, nói đã là như thế. Đủ loại nhân gian muôn màu, toàn bộ đều tập kết ở kinh thành ở trong. Cùng nhau đi tới, cẩn thận quan sát, có thể làm cho ngươi trải nghiệm thế gian ấm lạnh. Cố Thanh Vân xui như vậy phụ hai tay, thảnh thơi đi tại phố lớn ngõ nhỏ phía trên, thỏa thích thưởng thức hết thảy trước mắt. Đủ loại ồn ào thanh âm hỗn loạn, lui tới, bên hai không dứt. Những cái kia mặc hoa lệ, nhìn như không phú thì quý phú gia công tử ca, thì là xuất hiện tại cao đại thượng nơi trốn, thỏa thích uống rượu làm vui. Về phần những cái kia tán tu bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh hàn môn tử đệ, cùng thế lực nhỏ tu sĩ, thì là bởi vì một ít cái cũng không làm sao thu hút bọn nhỏ, liễu lo không ngừng, thậm chí ra tay đánh nhau. Đủ loại nhỏ giọng âm, toàn bộ đều đan vào một chỗ. Liền ngay cả Đông Phương Úc Khanh khi nhìn đến những này tràng cảnh đằng sau, cũng nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà Cố Thanh Vân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, cũng không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Phản phất hết thảy trước mắt, đối với Cố Thanh Vân mà nói, đều là thoảng qua như mây khói, căn bản liền không cách nào kích động nó tâm cảnh. Mặc dù Cố Thanh Vân cũng không có trải qua người trước mắt ở giữa muôn màu, nhưng hắn trong đầu phản phất có một tấm lưới, đem trước mắt hết thảy mọi người ở giữa muôn màu, toàn bộ đều bệnh cùng một chỗ. Chương 726, Sở thị thần tộc đại tiểu thư giá lâm. Chương 726, Sở thị thần tộc đại tiểu thư giá lâm. Đối mặt chung quanh từng đợt ồn ào thanh âm hỗn loạn, Đông Vương Úc Khanh cũng nhịn không được nhíu mày, tựa hồ cũng không thích thanh âm như vậy. Phải biết, Đông Vương Úc Khanh mặc dù sống mấy trăm đến tuổi, có thể trong khoảng thời gian này, tuyệt đại bộ phận đều là ở vào Long Hồ Sơn bên trên, vẫn luôn là tu thân dưỡng tính trạng thái, căn bản cũng rất ít đi vào loại này phồn bình thịnh vượng địa phương. Như vậy cũng tốt so một người ưa thích ở tại trong mật thất, không có nhận bất luận cái gì một chút xíu thanh âm ảnh hưởng, lại một người sống một mình thời gian mấy chục năm, đột nhiên đi tới một chỗ phố xá sầm uất. Đối mặt những cái kia đột nhiên xuất hiện phố xá sầm uất thanh âm, tự nhiên có chút không đúng lúc, cũng có chút khó thích ứng. Trái lại bên cạnh Cố Thanh Vân, mặc dù thân ở trong đó, lại như cũng ôn hòa nhã nhặn, cũng không nhận được bất luận cái gì một chút xíu ảnh hưởng, trái tim kia không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì một chút xíu ba động. Nhân gian muôn màu. Đây chính là thư tịch ở trong chỗ ghi lại nhân gian muôn màu. Long Hồ Sơn rất nhiều đạo môn điện tịch, coi trọng chính là tu thân dưỡng tính, toàn bộ đều là một chút nước dùng nước hoa quả, coi trọng chính là cái gọi là thành tâm quả dụng, siêu thoát vào thế tục bên ngoài. Nếu như không phải tự mình tới chỗ này, cảm ngộ đến hết thảy chúng quanh, không có trải qua nhân sinh muôn màu, thì như thế nào có thể siêu thoát vào thế tục bên ngoài, triệt để thoát khỏi nhân gian muôn màu. Muốn tị thế điều kiện trước tiên, chính là muốn đi đầu nhập thế. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để lẩn tránh hết thảy. Giờ này khắc này, Cố Thanh Vân đang đứng ở phố xá sơn mất ở trong, cẩn thận quan sát đến hết thảy chúng quanh. Hiểu. Giờ khắc này, Cố Thanh Vân tựa hồ có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn cứ như vậy ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ, trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh đục ngầu. Phản phất hết thảy chung quanh, toàn bộ đều từ trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Cũng hoặc là rất nhiều nhân gian muôn màu, toàn bộ đều lộn xộn cùng một chỗ. Liền ngay cả Cố Thanh Vân đều nói không ra, cuối cùng là một loại như thế nào tư vị. Mà đứng tại Cố Thanh Vân bên cạnh Sở Linh Lung, trong lòng tựa hồ cũng có một cỗ xúc động cảm giác. Hắn còn phát giác được nhà mình sư thúc tổ, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Có hắn không hắn, đều trở nên không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác nhau. Nháy mắt, Đông Phương Úc Khanh đưa mắt nhìn ra xa, nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Vân, tiếp tục xem đi qua nhưng lại phát hiện, Cố Thanh Vân mặc dù cùng thế tục hòa làm một thể, nhưng mà lại cùng hết thể trước mắt, không hợp nhau. Cố Thanh Vân đứng ở chỗ này, rất có vài phần tiên nhân hạ phàm, di thế mà độc lập cảm giác. Xuất hiện loại cảm giác này, cũng không có để Đông Phương Úc Khanh phát giác được nửa điểm khó chịu, ngược lại có một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Là một tên tu hành mấy trăm năm tu sĩ, Đông Phương Úc Khanh phi thường rõ ràng. Nhà mình sư thúc tổ Cố Thanh Vân, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái này nói rõ sư thúc tổ đã đại triệt đại ngộ, tại đốn ngộ một ít sự tình. Phải biết, Cố Thanh Vân trước kia nguyên bản là một cái tu hành cực kém, tư chất cực kém, lại tốc độ tu luyện cực chậm người thôi. Cố Thanh Vân tu vi, so với những cái kia mới nhập môn tu sĩ mà nói, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Tại toàn bộ Long Hồ Sơn, đều là bị người khinh thị tồn tại. Có thể một ngày nào đó ban đêm, lại đột nhiên đại triệt đại ngộ. Một đêm thời gian, liền đã đột phá đến thần tôn cảnh giới. Khoảng cách thánh nhân cảnh giới, cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Mà Cố Thanh Vân lần này, lại thành công đốn ngộ một ít cái sự tình. Lần này đốn ngộ đằng sau, khẳng định cũng sẽ để Cố Thanh Vân thực lực tăng nhiều. Có thể hay không nhất cử đột phá thánh nhân cảnh giới. Nghĩ đến đây, cũng làm cho Đông Phương Úc Khanh nội tâm, không khỏi nhiều hơn mấy phần thần sắc kích động. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy chờ mong. Đang mong đợi nhà mình sư thúc tổ Cố Thanh Vân, có thể đạt tới một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nếu như lần này thật sự có thể đột phá thánh nhân cảnh giới, Cố Thanh Vân so với những cái được gọi là thiên chi tiêu tử mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Hoàn toàn có thể trở thành Long Hồ Sơn thần thoại tồn tại, trở thành làm cho thế nhân kính ngưỡng tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, Cố Thanh Vân khí tức đích thật là có đi lên trèo tăng xu thế, trở nên có chút táo bạo đứng lên, căn bản liền không giống lúc trước như vậy gió êm sóng lặng. Cố Thanh Vân trong ánh mắt cái kia cố đục ngầu trạng thái cũng càng rõ ràng. Nếu như liếc nhìn lại, chỉ sợ cũng sẽ bị Cố Thanh Vân trong ánh mắt toát ra tới ánh mắt cho triệt để hấp dẫn tới. Phảng phất là xâm nhập vũng bùn ở trong, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại Cố Thanh Vân đã đạt đến một loại nào đó điểm giới hạn. Chỉ cần thuận lợi đột phá điểm giới hạn này, Cố Thanh Vân tu vi liền sẽ gấp đôi gấp bội đi lên gia tăng. Cho dù là không đột phá một cái đại cảnh giới, cũng đủ làm cho Cố Thanh Vân tiến vào thánh nhân cảnh giới. Ngay tại Cố Thanh Vân đột phá đến thời khắc mấu chốt nhất, người chung quanh đột nhiên truyền đến từng đợt bạo động thanh âm. Vô số cường giả nhanh chóng hướng phía Cố Thanh Vân vị trí chạy tới. Cẩn thận lắng nghe không khó phát hiện, trong miệng của bọn hắn còn tại la hét cái gì. Sở thị thần tộc đại tiểu thư Sở Linh Lung giá lâm, người không có phận sự toàn diện tránh ra. Nguyên lai là Sở thị thần tộc đại tiểu thư Sở Linh Lung đến. Làm một chỗ siêu nhiên thế lực, Sở thị thần tộc cũng có được cực kỳ bàng bạc lực lượng. Mà Sở thị thần tộc đại tiểu thư Sở Linh Lung càng là Sở thị thần tộc thần nữ. Tại toàn bộ Sở thị thần tộc ở trong đều có được hết sức quan trọng lực lượng. Đối phương mỗi tiếng nói cử động, đại biểu chính là toàn bộ Sở thị thần tộc. Bởi vậy Sở thị thần tộc đại tiểu thư Sở Linh Lung xuất hành vô trường, cũng là cực kỳ khủng bố. Vô số cường giả mở đường, là Sở Linh Lung cưỡng ép thanh ra một con đường. Cũng chính bởi vì những cường giả này đến, quấy rầy ngay tại đột phá Cố Thanh Vân, dẫn đến Cố Thanh Vân tại đột phá thời khắc mấu chốt, thất bại trong gắng sức, trực tiếp từ đột phá ở trong giật mình tỉnh lại. Nguyên bản xuất hiện tại Cố Thanh Vân trong đầu loại kia thần chi lại thần, huyền diệu khó giải thích cảm giác, triệt để biến mất không thấy. Thật vất vả có đột phá dấu hiệu, Cố Thanh Vân nguyên bản có thể nhân cơ hội này, trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Có thể bởi vì những người này đến, dẫn đến Cố Thanh Vân tại thời điểm mấu chốt, cuối cùng đều là thất bại. Nội tâm của hắn cũng không khỏi được nhiều ra một chút lo được lo mất biểu hiện. Ngẩng đầu lên quét mắt tình huống xung quanh, đập vào mi mắt chính là giữa hư không, vô số cường giả mở đường. Một tòa châu quang bảo khí, vũ quang thập sắc siêu cấp bảo liễn, cứ như vậy phá toái hư không, chậm rãi lái tới. Tại bảo liễn xung quanh, còn có được xuất đạo thần quang. Hiển nhiên chính là bảo liễn quanh thân phòng ngự trận pháp, phát tán đi ra cường đại quang mang. Bảo liễn bốn phía, cũng có vô số cường giả hoành hành. Những cường giả này thậm chí bao gồm một vị thánh chủ cấp bậc cường giả, cùng 4-5 vị cấp bậc thánh nhân cường giả. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, vị này Sở thị thần tộc đại tiểu thư phô trương, đến tột cùng khủng bố đến cỡ nào tình trạng. Mà tại bảo liễn ở trong, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một vị nhìn như 20-30 đến tuổi thiếu nữ bộ dáng nữ tử trẻ tuổi, giờ phút này chính đoan ngồi tại bảo liễn bên trong. Chương 727, bị quấy rầy cũng không quan trọng. Chương 727, bị quấy rầy cũng không quan trọng. Ngồi tại bảo liễn bên trong nữ tử, quanh thân thần quang hiện lên, đem nữ tử triệt để bao phủ trong đó, cho người ta một loại thần thánh mà không thể xâm phạm cảm giác. Nữ tử dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, ngũ quan đẹp đẽ, cặp kia đen nhánh xinh đẹp đôi mắt phản phất tại chiếu lấp lánh. Gương mặt kia chính là được thượng thiên trung ái tồn tại. Người trước mắt không phải người khác, chính là Sở thị thần tộc Thiên Kim đại tiểu thư, toàn bộ Bắc Minh đại lục đều tiếng tăm lừng lây thiên chi tiểu nữ, làm cho vô số người vì đó kính ngưỡng đại mỹ nhân. Sở Linh Lung, bên cạnh Đông Phương Quốc Khanh, tự nhiên cũng đã nhận ra Sở Linh Lung tồn tại, nhưng lúc này Đông Phương Quốc Khanh căn bản liền không có thời gian đi bận tâm Sở Linh Lung. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Cố Thanh Vân trên thân, trên mặt đều mang mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thần sắc, nhịn không được mở miệng lẩm bẩm đứng lên. Sư thúc tổ, ngươi không sao chứ? Nói ra lời nói này đồng thời, Đông Phương Quốc Khanh ngôn ngữ ở trong đều mang mấy phần khó mà nói nên lời oán hận thần sắc. Nhà mình sư thúc tổ Cố Thanh Vân, nguyên bản đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt nhất, chỉ kém lâm môn một ước, liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào thánh nhân cảnh giới. Nếu không phải trước mắt vị này Sở thị thần tộc Thiên Kim đại tiểu thư trò chơi, ở thời điểm này đột nhiên xuống tới, đối phương hộ vệ tản ra khí tức cường đại, ảnh hưởng đến Cố Thanh Vân, cũng không trở thành để Cố Thanh Vân tại thời khắc mấu chốt nhất thất bại trong gang tấc. Hiện tại Cố Thanh Vân khẳng định đã thành công đốn ngộ, tiến nhập tầng thứ cao hơn tồn tại. Liên liên xem như người trong cuộc Cố Thanh Vân, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá đối với Đông Phương Quốc Khanh trên mặt toát ra cái kia mấy phần rõ ràng lửa giận mà nói, Cố Thanh Vân hiển nhiên cũng không có bởi vì một tí kẹo như thế việc nhỏ liền lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Chính mình nguyên bản ở vào trong đốn ngộ chính là một cái trùng hợp sự tình, mà Sở Linh Lung vị này Sở thị thần tộc đại tiểu thư đến lại quấy rầy chuyện tốt của mình, cũng là bởi vì trùng hợp sự tình. Cố Thanh Vân còn không phải còn không đến mức bởi vì như vậy một kiện trùng hợp sự tình liền đi trách tội Sở Linh Lung vị này Sở thị thần tộc đại tiểu thư. Ngẩng đầu lên nhìn qua trước mắt chi tiêu cực kỳ bàng bạc đội ngũ, Cố Thanh Vân không khỏi lắc đầu cảm khái, trên mặt cũng toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Xem ra lần này cũng không phải là cơ duyên của ta, còn phải đợi đợi lần tiếp theo cơ duyên đến, ta thất bại bất quá là tạo hóa treo ngươi. Đông Phương Quốc Khanh, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì chuyện như vậy mà làm quá nhiều phẫn nộ, chúng ta thân là Long Hổ Sơn người, ngàn bạn không thể suy nghĩ. Nhìn qua Cố Thanh Vân từ đầu đến cuối đều là một bộ ôn hòa nhã nhặn dáng vẻ, Đông Phương Quốc Khanh nội tâm khâm phục chi tình cũng khó có thể nói nên lời, đối với vị sư thúc tổ này thế nhưng là càng kính nể. Phải biết đây chính là đốn ngộ thời khắc mấu chốt, một khi có thể đốn ngộ, nói ít đột phá một cái tiểu cảnh giới, thường lớn nói rất có thể đột phá một cái đại cảnh giới, thậm chí đột phá đến tầng thứ cao hơn tồn tại, hoàn toàn chính là nhất phi trùng thiên tồn tại. A đối với Cố Thanh Vân mà nói, cả một đời khả năng đều khó mà gặp được mấy lần. Mà đối với Đông Phương Úc Khanh người như vậy tới nói, nếu như có thể gặp được một lần, quả thực là hắn lớn nhất cơ duyên. Phải biết, dạng này đốn ngộ, cũng không phải nói ngươi muốn đốn ngộ, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành đốn ngộ. Cần rất nhiều trùng hợp, rất nhiều thời cơ, toàn bộ đều hỗn tạp cùng một chỗ. Kiến tạo ra một cái hoàn mỹ thời cơ, mới có thể có được đốn ngộ cơ hội. Trọng yếu hơn một chút, đốn ngộ chính là tu sĩ lớn nhất cơ duyên. Một khi bỏ qua lần này cơ duyên, lần tiếp theo còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Có lẽ cô Thanh Vân đời này đều sẽ không còn có như hôm nay tốt như vậy vật khí. Nếu là tu sĩ bình thường, tại đốn ngộ thời khắc mấu chốt nhất, bị người cho quấy rầy, chỉ sợ sớm đã tức vào đầu đứt tai, thậm chí xông lên phía trước cùng người ta liều mạng. Trái lại cố Thanh Vân, tuy nói đã mất đi lần này lớn nhất cơ duyên, có thể như cũ gió êm sóng lặng, trên mặt cũng là toát ra mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm tư thái, cũng không nhận được bất luận cái gì một đinh nửa điểm ảnh hưởng. Tuy nói có chút tiếc nuối, cố Thanh Vân cũng không có giận chó đánh mèo bất luận người nào dự định. Nếu như chính mình đưa vào đến cố Thanh Vân nhân vật ở trong, hắn Đông Phương Úc Khanh là vô luận như thế nào, cũng không thể nào làm được điểm này. Đây cũng là Đông Phương Úc Khanh đối với cố Thanh Vân vị sư thúc tổ này, nhất là khâm phục một chút. Chừng trăm một năm thời gian, cố Thanh Vân đem Long Hồ Sơn tàng kinh các tất cả đạo môn điện tịch, toàn bộ đều nghiên cứu một lần. Nghiên cứu những này đạo môn điện tịch đằng sau, cũng làm cho cố Thanh Vân tu thân dưỡng tính, cũng sớm đã tâm như chỉ thủy. Liền ngay cả Vân Tiêu chân nhân lúc trước, cũng từng trước mặt mọi người đánh giá qua cố Thanh Vân. Toàn bộ Long Hồ Sơn ở trong, tâm cảnh cao nhất, không ai qua được cố Thanh Vân. Còn lại bất luận kẻ nào, căn bản liền không cách nào cùng cố Thanh Vân đánh đồng. Liếc qua, đã từ từ đi xa Sở thị thần tộc đại tiểu thư Sở Linh Lung một chút, cố Thanh Vân không khỏi lắc đầu, cười ha hả nói, chúng ta lần này ra ngoài, cũng có nhất định thời gian, chắc hẳn trưởng giáo sư mình cũng có chút lo lắng, trong lúc rảnh rỗi, cũng nhanh đi về đi. Tuy nói lần này đốn ngộ, bị người quấy rầy hỏng chuyện tốt của ta, bất quá ra ngoài một chuyến, cũng cho ta tâm cảnh có chỗ tăng lên, cũng coi là sống là ở trong chuyện tốt, không uổng phí đi ra một chuyến đi. Nhìn thấy cố Thanh Vân vẫn như cũng là một bộ thờ ơ, không có bất kỳ cái gì một chút xíu biểu tình biến hoa ý tứ. Đông Phương Úc Khanh trên khuôn mặt, cũng không khỏi toát ra một chút nụ cười thật thà, hay là sư thúc tổ tâm tình của ngươi tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, như cũ xem như chưa từng xảy ra bình thường, ta liền không cách nào giống sư thúc tổ mở dạng, không có đem chuyện như vậy coi là chuyện to tát. Bất quá tiểu sư thúc ngươi lần này trộm đạo lấy chạy đến, một khi bị trưởng giáo chân nhân biết đằng sau, chỉ sợ tránh không được bị trưởng giáo chân nhân trách phạt, xem chừng còn muốn bị lại nhải một lần. Nghe được Đông Phương Úc Khanh nói lời nói này, cố Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nghiêng đầu đi, chậm rãi hướng phía một bên khác đi đến. Hiển nhiên là chuẩn bị trở về đạo quán ở trong. Mặc dù ở vào người đến người đi, rộn ràng ràng giữa đám người, cũng không biết vì sao, bốn phía lui tới mọi người bảy, phản phất không nhìn thấy cố Thanh Vân giống như, cũng hoặc là phản phất đem cố Thanh Vân coi như chướng ngại vật. Bất luận cái gì muốn tới gần cố Thanh Vân người, cũng không khỏi tự chủ vượt qua cố Thanh Vân, đem chung quanh một mảng lớn không gian, toàn bộ lưu cho cố Thanh Vân. Tùy ý cố Thanh Vân chậm rãi đến, chậm rãi đi, không có bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Phản phất cố Thanh Vân quanh thân xuất hiện một loại làm cho người huyền diệu khó giải thích, thần chi lại thần cảm giác. Liền ngay cả đi theo tại cố Thanh Vân sau lưng Đông Phương Úc Khanh, phát giác được điểm này biến hóa đằng sau, đều có chút cứ thế tại nguyên chỗ. Đừng nhìn nhà mình thơ tổ cố Thanh Vân, tuy nói không có đột phá đến thánh nhân cảnh giới, có thể cố Thanh Vân tâm tính, cho dù là so với những cái kia chuẩn đế cấp cường giả khác mà nói, cũng đã có chi mà không bằng.